Chương 47, biến thân hệ dị năng, huyết ngạc chương 47, biến thân hệ dị năng, huyết ngạc theo bóng đèn đồng dạng mặt trời chậm rãi rơi xuống, toàn bộ dần dần bị hắc ám bao phủ. Một vòng huyết sắc trăng tròn chậm chậm dâng lên, yêu dị vô cùng. Theo đêm tối giáng lâm, trong rừng một chút hung ác khí tức cũng theo đó sống lại. Trong sơn động chín người xoay quanh tại bên cạnh đống lửa, nghe đến ngoài động truyền đến từng đợt tiếng gào hét, trừ Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu bên ngoài, mấy người còn lại không khỏi là mặt lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù động khẩu đã tại Đoạn Ngọc bảy mưu đặt kế bên dưới bị che lại, thế nhưng phía trên còn mở một cái lỗ thông gió, cho nên những âm thanh này vẫn là rõ ràng có thể nghe, đồng thời trong sơn động bên quần, liền phảng phất bọn họ đã bị dị thú bao vây đồng dạng. Trần Vượng cùng Vương Đồng Thư còn khá tốt, bởi vì hai người này là thật cùng dị thú chém giết qua, cho nên trạng thái rất nhanh liền điều chỉnh tới. Đến mức những người khác, chỉ có thể nói bọn họ rất vui mừng chính mình lựa chọn tiếp tục đi theo Đoạn Ngọc, mà không phải đi theo người nào đó, nếu không hiện tại có thể đã thành dị thú món ăn trong âm. Nghĩ như vậy, bọn họ cũng nhịn không được liếc nhìn ngồi ở trong góc Lô Kiệt. Lô Kiệt lúc này thoạt đỏ thoạt trắng, đó là vì hắn nhất mở cùng Đoạn Ngọc bọn họ làm trái lại tới, kết quả hiện tại hiện thực loạng choạng cho hắn hai cái thi đấu túi, là thật cho hắn đem mặt núi xưng lên. Chẳng thì thuần túy là bởi vì sợ cùng nghĩ mà sợ. Kỳ thật trừ hắn bên ngoài Vương Đồng Thư lúc này cũng có chút gò má nóng lên, bởi vì trước hết nhất đưa ra tại bờ sông xây dựng cơ sở tạm thời chính là hắn. Bất quá điều này cũng làm cho hắn đối với Đoạn Ngọc sùng bái chi tâm càng thêm nồng nặng, thậm chí đã nhanh muốn đạt tới cùng Diệp Miêu Miêu trong lòng hắn ngang hàng trình độ. Mà Đoạn Ngọc bên này nhưng không biết những người này trong lòng đến cùng đều suy nghĩ cái gì, hắn cũng không có cái kia tâm tư đi đoán. Hắn nhưng là cảm nhận được bên ngoài có mấy đạo khí tức cường đại, ít nhất cũng phải là C cấp cất bước, lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như chỉ là đối mặt một cái lời nói, vấn đề ngược lại là không lớn, dù cho đánh không lại cũng tuyệt đối có thể chạy trốn được. Nhưng cái này top 5 top 3 vậy hắn nhưng là không cách nào. Mà còn hắn dám khẳng định cái này còn không phải toàn bộ, bởi vì cách quá xa lời nói hắn liền không cảm giác được, cho nên những này có thể được hắn phát giác được dị thú tất nhiên đều là ở vào tương đối bên ngoài. Chỉ là bên ngoài liền đã có C cấp dị thú, cái kia như thế lớn cánh rừng, lại đi vào trong có thể không có cản mạnh. Dù sao hắn là không tin. Căn cứ hệ thống cho ra xa hoa khen thưởng, kết hợp với hiện tại tình huống bên ngoài, hắn xem như là thấy rõ, cái này di tích tuyệt đối không phải cấp 3. Tiếp trước hắn cấp 3 di tích cũng đi qua không ít, thế nhưng nguy hiểm hệ số cũng tuyệt đối cũng không sánh nổi cái này di tích. Bất quá xuất hiện trường hợp này cũng bình thường, dù sao lúc mới bắt đầu nhất chỗ cho ra dự đoán chính là cấp 3 cất bước. Linh khí phục tô sơ kỳ đối với di tích thăm dò vốn là ít càng thêm ít, không có càng đa số hơn theo hỗ trợ, cho nên tin tức không cách nào làm đến càng tinh xác, đây đều là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ cần tiếp qua cái mấy năm, nhiều thăm dò mấy cái di tích, đợi có kinh nghiệm, số liệu đều chỉnh hợp không sai biệt lắm, lại có di tích mở ra cũng liền có thể đưa ra tương đối chính xác tin tức. Mọi người ở đây không có việc gì, không biết nên làm cái gì thời điểm, Đoạn Ngọc đống nhiên nói, tất nhiên đều nhàn rỗi đâu, vậy liền đều giới thiệu một chút dị năng của mình cùng linh kỹ hiệu quả là cái gì sao. Hắn cần đối với những người này có một giải quyết, lấy ứng đối có khả năng phát sinh đột phát tình hình. Hắn cũng không hy vọng Diệp Miêu Miêu cùng Vương Đồng Thư gặp phải đồng dạng phát sinh ở trên người hắn. Trong chi đội ngũ này đã có một nửa người hắn hiểu rõ không sai biệt lắm. Trần Vượng dị năng là phao phao thuẫn, Diệp Miêu Miêu dị năng là không gian, Vương Đồng Thư dị năng là băng, còn có phía trước đào hàng cái kia tiêu khúc tử giao nữ sinh. Hiện tại cũng liền còn sót lại bốn người hắn không rõ lắm. Người nào trước đến? Hắn ánh mắt đảo qua bốn người kia. Ta tới trước đi. Bốn người kia bên trong duy nhất một cái nữ sinh nhẹ nhàng giơ tay lên, nhỏ giọng nói, ta gọi Khúc Tử Đồng, dị năng là kim loại, linh kỹ là kim nguyên tố bạo phá, có thể ngưng tụ không khí bên trong kim nguyên tố dung nhập kim loại bên trong, cuối cùng lại dẫn bạo nàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, bởi vì nàng phát hiện Đoạn Ngọc cùng Trần Vượng bọn họ nhìn hướng nàng ánh mắt cũng thay đổi. Cô nương này cùng Khúc Tử Giao là thân tỷ hai, Khúc Tử Giao là tỷ tỷ nàng, nguyên bản tỷ hai cho rằng tới chính là đến chơi, kết quả không nghĩ tới kém chút đem mệnh trò chơi không có. Đoạn Ngọc sau khi nghe xong nghi ngờ nói, ngươi cái này linh kỹ có thể thuộc về đánh giết lợi khí à? Dù cho ngươi không biết di tích bên trong nguy hiểm cỡ nào, người trong nhà ngươi chẳng lẽ cũng không có chút nào rõ ràng? Liền vũ khí đều không cho ngươi. Liên năng cái này linh kỹ, cho dù là tùy tiện mang một cái tiền xu, chỉ cần truyền vào đủ nhiều kim nguyên tố cuối cùng đều có thể biến thành một cái lựu đạn. Tùy tiện ném một cái, tới giữa chưa cái kia mấy con dị thú, dù cho cuối cùng nổ không chết, cũng có thể tuyệt đối có thể đem chúng nó dọa lùi. Khúc Tử Đồng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cho. Thế nhưng ta ngại nặng, liền ném tới người khác cái kia lúc đi ra của nàng chuyên môn tìm người cho nàng định chế 12 thanh phi đao. Còn có chuẩn bị 500 cây kim thép, chính là vì để nàng có thể tại gặp phải nguy hiểm thời điểm dùng để tự vệ. Kết quả lúc ở bên ngoài nàng chiếu cố cùng tỷ tỷ chơi, về sau dứt khoát liền đem cái này chuyện bật quên. Đoạn Ngọc quả thực là im lặng đến cực điểm, ngươi cái này cùng đánh trận không đeo thương khác nhau ở chỗ nào? Cái này không ổn ổn thỏa đi tìm cái chết sao? Giống Trần Vượng cùng Vương Đồng Tư dạng này không mang vũ khí có thể lý giải, nhân ra một cái có phao phao thuẫn căn bản không giả, một người khác nhà có thể tự sản tự tiêu. Thế nhưng lấy Khúc Tử Đồng cảnh giới bây giờ, nàng còn căn bản là không có cách làm đến trực tiếp khống chế kim nguyên tố tạo thành tổn thương, nhất định phải lấy kim loại xem như chất môi giới mới có thể. Mà nàng một cái kim loại dị năng lại hết lần này tới lần khác không tùy thân mang theo kim loại, đây không phải là ồn ào đâu. Khúc Tử Đồng đem mặt chôn ở trên đầu gối, xấu hổ đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đoạn Ngọc cũng có chừng có mực, không có lại đả kích nàng. Dù sao hiện tại nói cái gì cũng đã trễ rồi. Tiếp lấy hai người bên cạnh cũng liền nhộn nhịp làm tự giới thiệu. Một cái là tinh thần hệ dị năng, linh kỹ là tinh thần xung kích. Một cái là thủy hệ dị năng, linh kỹ là thủy pháo. Cái này linh kỹ cùng Khúc Tử Đồng cái kia không sai biệt lắm, Tại có nước địa phương uy lực sẽ biên độ lớn tăng lên, tổn thương rất có thể nhìn, khác biệt duy nhất chính là hắn cái này có thể vô căn cứ ngưng tụ thủy nguyên làm mút chảy nước bóng. Cuối cùng liền chỉ còn lại một cái Ngô Kiệt còn không có làm tự giới thiệu. Ngô Kiệt cảm thấy dạng này có chút ngốc, có chút không quá tình nguyện, nhưng không chịu nổi ánh mắt mọi người đều đang nhìn hắn. Hắn cái này mới chậm rãi nói, dị năng của ta là biến thân thành huyết ngạc, linh kỹ là tử vong phiên cồn. Chỉ cần cắn thu săn lan lột, liền có thể tạo thành 100% phá giáp tổn thương, đồng thời bổ sung trọng thương hiệu quả, trọng thương hiệu quả duy trì liên tục 10 giây đồng hồ, 10 giây đồng hồ bên trong tất cả chữa trị hiệu quả mất đi hiệu lực. Còn có một cái là thí huyết, chỉ cần uống một chút máu liền sẽ tiến vào cuồng bạo trạng thái, loại này dưới trạng thái ta toàn bộ thuộc tính đều sẽ có được đề cao. Thế nhưng tại cuồng bạo dưới trạng thái ta sẽ đánh mất lý trí trong sơn động rơi vào một mảnh trầm tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, liền Đoạn Ngọc đều có chút ngoài ý muốn. Từ lúc linh khí phục tô công khai về sau, hắn cái này còn là lần đầu tiên gặp phải biến thân hệ giác tỉnh giả. Mà còn bắt đầu chính là hai cái linh kỹ, không có gì bất ngờ xảy ra tiểu tử này cũng hẳn là một cái tư chất cấp S giấu quá kia. Hôm nay liền một trường, là thật mệnh mỏi cái rắm, tất cả mọi người là bổ câu bọn họ, tin tưởng các ngươi sẽ lý giải a. Chương 48, dọa không chết ngươi chương 48, dọa không chết ngươi đừng nhìn ta như vậy. Nô Kiệt ánh mắt của mọi người nhìn đến toàn thân không dễ chịu. Đoạn Ngọc cười cười, nói, tốt, sau đó nói một cái buổi tối gác đêm quy hoạch. Ta cùng Trần Vượng một tổ trông coi đệ nhất ban cương vị, ba nữ sinh một tổ, phụ trách thứ hai ban, Minh Tử Mặc cùng Võ Phi bằng phụ trách thứ ba ban, Vương Đồng Thư cùng Nô Kiệt các ngươi phụ trách cuối cùng ban một. Mỗi tổ 2 giờ. Đối dạng này phân tổ đại gia có hay không có dị nghị? Nếu có vấn đề liền nói thẳng ra, chúng ta lại thương lượng, nếu như không có cứ như vậy tiến hành áp dụng. Minh Tử Mặc cùng Võ Phi bằng là cái kia mặt khác tên của hai người. Chờ chút, ta có vấn đề. Nô Kiệt đột nhiên đứng lên, chỉ vào Vương Đồng Thư, ta không muốn cùng hắn một tổ. Đối với cái này hôm nay không chỉ kém điểm giết chính mình, còn tổng đối với chính mình nói lời ác độc, quyền đấm cước đá người hắn là hoàn toàn không muốn cùng ở chung. Huống chi hai người lúc ở bên ngoài liền không phải là rất đối phó. Vương Đồng Thư nhếch miệng, thứ một tiếng, nói hình như ai nguyện ý cùng ngươi một tổ đồng dạng. Nhìn hai nhân nhất phó như nước với lửa bộ dạng, Đoạn Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, tốt, cái kia Nô Kiệt ngươi cùng ta một tổ, trông coi đệ nhất ban, Vương Đồng Thư ngươi cùng Trần Vượng một tổ. Những người khác không nói lời nào ta liền làm các ngươi không có ý kiến. Vương Đồng Thư tự nhiên là không có ý kiến, kỳ thật lần thứ nhất cũng không có cái gì ý kiến, chỉ bất quá Ngô Kiệt miệng quá thiếu, cùng hắn sặc hai câu miệng mà thôi. Ngô Kiệt cũng không nói gì thêm, mà những người khác cũng không có cự tuyệt lý do. Tại là sự tình này cứ quyết định như vậy đi. Bất quá khoai môn, chúng ta làm sao xác định thời gian a? Trần Bượng phút cuối cùng hỏi một câu. Những người khác cái này cũng mới kịp phản ứng, đúng vậy à, điện thoại không thể dùng, đồng hồ cũng hỏng, cái này làm như thế nào xác định đổi cương vị thời gian a? Đoạn Ngọc theo bên cạnh một bên cầm qua một cái nhánh cây, trong tay kim sáng long lánh, đem điêu linh bám vào tại gậy gỗ bên trên. Hắn nói với mọi người nói, chờ cái này nhánh cây bị ăn mòn hầu như không còn, kim quang dập tắt thời điểm, không sai biệt lắm chính là 2 giờ. 10 cấp điêu linh chi quang có thể để điều chỉnh tuế nguyệt chi lực ăn mòn tốc độ, thời gian chưa hẳn có khả năng hoàn toàn chuẩn xác, nhưng chênh lệch nên sẽ không phải rất lớn. Dù sao chính là cho ra một cái tiêu chuẩn mà thôi, kim quang dập tắt liền thay ca. Lần này liền thật không có vấn đề. Sự tính định ra phía sau những người khác đi tìm địa phương ngủ, chỉnh sơn động mở vẫn là rất lớn. Dù sao 9 người ngồi cùng một chỗ là không có chút nào cảm thấy chán chúc. Mà Khúc Tử Giao loại này từ nhỏ nuông chiều từ bé đại tiểu thư, đối với cuộc sống phẩm chất còn có nhất định yêu cầu, lại thêm cũng có năng lực thay đổi, cuối cùng còn tại bên trái, bên phải trên vách động móc tặng cái hình chữ nhật ô vương làm giường. Đừng nói, mặc dù bộ dáng có chút không quá may mắn, thế nhưng trải điểm lá tùng cùng có khô đi lên phía sau, thật đúng là rất giống chuyện như vậy, ít nhất so ở trên mặt đất mà ngủ dễ chịu một chút. Chỉ bất quá móc xong những này giường về sau, linh lực của nàng cũng liền cơ bản triệt để hao hết. Đoạn Ngọc cùng Nô Kiệt hai người ngồi tại bên cạnh đống lửa trầm mặc không nói. Cái trước yên lặng chầm chầm lên hỏa diễm ngẩn người, mà cái sau thì luôn là thỉnh thoảng liếc trộm hắn một cái. Nô Kiệt trong lòng nghi hoặc và phần, từ Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu các nàng đối thoại đến xem, người này rõ ràng giống như hắn cũng là học sinh đến, có thể là vì cái gì người này liền có thể như thế cường. Trong mắt bọn hắn hung tàn kinh khủng dị thú, hình như tại cái này trong mắt người tựa như là tiện tay có thể giết gà con đồng đạo. Đúng lúc này đối diện độ Đoạn Ngọc đông nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, nói, muốn nói cái gì liền nói, mặc dù ta xác thực không nhìn chúng ngươi loại này sợ hàng, nhưng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn. Ta mới không phải. Không phải sợ hàng Nô Kiệt muốn phản bác, nhưng lại không có lực lượng. Ngươi không phải sợ hàng. Đoạn Ngọc suy cười một tiếng, ngươi là tư chất cấp S. Một cái tư chất cấp S, có hai cái linh kỹ giác tỉnh giả, lại tại đối mặt dị thú lúc liền dũng khí xuất thủ đều không có, còn cần người khác đi che chở, ngươi không phải sợ hàng là cái gì? Ngươi ngậm miệng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tin hay không sau khi rời khỏi đây Nô Kiệt lập tức liền bị đâm trúng chỗ đau, lập tức thẹn quá hóa giận. Sau khi rời khỏi đây để người trong nhà ngươi giết chết ta. Nhưng mà hắn bên kia không đợi nói xong, Đoạn Ngọc liền trực tiếp thay hắn sau khi nói xong mặt lời hung ác. Ta lời muốn nói bị người đoạn, Nô Kiệt trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Chủ yếu là loại này cứng rắn cướp lời kịch người hắn trước đây cũng chưa từng thấy qua. Đột nhiên Đoạn Ngọc thần sắc âm trầm xuống, trên thân thả ra vô tận sát khí, ngựa khí rất lạnh, vậy ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết chết ngươi. Trong chốc lát Nô Kiệt khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Hắn phảng phất tại Đoạn Ngọc sau lưng nhìn thấy biển máu vô tận cuộn, núi đồng dạng thi cốt thành đống, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt gần như làm hắn ngạt thở. Tiểu tử, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình hình? Xem ra Vương Đồng Thư lời nói ngươi là thật một câu đều không nghe lọt hay. Cũng được, vậy ta liền lại cùng ngươi nói một lần, để ngươi thật tốt nhớ lâu. Nói xong Đoạn Ngọc thân thể nghiêng về phía trước, kèm theo áp lực cực lớn cũng theo đó chút xuống mà đi, Nô Kiệt sắc mặt nháy mắt từ trắng chuyển tím. Đoạn Ngọc từng chữ nói ra nói, nơi này không phải là các ngươi Nô gia, ngươi ở bên ngoài làm sao đùa nghịch uy phong ta không xem vào, thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi liền đem thiếu gia của ngươi tính tình cho ta thật tốt thu. Ta người này tính tình là thật không tốt, mà còn vô cùng không có kiên nhẫn, ngươi nếu là đem ta chọc phiền, ta thật sẽ đem ngươi ném đi uy dị thú. Nói đến đây khóe miệng của hắn có chút nhếch câu, lộ ra một vẻ tà dị lại điên cuồng nụ cười, dù sao nhiều ngươi một cái cũng không nhiều, minh bạch chưa? Một câu nói sau cùng này lực sát thương cực lớn, Nô Kiệt thân thể run lên, nước mắt đều bị dọa đi ra, điên cuồng gật đầu. Áp lực tàn đi, hắn thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi sập xuống đất, sau đó vừa vặn hong khô quần, liền lại lần nữa bị thấm ướt. Đoạn Ngọc thấy thế trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu Phá Hải, còn dám uy hiếp ngươi Đoạn đại gia? Dọa không chết ngươi. Hắn vừa vặn liền từ Diệp Miêu Miêu nơi đó hiểu rõ một chút cái này Nô Kiệt tình huống, biết đây chính là cái chính cống hùng hải tử. Bình thường chính là miệng không ngừng người, nhưng trên thực tế sợ một nhóm, không có thật đã làm gì khi nam phách nữ sự tình. Đơn thuần vì vậy bị trong nhà cho làm hư, nhưng là lại không có hỏng đến căn bên trong. Cho nên Diệp Miêu Miêu các nàng mới đối người này nhiều lần nhấn lại, không có thật vào chỗ chết thu thập. Trong sơn động lại lần nữa yên tĩnh lại, Nô Kiệt lại ngồi về phía trước góc nhỏ, yên lặng đứng quần. Đoạn Ngọc lại khôi phục phía trước ngẩn người bộ dạng, nghe lấy Trần Vượng tiếng ấy, yên tĩnh mà nhìn xem đống lửa. Cũng không biết đến cùng trôi qua bao lâu, bên cạnh luồng hào quang màu vàng nóng kia chậm rãi ảm đạm xuống, mãi đến cái kia một điểm cuối cùng mảnh gỗ vụn bị ma diệt, tia sáng cũng cuối cùng tùy theo dập tắt. Nên đội ca. Đoạn Ngọc nhẹ nhàng thở phào một cái. Cái này đệ nhất ban cương vị khoảng thời gian này là nguy hiểm nhất, bởi vì cái này thời điểm đang đứng ở dị thú săn mồi giờ cao điểm. Mặc dù bên ngoài bôi lên quỷ thảo chất lỏng, nhưng thứ này có thể cũng không phải là tuyệt đối bảo đảm. Bất quá bây giờ chống nổi cái này nguy hiểm nhất thời đoạn, phía sau hẳn là cũng liền không có vấn đề gì. Hắn đứng dậy liền muốn đi gọi Diệp Miêu Miêu các nàng thay ca. Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến hùng hùng cảnh báo. Bên ngoài có mấy cái dị thú vây quanh. Kết quả hùng hùng bên này vừa vặn cảnh báo xong, bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng thú gào cùng tiếng đao móc. Đoạn Ngọc sắc mặt kinh biến, khẽ quát một tiếng, chuẩn bị ngăn địch. Chương 49, Thiếu Thương Kiếm chương 49, Thiếu Thương Kiếm. Đoạn Ngọc khẽ quát một tiếng, quanh thân khí cơ chấn động. Nguyên bản ngủ đến liền nông Diệp Miêu Miêu, nghe đến động tĩnh phía sau liền lập tức tuấn di đến bên cạnh hắn. Mà những người khác cũng đều nhộn nhịp bừng tỉnh. Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, Đoạn Ngọc liếc nhìn người đứng phía sau, sau đó trầm giọng đối Diệp Miêu Miêu nói, đưa ta đi ra, ta đi đem những dị thú kia dẫn ra, ngươi mang lấy bọn hắn đi phía trên chỗ tránh nạn trước trốn một cái. Thỏ Khôn có ba hàng, Đoạn Ngọc vì lấy phòng ngừa bám nhất, về sau lại để cho Khúc Tử Giao tại trên vách động phương mở một cái không gian, mặc dù không bằng phía dưới lớn, thế nhưng tạm thời tránh một chút vẫn là không có vấn đề. Đồng thời phía trên cái kia trong động cũng đồng dạng cất giữ một phần quỷ thảo chất lỏng, bất quá không là dùng để bôi lên tại cửa động, bởi vì nếu như đạo thứ nhất cửa không có bảo vệ tốt dị thú lời nói, cái kia tỷ lệ lớn thứ này chính là đối bọn họ vô dụng. Đây là để bọn họ thoa lên người, chỉ cần hơi giọt một điểm, liền có thể hữu hiệu che giấu bọn họ khí tức trên thân, hơn nữa còn sẽ không quá rõ ràng. Diệp Miêu Miêu vẻ mặt nghiêm túc, không được, ngươi một người đi ra quá nguy hiểm, ta cùng ngươi đi. Nghe ta, ta một người tương đối tốt thoát thân, ngươi lại nhiều ta còn phải phân thần đi nhìn lấy ngươi, ngươi dạng này mới là đang hại ta. Đoạn Ngọc nghiêm nghị nói, nhanh lên, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Mắt nhìn phía trước vách động đã xuất hiện nói đạo liên ngân, đã mơ hồ có thể nhìn thấy dị thú lợi chảo nhọn. Diệp Miêu Miêu hàm răng cắn chặt, bắt lấy cánh tay của hắn tuấn di đi ra. Trên đỉnh núi, Diệp Miêu Miêu lưu câu tiếp theo chính ngươi cẩn thận. Sau đó liền lại vội vàng tuấn di về tới trong sơn động. Đoạn Ngọc trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới mười mấy cái dị thú, cầm trong tay 749 đặc chế trường thương thu hồi không gian hệ thống, sau đó móc ra vô cùng tinh xảo, giống như ngọc thạch đồng dạng thanh ngọc thương. Từ được đến cây thương này về sau, trừ đối mặt hùng hùng thời điểm dùng qua một lần, liền lại không có đất dụng võ. Bây giờ, liền dùng những này dị thú máu đến tế thương a. Phía dưới dị thú cũng đều tụ tập tại độc khẩu, đồng thời không nhận thấy được đến từ phía trên sắc cơ. Liền tại phía trước nhất một cái giống như sói, hình thể to lớn dị thú đã đào thông sơn động, muốn đem đầu luồn vào đi thời điểm, từ đỉnh núi phía trên đột nhiên bắn hạ một đạo huyết sắc tia sáng, trong chốc lát cự lang đầu nổ thành một mịn, không đầu thân thể chỉ là lay động một cái, cũng theo đó ngã xuống đất, nhấc lên một trận bụi bặm. Xuyệt. Phút chốc phía trên truyền đến một trận bén nhọn tiếng huýt sáo, các dị thú theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, Đoạn Ngọc quân tay, trong ngực ôm thanh ngọc thương đứng tại một chỗ trên bình đài, đầy mặt trêu tức, thú nhỏ thú vật bọn họ, Đoạn Ba Ba còn chưa có đi tìm các ngươi liền tự mình chủ động đưa tới cửa. Cứ như vậy không kịp chờ đợi trở thành kinh nghiệm của ta bảo bảo sao? Đã các ngươi khách khí như vậy lời nói, vậy ta liền không khách khí rồi. Vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nâng tay phải lên đưa ra ngón tay cái chỉ hướng phía dưới. Các dị thú trong lúc nhất thời đều ngu ngơ lại, bọn họ không biết cái này nhân loại bô bô đang nói cái gì, cũng không hiểu cái này nhân loại là lúc nào xuất hiện ở phía trên, càng không rõ ràng người này vì cái gì muốn đối bọn họ giơ ngón tay cái lên. Cho nên nhân loại đánh nhau phía trước đều muốn trước cổ vũ đối thủ một cái. Vậy ngươi nếu là khách khí như vậy lời nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Trong bầy thú một cái thổ lũ người thịt người khí tức thực sự là nhịn không được, be be kêu một tiếng, bốn cái móng giẫm tại trên vách núi đá như giẫm trên đất bằng đồng dạng, trực tiếp liền hướng lên trên nhào cắn tới. Những này dị thú linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra, cho nên trung quy là ngu ngốc một chút. Còn lại mấy cái thân hình linh hoạt dị thú thấy thế cũng không cam chịu lạc hậu, suy nghĩ làm sao có thể để cái này bốn góc cựu độc chiếm đâu, vì vậy liền rất thẳng thắn từ bỏ trước mắt sơn động, từng cái tranh nhau chen lấn bò lên. còn có mấy cái mập lùn áp chế dị thú không giỏi leo lên, chỉ có thể ở phía dưới ngước cổ trông mong nhìn, suy nghĩ nhìn xem có thể hay không phân ra chút rơi xuống huyết đục gì đó. Nhìn xem các dị thú lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào trên người mình, Đoạn Ngọc không có nửa điểm bối rối. Cục diện như vậy, vốn là hắn tận lực tạo thành. Chỉ cần chú ý của bọn nó lực đều trên người mình, bên trong hang núi kia trần vượng bọn họ tình cảnh liền càng an toàn. Bất quá nhìn xem từng cái mắt đỏ, vung lấy nước bọt xấu xí gương mặt, Đoạn Ngọc không khỏi nhếch miệng, từng cái dài đến rất xấu, nghĩ cũng rất đẹp. Còn muốn ăn ngươi Đoạn Ba Ba. Đều đi ăn phân đi thôi. Thiếu Thương Kiếm. Công kích tại vị trí thứ nhất thổ lũ mắt thấy gần trong gang tốc độ ăn, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng hưng phấn, phản phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Các loại. Không phải phản phất, là thật có đạo chỉ riêng. Tại thổ lũ đầy mặt kinh ngạc mờ mịt thần sắc bên dưới, trước mắt đột nhiên kim quang chợt hiện. Từ ngoài trăm thước nhìn, chỉ thấy từ gò núi lên đến dưới chân núi một đạo kim sắc đường cong trong không khí kéo thẳng tắp, liền tựa như là một thanh khổng lồ cái kéo cắt bỏ toàn bộ màn đêm đồng dạng. Nhưng mà một giây sau, đầu kia kim tuyến lại bắt đầu cấp tốc bành trướng, thay đổi làm một đạo đường kính 1m5 to lớn trùng sáng, theo sát một cỗ cực kỳ khủng bố, tràn trề không gì chống đỡ nổi năng lượng ở phía dưới đột nhiên bộc phát ra. Thanh thế to lớn cho dù là tại 10 km bên ngoài cũng có thể cảm giác được. Bên kia bờ sông trong rừng cây nào đó cái cây trên tán cây, một người trung niên nam tử đứng lặng tại trên cành cây. Rõ ràng cái này cây khô chỉ có hai ngón tay độ dày, thế nhưng tại dưới chân hắn lại chỉ có chút con một cái đường cong. Nếu như mảnh nhìn liền có thể nhìn thấy từng sợi gió mát chính quấn quanh dưới chân hắn, đem thân thể hắn có chút nâng nâng, thế cho nên có thể làm cho đầu này cực nhỏ thân cây chịu đựng lấy trọng lượng của hắn. Tương đối kinh khủng nguyên tố lực không chế. Nam tử nhìn phía xa gò núi, trong miệng thì thầm, chư vị hoàng tuyển lộ bên trên lên đường bình an, có thể ngàn vạn lần đừng có trách ta tay đen a. Thực sự là các ngươi những thiên tài này đầu người quá mức đáng tiền một chút, đáng tiền đến ta nếu là không cầm, đều đúng là thiên lý nan dung. Nam tử ngoài miệng nói xong xin lỗi, thế nhưng trên mặt lại mang theo một bộ cực kỳ vui thích đủ cười. Lúc này hắn đã bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ cái này số tiền lớn nên như thế nào tiêu xài. Chờ sau khi rời khỏi đây trước đi tìm một chỗ thật tốt thoải mái một chút, về sau lại đi miến quốc thu chút linh thạch, lại về sau. Ân. Thứ gì bỗng nhiên hắn nhìn thấy phía trước có một đầu màu vàng kia sáng vạch phá bầu trời đêm, tương đối dễ thấy. Hắn có chút híp lại con mắt, muốn nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn liền chậm rãi trừng lớn, sau đó trơ mắt nhìn đầu kia tia sáng tựa như là bị điểm to thêm đồng dạng cấp tốc mở rộng, ngay sau đó một viên đường kính mấy chục mét, giống như mặt trời đồng dạng lấp lánh nửa cái quang cầu liền tại phía trước chậm chậm bành trướng. Trong chốc lát đỉnh đầu lớn phiến thiên không bị chiếu sáng, tựa như ban ngày. Năng lượng kinh khủng kình phong khiến nguyên bản thong thả mặt sông nháy mắt sóng lớn mãnh liệt, rất nhiều ngay tại bờ sông uống nước, hình thể nhỏ bé dị thú thậm chí đều bị trực tiếp hất bay ra ngoài. Đứng tại trên cành cây nam tử trung niên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, mãi đến dưới chân không còn, răng rắc một tiếng. Đậu phộng. Chương 50, một kiếm chi uy chương 50, một kiếm chi uy đậu phộng Đoạn Ngọc phí đi giả sức lực đem chính mình từ trong vách núi móc đi ra, hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh, cả người gầy gò, phải hình dung như thế nào đâu. Ân, không biết còn tưởng rằng hắn cuộn tợ lệ bỏ che đâu. Vừa vặn một chiêu kia kém chút không cho hắn trực tiếp ép cô. Hắn giờ phút này đang trong ruộng linh lực đã khô kiệt, thật là làm đến liền một chút xíu đều chen không ra được tình trạng, trừ cái đó ra trong cơ thể khí huyết chi lực cũng nghiêm trọng thâm hụt, thậm chí là đã cơ bản đạt tới ở ra giám điểm giới hạn. Nếu như không phải hắn chính giữa phát giác không thích hợp, kịp thời thu lực, cho dù lại nhiều dùng ra đi một điểm khí huyết chi lực, hắn hiện tại có thể liền thật đã đi địa phủ cùng chị mạnh bà tán gẫu. Lúc này xung quanh đã không nhìn thấy cái kia mấy cái dị thú thân ảnh, nếu như nhất định phải nói có cái gì. Đống đá vụn bên trong ngược lại là có một cái không hoàn chỉnh móng vuốt, còn có một chút khối thịt vụn. Ta chắc mà khi hắn đứng người lên, nhìn đến phía dưới bụi bặm tan hết, hiện lộ ra một phen vết thương cảnh tượng, còn có nơi xa cái kia đường tính gần như sắp có 30 mét hố to lúc, nhịn không được nuốt nước bọt. Bất quá bởi vì khí huyết tiêu hao nghiêm trọng, trong miệng cũng khô cằn, chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ nuốt xuống một cái không khí. Vừa vặn một chiêu kia chính là điêu linh cùng lục mạch thần kiếm dung hợp phía sau sản vật. Hắn là thật không nghĩ tới hai thứ này dung hợp về sau có thể bộc phát ra uy lực lớn như vậy. Việc này đến cùng là tình huống như thế nào đâu? Vậy liền còn phải là từ Diệp Miêu Miêu đem hắn đưa đến đỉnh núi về sau nói lên. Mới đầu kế hoạch của hắn vốn là xách theo Thanh Ngọc Thương đi xuống cùng dị thú đánh một trận, thứ nhất là nghĩ đến đưa bọn họ từ động khẩu dẫn ra, thứ hai là nghĩ chơi diều kiếm điểm kinh nghiệm đồng thời, thuận tiện cho Thanh Ngọc Thương gặp chút máu. Nhưng liền tại chuẩn bị hành động thời điểm, hắn lại chợt nhớ tới hôm nay mới được đến cái kia võ kỹ, lục mạch thần kiếm. Hắn suy nghĩ, dù sao đều là muốn dẫn ra, hướng xuống dẫn, vẫn là hướng bên trên dẫn hình như đều không có kém a. Cái kia nếu không thuận tiện thử xem cái này võ kỹ uy lực cùng xúc cảm. Bình thường làm một ý nghĩ sinh ra, đặc biệt vẫn là một hợp lý đồng thời có thể thực hiện suy nghĩ sinh ra lúc, mọi người lại luôn là sẽ không chế không nổi chính mình đem thực hiện xúc động. Vì vậy Đoạn Ngọc liền yên lặng sờ lên Thanh Ngọc Thương, bày tỏ chính mình lần sau nhất định hết sức làm cho nó ra sân. Nói làm liền làm. Tại phim điện ảnh bên trong, mọi người đối với lục mạch thần kiếm ấn tượng đại khái chính là dùng ngón tay đầu chọc 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 dạng này. Dù sao trước lúc này Đoạn Ngọc ấn tượng là dạng này. Nhưng trên thực tế nhân gia Kim lão gia tử viết nguyên tắc bên trong lục mạch thần kiếm tổng cộng chia làm 6 kiếm. Theo thứ tự là tay phải ngón tay cái, Thiếu Thương kiếm, ngón trỏ tay phải, Thương Dương kiếm, ngón giữa tay phải, Trung Xung kiếm, tay phải ngón áp út, Quan Xung kiếm, tay phải ngón út, Thiếu Xung kiếm, còn có chính là sau cùng tay trái ngón út, Thiếu Trạch kiếm. 6 mạch đối lục chỉ đối 6 kiếm, kiếm kiếm đều khác biệt. Mà cuối cùng hắn thủ phát lựa chọn là Trung Xung kiếm. Trung Xung kiếm đặc điểm là mạnh mẽ thoải mái, khí thế bùng bức đây cũng là 6 kiếm bên trong chủ yếu đi cương mãnh đường đi, uy lực lớn nhất kiếm pháp một trong. đương nhiên ở trong đó cũng có một chút chính hắn nhỏ ý nghĩ, chủ yếu là hắn cảm thấy nếu như dùng một kiếm này lời nói không chừng có thể tạo thành điểm ngoài định mức tổn thương cái gì. Dù sao ngón tay ưu thế bày ở đằng kia. Vì vậy hắn liền được khí đi mạch, chuẩn bị trước đến một phát thăm dò sâu cạn. Cái này cũng liền có ban đầu một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, đầu sói nháy mắt biến thành cho bụi cảnh tượng. Kỳ thật trong lúc này còn ra việc nhỏ xen giữa, nguyên bản hắn vừa bắt đầu là ngắm lấy sói thắt lưng đi. Dù sao mọi người đều biết, sói là đầu đồng thiết cốt eo đầu hũ nhà, tại tăng thêm hắn cũng không rõ ràng cái này võ kỹ uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, dứt khoát liền định ổn một tay. Thế nhưng làm sao lần thứ nhất sử dụng, không có kinh nghiệm, một chỉ này đi xuống bắn trệ, thắt lưng không bắn tới, ngược lại đem đầu cho bạo. Tuy nói là trời xui đất khiến, nhưng lại cũng trùng hợp để hắn nhìn thấy cái này võ kỹ cường đại. Vì vậy hắn liền chuẩn bị thử lại lần nữa cái khác, ví dụ như thiếu thương kiếm. Kết quả không có nghĩ rằng thử xem liền tại thế. Lúc mới bắt đầu nhất kỳ thật hắn là không có tính toán dung hợp điêu linh sử dụng, nhưng vào lúc này còn ở bên ngoài điều tra tình huống, Hùng Hùng lại đột nhiên nói cho hắn, trong rừng rậm có một người lén lén lút lút, mà còn Hùng Hùng còn nói trên thân người này có cỗ để gấu chán ghét mùi, xem xét liền không giống người tốt. Cái này để Đoạn Ngọc lập tức cảm thấy không đối, hắn nhìn một chút phía dưới dị thú, nháy mắt hình như minh bạch cái gì. Vì vậy hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý, đem điêu linh chi quang dung nhập võ kỹ bên trong. Bản ý là nghĩ dung cây dọa khỉ, kết quả liền biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm Hùng Hùng người kia tình huống. Hùng Hùng nói cho hắn cái tiêm người từ trên cây ngã xuống phía sau liền bội bội vàng vàng chạy. Hỏi hắn muốn không cần tiếp tục đi theo. Đoạn Ngọc tạm thời nhẹ nhàng thở ra, bất quá không có để Hùng Hùng tiếp tục theo tới, mà là đưa nó kêu trở về. Hùng Hùng trở lại về sau hắn trực tiếp thông qua linh khế, làm cho đối phương độ một bộ phận linh lực cho chính mình, sau đó đưa tay chính là một cái phục nguyên chi quang. Nháy mắt đầy máu phục sinh. Đây cũng là hắn đêm qua vừa bận phát hiện linh khế công dụng mới. Linh sủng cùng chủ nhân từ trình độ nào đó tới nói là dùng chung một cái mạng, linh khế khiến cả hai tương liên, tương đương với thành lập nên một cái lối đi, một phương mạnh lên, một phương khác cũng cùng lúc được đến thuộc tính trả lại. Vì vậy hắn liền suy nghĩ, tất nhiên thuộc tính đều có thể trả lại, như vậy linh lực có hay không cũng có thể lẫn nhau chuyển đâu. Vì vậy hắn tiến hành thí nghiệm, mà kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Lúc này hắn cảm thụ được trong cơ thể lại lần nữa bành trướng lên khí huyết, một bên cảm khái hệ thời gian không giảng đạo lý, bên kia cũng cảm khái ngự thú sư cái này một chức nghề biến thái. Lúc này hắn không khỏi đang suy nghĩ, nếu như ngự thú sư cái này một phó chức nghiệp có khả năng phổ cập lời nói, vậy chờ đến tiên môn mở rộng lúc, bọn họ ứng đối có phải là liền có thể càng thêm không chút phí sức nha. Nói thật đối với làm chúa cứu thế gì đó kỳ thật hắn không nhiều hứng thú lắm, hắn liền thích tự do tự tại, không thích người khác cho hắn ăn lên cái gì chuyện ắt phải làm, cái gì nhất định phải hoàn thành sứ mệnh gì đó, cho dù là trọng sinh trở về, cho dù là hệ thống bản thân, hắn cũng từ trước đến nay không muốn làm cái này người dẫn đầu. Thế nhưng có lúc hiện thực lại cũng không có thể liền nhân ý hắn muốn tự do tự tại, hắn cũng có thể không quản những người khác. Thế nhưng hắn không thể không quản người nhà của hắn cùng bằng hữu. Cho dù là vì người nhà, vì bằng hữu, hắn cũng từ đáy lòng hy vọng nhân loại có khả năng thay đổi đến càng lớn mạnh một chút, bởi vì hắn không hy vọng lại lần nữa đạo kiếp trước vết xe đổ. Trong sơn động làm Diệp Miêu Miêu cùng Trần Vượng nghe phía bên ngoài động tĩnh khổng lồ, thậm chí cảm giác được liền cả tòa núi đều đang rung động thời điểm, nội tâm có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng nàng không có xúc động lao ra, mà là tiếp tục chống đỡ không gian bích lũy bảo hộ lấy mọi người, bởi vì đây là lời giao phó của hắn. Qua thật lâu, động tĩnh bên ngoài cuối cùng lắng lại, nàng liền không quan tâm, không kịp chờ đợi Thuấn Di đi ra xem xét tình huống. Mà khi nàng vừa ra tới, nhìn thấy trước mắt cái này giống như bị đạn đạo hành tạc qua tình cảnh lúc, sắc mặt nàng trắng nhợt, cảm giác toàn bộ tâm đều muốn nát. Chương 51, nghĩ chấm mút. Không có khả năng chương 51, nghĩ chấm mút. Không có khả năng nàng căn vốn không muốn qua trước mắt phiên này tình cảnh đều là Đoạn Ngọc lấy sức một mình tạo thành. Dưới cái nhìn của nàng, Đoạn Ngọc mặc dù rất cường đại, mà còn rất thần bí, thế nhưng lấy hiện giai đoạn năng lực có lẽ còn chưa đủ lấy tạo thành thương tổn như vậy. Nhất định là có càng mạnh dị thú xuất thủ. Mà bây giờ sở dĩ cũng sẽ không tiếp tục gặp bóng dáng, cái này nhất định là Đoạn Ngọc liều chết đối kháng, cuối cùng lấy hy sinh chính mình sinh mệnh làm đại giá, thay các nàng dẫn ra dị thú. Nước mắt của cột từ trên mặt trượt xuống, nhưng theo sát lấy nàng lại dùng sức lau đi lệ trên mặt, thần sắc kiên nghị đối phía trước hố to xin thể nói, ta xin thể, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Báo mối thù gì? Ngươi đặt chỗ này lẩm bẩm cái gì đâu? Đương nhiên là vì ngươi báo. Ai? Diệp Miêu Miêu còn đắm chìm trong bi thương, theo bản năng liền làm ra đáp lại, kết quả lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, đột nhiên quay đầu. Kết quả liền thấy người nào đó không có chuyện gì nhân nhất dạng đứng tại bên cạnh nàng, trừng trong mắt đầy mặt nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi, ngươi không có chết. Hừ hừ hừ. Hoàng mất linh, tốt linh. Đoạn Ngọc mặt đen thui, ta cũng không có trêu chọc ngươi a. Ngươi làm sao còn nguyền rủa người đâu? Ai, ngươi làm cái gì? Ta cùng ngươi nói ngẩm, có chuyện nói sự tình, đừng động thủ động cước. Đại bi đại hỉ chuyển đổi quá đột ngột, để Diệp Miêu Miêu cũng hoài nghi cái này đến cùng phải hay không thật, liền đưa tay muốn đi sờ một cái Đoạn Ngọc gò má, thế nhưng Đoạn Ngọc nhiều cơ linh a. Nhìn lên đối diện điệu bộ này quả quyết chiến thuật ngựa ra sau tránh ra. Nghĩ lau ngươi đoạn ba ba dầu. Chết lời, căn bản không có khả năng. Ta siêu linh hoạt tốt ta. Diệp Đông Học, ta biết ta cái này chết tiệt mị lực sát thực để người khó mà ngăn cản, nhưng Đoạn Mộ Nhân cũng không phải là tùy tiện người. Về sau dù sao còn muốn tại đi học chung, vì để tránh cho xấu hổ, vẫn là làm phiền mời ngươi hơi khắc chế một cái. Dù sao, nhân gia vẫn là cái hoa cúc lớn khuê nam tay. Ngươi dạng này để người ta về sau làm sao gặp người a? Chán ghét. Nói xong lời cuối cùng Đoạn Ngọc đống nhiên thay đổi đến thẹn thùng, nhìn đến Diệp Miêu Miêu khỏe mắt giật giật. Nàng thừa nhận ngay tại vừa rồi mỗi một sát na nàng động sát tâm. Nàng thực sự là không muốn đem trước mắt cái này yêu quái cùng trong suy nghĩ của nàng kia sáng kia liên hệ với nhau. Nhưng ngay sau đó, nhưng trong lòng lại lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nàng biết hết thảy tất cả đều là thật, Đoạn Ngọc thật còn sống. Chỉ cần người còn sống, cái khác tất cả liền đều không trọng yếu. Về sau Diệp Miêu Miêu hỏi thăm về mới vừa cương đến cùng đều phát sinh cái gì, vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy, mà còn cái kia phía dưới cái danh to kia là chuyện gì xảy ra. Đoạn Ngọc cực kỳ nghiêm túc, đồng thời nói nghiêm túc, đã như vậy, ta cũng liền không dối gạt ngươi, kỳ thật thân phận chân thật của ta là Thiên Đình phái xuống cứu vớt thương sinh tại nguy nan thần tiên. Vừa bạn cái kia mấy cái nho nhỏ nghĩa xúc chọc giận tới uy nghiêm của ta, vì vậy ta liền dùng ta kinh thiên vô địch lôi đỉnh phích lịch chỉ đưa bọn họ ép thành cho tàn. Không muốn nói tính toán. Diệp Miêu Miêu trực tiếp không chút khách khí thưởng hắn một cái liếc mắt. Dưới cái nhìn của nàng không có ở ngoài liền một loại khả năng, nhất định là có nhân tộc đại lao trùng hợp đi qua, thuận tay cứu hắn. Nàng là sùng bái người này, có thể là nàng cũng không phải là cái kẻ ngu. Thật xem nàng như tiểu quỷ lừa gạt. Đoạn Ngọc bất đắc dĩ nhún vai, không tin tính toán rồi. Chờ bọn hắn trở lại sơn động thời điểm, người còn lại cũng đều đã từ phía trên hang động nhảy xuống tới. Trần Vượng nhìn thấy Đoạn Ngọc hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đi lên liền cho hắn một cái gâu ôm. Ta liền biết, là ngươi lời nói, nhất định không có việc gì. Đoạn Ngọc tại hắn sau lưng nện hai lần, cười nói, đó là, đầu năm nay có thể cạo chết ngươi Đoạn Ba ba người là thật không có mấy cái. Người còn lại nhìn thấy Đoạn Ngọc bình an vô sự cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Khoai môn, những dị thú kia là thế nào tìm tới? Chúng ta tại động khẩu không phải bôi quỷ thảo chất lòng sao? Vừa vặn ở phía trên trong huyệt động cất giấu thời điểm, Trần Vượng một mực không có đình chỉ suy nghĩ. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, rõ ràng phía trước tất cả đều còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên có dị thú tới nhà. Theo hắn đưa ra nghi vấn, những người khác cũng đều trở lại mùi vị đến. Vậy sẽ phải hỏi hỏi bọn hắn. Đoạn Ngọc cười khẽ một tiếng, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn xem Nô Kiệt đám người. Nô Kiệt sắc mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Ý của ngươi là nói, dị thú là chúng ta dẫn tới. Những người khác có nhíu chặt lông mày, mặc dù Đoạn Ngọc rất mạnh, vừa bạn còn cứu bọn họ, thế nhưng loại này không duyên cớ bị người hoài nghi sự tình đổi lại là người nào gặp phải trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Chúng chi bọn họ những này từ nhỏ liền không có làm sao nhận qua hủy khuất công tử, tiểu thư. Phải cũng không phải. Đoạn Ngọc cười nói, các ngươi nếu là hiểu như vậy cũng không phải không được, bởi vì chuyện này đích thật là bởi vì các ngươi mà lên, ta cùng Trần Vượng mới là thật gặp hai bay bà gió. Lúc này Vương Đồng Thư bỗng nhiên ánh mắt lóe lên tiếng hỏi, Đoạn ca ý của ngươi là những này dị thú là có người dẫn tới, chuyên môn đến đối phó chúng ta phải không? Đối rồi. Cuối cùng vẫn là có người thông minh. Đoạn Ngọc cho hắn điểm cái khen. Diệp Miêu Miêu, cảm giác có bị mạo phạm đến. Đoạn Ngọc không có chú ý tới mình lời nói trong lúc vô tình thương tổn tới người vô tội, tiếp tục nói, ta cùng Trần Vượng ở bên ngoài vẫn luôn rất địa thấp, bình thường gần như chính là trường học, trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng. Mà các ngươi không giống, mặc dù phía trước không quen biết, nhưng trải qua mấy canh giờ này ở chung, ta đối với các ngươi cũng có cơ sở hiểu rõ, ta gần như có thể tưởng tượng đến các ngươi bình thường sinh hoạt trạng thái. Thậm chí có thể tưởng tượng đến, các ngươi bởi vì thức tỉnh dị năng, bởi vì tự thân không tầm thường tư chất, còn có khiến người khác nhìn mà phát khiếp gia đình bối cảnh, tại trước mặt người khác là bực nào uy phong lẫm liệt bên mặt hất hàm sai khiến. Đoạn Ngọc buông tay, đương nhiên nếu như ta nói vấn đề, hoặc là ta đoán sai, các ngươi cũng có thể chất vấn ta, phản bác ta. Nhưng mà đổi lấy nhưng là một mảnh yên lặng. Nô Kiệt cái này ra đòn khiêng tinh ngược lại là muốn phản bác, thế nhưng một hồi tưởng lại phía trước Đoạn Ngọc cái ánh mắt kia, hắn lại xinh xinh đem lời đến khỏe miệng cho nuốt trở vào. Cho dù là Vương Đồng Thư cũng không có phản bác, mặc dù hắn bây giờ nhìn lại rất ngoan, thế nhưng đây là bởi vì bị Diệp Miêu Miêu đánh phục. Ở trước đó hắn cùng Nô Kiệt so sánh cũng là 8 lạng nửa cân. Đương nhiên cũng không thể loại trừ là bởi vì bọn họ phía sau gia tộc đắc tội người nào, sau đó mới cố ý đến nhằm vào bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào, mặc kệ là loại nào có thể, Đoạn Ngọc nói chuyện này là bởi vì bọn họ mà lên, bọn họ tựa hồ cũng không có lý do đi phản bác. Đoạn Ngọc xua tay, các ngươi cũng đều đừng mất khuôn mặt, ta cũng không nói muốn làm sao các ngươi. Dù sao chúng ta cùng các ngươi cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, tối nay bảo vệ các ngươi một đêm tạm thời cho là ta phát thiệt tâm, chờ trời sáng chúng ta liền cầu về cầu đường đường về. A, Đoạn ca ngươi không theo chúng ta cùng nhau? Vương Đồng Thư thất thú hỏi. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, ta cùng các ngươi rất quan sao? Tiểu gia ta lại không phải là các ngươi bảo mẫu, di tích như thế tập thể còn nghĩ tới chỗ đi dạo tìm một chút đồ tốt đâu. Còn trông chờ ta có thể một mực che chở các ngươi. Đẹp cho ngươi bọn họ tâm can tỳ phổi đau. Vương Đồng Thư rụt cổ một cái, yếu ớt nói, cái kia nếu không ngươi liền đem ta cùng chị Miêu Miêu mang lên a. Chúng ta sẽ không cho ngươi thêm phiền. Rất hiếm thấy, Diệp Miêu Miêu cũng ở bên cạnh phụ họa theo đuôi ân một tiếng. Đoạn Ngọc nhìn hai nhân nhất mắt, ngược lại là có chút động tâm, không nói Vương Đồng Thư, chủ yếu là Diệp Miêu Miêu cái này không gian hệ dùng rất thuận tay a, mặc dù hắn cũng có thiệp thước, hùng hùng cũng có thuần gì. Thế nhưng người nào có thể cự tuyệt đưa tới cửa bạch chơi cơ hội đâu? Hai người không có ý định cùng lấy bọn hắn. Đoạn Ngọc chép miệng. Diệp Miêu Miêu mặt không hề cảm xúc, mèo nước gặp nhau, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vương Đồng Thư đi theo liên tục gật đầu, đúng đúng đúng. Đoạn Ngọc suy tư một phen, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đoạn ca, vậy chúng ta có thể hay không cũng lúc này Khúc Tử Giao cùng Khúc Tử Đồng cũng trông mong nhìn lại. Dừng lại. Đoạn Ngọc trực tiếp đánh gãy các nàng, thật làm ta nơi này là nhà trẻ a. Hai nữ hài lập tức hiểu xỉu, viền mắt hơi đỏ lên. Đoạn Ngọc suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn hướng những người khác. Bất quá xem tại miễn cưỡng xem như là cùng chung hoạn nạn phần bên trên, ngày mai các ngươi nếu là muốn đi, ngược lại là có thể cùng nhau đi bình nguyên bên kia. Hai nữ hải quét ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vội vàng đáp ứng. Cùng một chỗ cùng một chỗ. Chương 52, ngươi thắng chương 52, ngươi thắng về sau Đoạn Ngọc lại để cho Khúc Tử Dao đem động khẩu cho che lại. Còn là dựa theo phía trước phân phối đến các đêm. Bất quá trải qua vừa vặn một lần kia dị thú đột nhiên tập kích, lại thêm biết có người muốn chơi chết bọn họ, sau nửa đêm mấy người này gần như đều mất ngủ, căn bản ngủ không được. Ân, đương nhiên là có hai người ngoại trừ. Đoạn Ngọc cùng Trần Vượng. Cái trước là vì có thực lực, kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản liền không giả. Mà cái sau, chỉ là đơn thuần không tim không phổi. Một đêm này rất dài, cái này dài là trên mặt chữ ý tứ. Bốn cái gác đêm tiểu tổ, mỗi một tổ không sai biệt lắm chừng 2 giờ thời gian, cái này cũng liền không sai biệt lắm 8 giờ, mà đợi đến tất cả tổ đều vòng cho tới khi nào xong thôi, ngày lại còn không có phát sáng. Mãi đến lại tiêu hao bốn cái cây côn gỗ về sau, thiên tài mịt mở đánh bóng. Cái này di tích đêm tối thời gian vậy mà dài đến 16 tiếng tả hữu. Cũng không biết đây là cái cố định quy tắc, còn là sẽ cùng bên ngoài đồng dạng, sẽ theo thời kỳ biến hóa mà thay đổi. Bất quá cứ như vậy bọn họ ít nhất ở trong lòng có cái đo đếm. Mà cũng ngay lúc này, trong đầu truyền đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Đinh. Hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Kinh nghiệm 3000. Ngưng khí đan 3. Đinh. Chúc mừng đẳng cấp thăng đến LV17. Điểm kỹ năng 1. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 17, ưu hóa bên trong, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV10, phục nguyên chi quang LV10, thời đình LV1, bất tử kim thân, thời chi đồng, thiểm thước LV6 võ kỹ, thiết sơn tháo, mắt, bạt đao trảm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phẩm cấp, lục mạch thần kiếm binh khí, thanh ngọc thương điểm kỹ năng, ba ba lô, yêu hạch thổ lâu 2, tẩy tủy đan 1, thối, thể đan 10, ngưng khí đan 3 đinh. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, còn tiếp bên trong bởi vì hệ thống lười biếng, không có kỹ càng kinh nghiệm hạn mức, thế cho nên Đoạn Ngọc cảm giác cái này một cấp thăng đều có chút cảm giác khó hiểu. Nhìn xem đẳng cấp phía sau mang theo ưu hóa bên trong hắn quả thực là bất lực nổ nước bọn, ngươi cái này hệ thống làm đến cũng không xứng trước a. Chờ đến lúc bên ngoài độ sáng đã đạt tới sẽ không trở ngại tầm mắt tình trạng lúc, Đoạn Ngọc bọn họ cuối cùng chuẩn bị xuất phát. Không có người lựa chọn lưu lại, dù sao quỷ thảo đồ vật trong rừng, mà trong rừng lại nguy hiểm như vậy, không có Đoạn Ngọc đi theo bọn họ cũng không dám lại tiến vào. Mà còn dù cho không nói quỷ thảo, liền chỉ nói là phía trước đầu kia sông, trừ võ phi bằng bên ngoài, những người khác nếu như không có Diệp Miêu Miêu thuấn di trợ giúp gần như cũng rất khó chịu phải đi. Cho nên cho dù là nơi này có cái có sẵn công sự, chỉ cần Đoạn Ngọc mấy cái này nhân nhất đi, những người khác cũng căn bản không cảm giác được nửa điểm cảm giác an toàn. Còn không bằng cùng theo đi đâu. A, mọi người ở đây thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên Khúc Tử Dao phát ra một tiếng hét lên. Đoạn Ngọc theo bản năng liền nắm chặt trường thương, mà những người khác cũng đều nhộn nhịp nhìn sang. Đã thấy Khúc Tử Dao đầy mặt hoảng sợ giơ cánh tay lên, ta có phải là chúng độc? Mọi người nền cổ nhìn, sau đó liền thấy cánh tay nàng bên trên có một khối bóng bàn lớn nhỏ đống đen, tựa như là bị nhỏ lên mực nước đồng dạng. Chỉ là cái này rừng núi hoang vắng ở đâu ra mực nước? Đoạn Ngọc đi tới nhìn thoáng qua, hai mắt một phen, ngạc nhiên, ta coi là xảy ra đại sự gì chút đấy, đây là bôi lên quỷ thảo nước về sau di chứng, yên tâm đi qua cái ba ngày tầm đó liền sẽ tự mình tiêu đi xuống. Thân mã. Trong sơn động lại truyền tới một tràng tốt lên âm thanh, bất quá lúc này không vẹn vẹn chỉ có Khúc Tử Dao, còn đã bao hàm những người khác, trong đó Trần Vượng âm thanh lớn nhất, thậm chí là đều có chút phá âm. Những người khác cũng đều nhộn nhịp kéo ra tay áo xem xét, quả nhiên ngày hôm qua bôi lên quỷ thảo nước địa phương cũng xuất hiện đốm đen, bất quá căn cứ bôi lên nhiều ít, mọi người đốm đen lớn nhỏ đều không giống nhau. Nam sinh ngược lại là không có cái gì cái gọi là, thế nhưng thích trưng diện các nữ sinh nhưng là khó tiếp thụ. Khúc Tử Dao nhìn xem bên cạnh đầy mặt bình tĩnh Diệp Miêu Miêu, vẻ mặt cầu xin hỏi, "Miêu Miêu ngươi đã sớm biết đúng không?" Diệp Miêu Miêu ân một tiếng, "Vậy ngươi ngày hôm qua làm sao không nhắc nhở một chút chúng ta a?" Khúc Tử Đồng vô cùng đau đớn. Diệp Miêu Miêu nhìn hướng hai người, mặt không thay đổi hỏi, "Nếu như ta nói, các ngươi sẽ còn bôi như vậy dứt khoát sao?" Khúc Tử Dao, Khúc Tử Đồng, hai tỷ muội đồng thời rơi vào trầm mặc. Bôi khẳng định là sẽ bôi, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn, bất quá chỉ là khả năng sẽ xoắn suýt một đoạn thời gian rất dài mà thôi. Diệp Miêu Miêu chính là đoán trúng điểm này, cho nên mới không có nói cho các nàng biết. Lúc ấy đều là cái gì tình huống, đều đã tính mệnh du quan, nàng không cho phép Đoạn Ngọc lấy mạng đổi lấy chạy trốn cơ hội bị hai cái ngây thơ quỷ làm hỏng rơi. Thời gian có hạn, đều đừng lề mề, tranh thủ thời gian đi. Đoạn Ngọc thúc giục một câu, mà ánh mắt của hắn thoáng nhìn ở giữa, lại nhìn thấy Trần Vượng tên kia không biết đang suy nghĩ cái gì, còn đeo cái thân nhìn xem sơn động gấp bên trong. Nhìn cái gì đấy Trần Vượng tử? Ngươi là có đồ vật gì ném đi sao? Hắn đi tới muốn nhìn xem tiểu mập mạp là tình huống như thế nào. Kết quả vừa mới đến gần, liền thấy Trần Vượng trên nót bỗng nhiên xuất hiện hai con mắt cùng hai hàng răng trắng, nói, không có à. Đậu phộng. Yêu nghiệt phương nào? Đoạn Ngọc bị dọa khẽ run rẩy, kém chút không có một thương đâm đi qua. Là ta à. Trần Vượng hướng phía trước đụng, đi tới ánh sáng tương đối nhiều địa phương. Đoạn Ngọc cái này mới nhìn rõ ràng, cái này mẹ nó không phải cái hót à, cái này mẹ nó chính là ngay mặt đến à. Ngươi là tại cột tờ lệ tinh linh than sao? Đoạn Ngọc khiếp sợ hỏi. Thân mẹ nó cột tờ lệ tinh linh than. Loại đồ vật này thật sẽ có người đi cột tờ lệ sao? Trần Vượng vốn là đen không muốn mặt lại càng đen hơn mấy phần. Các loại, ngươi không phải đem quỷ thảo nước bôi ở trên mặt đi. Đoạn Ngọc đống nhiên đoán được một loại khả năng. Trần Vượng ánh mắt yên lặng nghiêng về một bên. Phốc phốc. Ha ha ha, Đoạn Ngọc nhẫn đều không có nhận trực tiếp liền cười phun ra, ngươi mẹ nó thật đúng là cái nhân tài à, quỷ thảo nước bôi trên mặt, ta có thể hay không phỏng vấn ngươi một cái, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? ánh mắt của những người khác cũng hơi nghiêng đi, giống như là tại cho Trần Vượng Lưu mặt mũi đồng dạng, thế nhưng nín đỏ mặt cùng run không ngừng bả vai lại trực tiếp bán trái tim của bọn họ cảnh. Trần Vượng căm giận không công bằng, ngươi còn cười. Thân vị huynh đệ, ngươi chẳng lẽ trước đó không nên điện thoại cái sao? Nghĩ như thế nào? Chính hắn cũng không biết nghĩ như thế nào. Nguyên bản vừa bắt đầu hắn cũng là muốn bôi trên tay, kết quả chính giữa gây ra rủi ro, không cẩn thận bôi đến trên mặt, dứt khoát hắn cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi, suy nghĩ tốt xấu là linh hảo, tạm thời cho là thoa mặt màng. Người nào mẹ nó nghĩ tới thứ này còn có tác dụng phụ a? Đoạn Ngọc đau, chùi đi khỏe mắt bật cười nước mắt, nói, vậy ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ hướng trên mặt chào hỏi a. Mà còn không phải đều nói cho ngươi biết thứ này có độc, nếu như có thể tùy tiện bôi lên, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn bôi tại độc cầu? Trần Vượng, hắn nhìn xem mọi người cố gắng nín cười bộ dạng, đột nhiên cảm giác được sinh mà làm người, không có ý gì. Ta vẫn là đập đầu chết tốt. Nói xong hắn liền hướng về vách động đụng tới. Đụng. Dùng sức đụng. Ngươi yên tâm, là huynh đệ năm sau nhất định thắp hương cho ngươi. Đoạn Ngọc không những không có ngăn đón hắn, ngược lại còn ở một bên suối rụng. Tiểu mập mạp thân hình dừng lại, ánh mắt yếu ớt nhìn lại, cho nên thích là thật sẽ biến mất đúng không? Ngươi lanh gốc, ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, muốn chơi sáo ba chờ trở về chính mình về nhà đi chơi, tranh thủ thời gian vung lăng thông khoái. Lại ba quay đầu tiểu đinh đinh đều cho ngươi bôi đen. Trần Vượng giận không nhịn nổi, Đoạn Quai Môn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi mạnh mẽ hơn ta liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi dạng này cho rằng, vậy ta liền nói cho ngươi biết ngươi thắng. Mọi người, chương 53, không hổ là nhà ta thống tử chương 53, không hổ là nhà ta thống tử ai ai ai, bên trong cái nhỏ tên béo da đen, ngươi cờ mở nở cầm đao tại cái kia mũ khoa tay cái gì đâu. Đâm nói nha a. Nói nhảm. Toàn trường liền ngươi lại đen lại mập, không phải nói ngươi chẳng lẽ nói quỷ nha. Bên trong nhỏ người nào, gọi là cái gì nhỉ? A, Võ Phi Bằng. Nam không tranh thủ thời gian bỏ dậy ngươi tại cái kia chồng mông lên làm cái gì? Sát dụ dị thú sao? Khúc Tử Đồng. Ngươi ngược lại là cầm kim đâm nó a. Suy nghĩ một chút Dung Mama, lấy ra nàng cỗ này đâm 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 sức mạnh đến. Khúc Tử Dao. Ngươi nham thứ là trang trí sao? Ngươi nếu là lại trốn tại hầm cầu bên trong không đi ra, ngươi có tin ta hay không tìm 17-18 chỉ dị thú tới để bọn họ tập thể đi về đúng cờ. Minh Tử Mặc, ngươi nha 1m9 đại cá nhì, đánh lên làm sao nương môn chít chít. Ngươi mẹ nó tay hoa đều đi ra, còn cầm dị năng làm mở cớ. Lô Kiệt, ngươi tính toán, ngươi nha không cứu nổi, tự sinh tự diệt a. Trong rừng cây luôn là thỉnh thoảng vang lên tiếng thú gạo, chiến đấu âm thanh, còn có mấu chốt nhất là người nào đó tiếng gầm gừ tức giận. Trần Vượng chờ mấy nhân nhất một bên cùng dị thú chém giết, chịu đựng trên nhục thể tra tấn, còn vừa muốn nghe người nào đó phun mạnh, thừa nhận trên tinh thần tra tấn. Nhục thể cùng trên tinh thần hai tầng tra tấn để bọn họ quả thực là khổ không thể tả. Đặc biệt là Ngô Kiệt, quả thực đều mẹ nó sắp điên rồi. Thân mẹ nó liền tự sinh tự diệt. Ngươi nhằm vào còn dám lại rõ ràng điểm sao? Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ chỉ có thể là trong lòng ủy khuất, phẫn nộ, lại không thể nói cái gì. Ai bảo đầu này thụ ngược đãi đường là chính bọn họ phạm tiện tuyển chọn đâu? Chính mình tạo nghiệt, khóc lóc cũng phải chịu. Việc này còn phải từ buổi sáng hôm nay rời đi sơn động, vượt qua gò núi vào rừng phía sau nói lên. Phía sau núi mặt mảnh này cánh rừng nói tóm lại không lớn, dị thú cũng không phải rất nhiều, mà còn đẳng cấp trên cơ bản cũng đều không cao. Đoạn Ngọc ra mấy lần tay về sau, bởi vì cho kinh nghiệm quá ít, rất nhanh liền mất đi hứng thú. Dứt khoát liền trực tiếp đem Trần Hắc Tử ôm đi ra, để hắn đến mở đường, liền tạm thời cho là một chàng lịch luyện. Sau đó Vương Đồng Thư liền nhảy nhót đi ra, hy vọng cũng có thể cùng Trần Vượng cùng một chỗ lịch luyện, đồng thời thỉnh cầu Đoạn Ngọc có khả năng hỗ trợ nhìn một chút, nhiều chỉ điểm một chút. Đoạn Ngọc đối tiểu tử này đồng thời không ác cảm, dứt khoát cũng liền đồng ý mà về sau nhìn thấy tại Đoạn Ngọc chỉ điểm, hai người này giết mấy con dị thú, rõ ràng có một chút tiến bộ sau đó, những người khác cũng đều trong lòng không khỏi ngưỡng ấy, muốn cùng nhau gia nhập. Nô Kiệt mặc dù cũng tương đối động tâm, thế nhưng vừa nghĩ tới trước mặt là Đoạn Ngọc cái này ác bá, hắn lại không khỏi có chút chống đối. Minh Tử Mặc mặc dù khổ người lớn, thế nhưng tâm tư lại tương đối mạnh, nhìn ra hắn vấn đề, vì vậy liền chủ động qua tới mời hắn. Có cái này bậc thang, Nô Kiệt ngoài miệng nói xong không vui lòng, không thèm khác, nhưng cuối cùng vẫn là rất nhanh tiếp thu. Đoạn Ngọc suy nghĩ một đầu dương cũng là đuổi, ba đầu dương cũng là oanh, không có cái gì khác biệt quá lớn, cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn phát hiện dưới sự chỉ điểm của hắn, những người này giết chết dị thú cuối cùng kinh nghiệm hắn vậy mà cũng có thể được một nửa. Loại này không cần chính mình phí sức, còn có thể lấy không kinh nghiệm sự tình, hắn vì cái gì không làm? Hắn chợt phát hiện, có một cái tổng là ưa thích lười biếng, còn luôn yêu thích chính mình thẻ chính mình mở Google hệ thống. Có vẻ như cũng rất tốt ta. Với bắt đầu những người này đều lấy vì chính mình dựng vào mạnh lên tốc hành đoàn tàu, còn âm thầm cao hơn tới, kết quả chờ qua một đoạn thời gian, làm người nào đó ghê tởm sắc mặt hoàn toàn bại lộ thời điểm bọn họ mới phát hiện. Cái này mẹ nó rõ ràng là thông hướng địa ngục linh kết nối đến. Chỉ tiếc đã lên xe, lại nghĩ trả vé lộ ra nhưng đã không thể nào. Bất quá có sao nói vậy, mặc dù người này miệng đúng là độc một điểm, thế nhưng trải qua đoạn thời gian này chiến đấu, bọn hắn cũng đều có khả năng rõ ràng cảm giác được chính mình đang mạnh lên. Từ vừa mới bắt đầu đối mặt một cái dị thú đều không biết làm sao, thúc thủ vô sách. Đến về sau cho dù là đồng thời đối mặt hai ba con, cũng có thể không chút phí sức. Cái này tiến bộ lớn có thể thấy rõ ràng. Nếu như nghĩ như vậy lời nói, liền cảm giác hình như cũng không lỗ. Trong đó tiến bộ lớn nhất thuộc về là Vương Đồng Thư. Tiểu tử này bình thường thoạt nhìn như cái ngu ngơ, thế nhưng chiến đấu tố chất là thật sự không tệ, có chút vấn đề chỉ cần nói với hắn một lần lần tiếp theo trên cơ bản liền có thể sửa đổi đến. Mà còn ý thức cũng rất tốt, ngược lại là mầm mống tốt. mà duy nhất không có tham gia lần lịch lãm này Diệp Miêu Miêu, từ đầu đến cuối đều an an yên tĩnh đi theo Đoạn Ngọc bên người. Đoạn Ngọc đối cái cô nương này luôn có loại nói không nên lời cảm giác. Lúc mới bắt đầu nhất phát hiện đối phương tận lực tiếp cận chính mình, hắn còn tưởng rằng đối phương là ma vực phái tới sát thủ, mục tiêu là vì cướp Hùng Hùng, hoặc là có một ít cái khác mục đích gì. Có thể là trải qua một ngày này tiếp xúc nhiều xuống, hắn lại bỗng nhiên cảm giác đối phương thái độ đối với chính mình rất kỳ quái. Nhìn trong ánh mắt của hắn, luôn là thỉnh thoảng hiện lộ ra hồi ức sát thái, giống như là đối phương quen biết chính mình cực kỳ lâu đồng dạng. Có thể là hắn cố gắng tại trong trí nhớ tìm tòi thật lâu, lại thật là tìm không được có quan hệ cô gái này bất luận cái gì ấn tượng. Cái này liền rất quỷ dị. Hắn cũng hỏi thăm qua hệ thống, nhưng là cái này xảo trá tàn nhẫn ra hỏa, mỗi lần không phải pha trò chính là giả chết không để ý hắn. Mà hệ thống thái độ cũng để cho hắn càng thêm hoài nghi bản thân hoài nghi, hắn có phải là thật hay không quên đi một ít chuyện gì. Diệp Đông Học, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Càng nghĩ hắn cảm thấy vẫn là phải trực tiếp hỏi chính chủ. Ngươi nói. Diệp Miêu Miêu nhìn lại. Vì cái gì luôn cảm thấy, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta bộ dáng. Chúng ta trước đây gặp mặt qua sao? Đoạn Ngọc cũng đồng thời nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời ánh mắt hai người đụng vào nhau, Diệp Miêu Miêu trong lòng khẽ run lên, tay nhỏ không khỏi nắm chặt thành quyền. Ta trong chớp nhoáng này Diệp Miêu Miêu thay đổi đến vô cùng khẩn trương. Nàng có nghĩ qua có một ngày đối phương sẽ hỏi vấn đề này, thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại. Quả nhiên, là nàng bình thường biểu hiện quá rõ ràng sao? Qua nửa ngày, nàng cuối cùng mở miệng nói ra, chúng ta đã từng xác thực gặp qua. Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại, lúc nào? Tại nơi nào? Lên tiểu học thời điểm, tại Kinh Đô. Có một lần ta cùng bằng hữu ở bên ngoài chơi trốn tìm, ta giấu ở một cái trong ngõ hẻm, kết quả đụng phải một cái phát điên chó lang thang, liền tại ta sắp bị cắn đến thời điểm, một đứa bé trai xách theo gậy gỗ chạy tới đánh chạy chó lang thang. Diệp Miêu Miêu mím môi một cái, về sau ta tìm cái kia tiểu nam hài thật lâu, thế nhưng đều không có tìm được, mãi đến có một ngày ta một lần tỉnh cờ từ thúc thúc nơi đó nhìn thấy tư liệu của ngươi. Mặc dù dung mạo biến hóa rất lớn, thế nhưng ta biết, cái kia tiểu nam hài chính là ngươi. Đoạn Ngọc sau khi nghe xong rơi vào trầm mặc. Trong trí nhớ đúng là có chuyện này, lúc ấy là nghỉ hè mới từ quê quán trở về, tại Kinh Đô bên kia chuyển xe, chính giữa chờ thời gian thật dài, phụ mẫu vừa vặn qua bên kia thăm hỏi bạn tốt. Hắn cùng Đoạn Kiệt ở bên ngoài chơi, đúng lúc gặp cái này một chuyện vặt. Đoạn Kiệt cái kia sợ hàng sợ chó, không dám lên, mà hắn vậy sẽ lại tương đối trung nhị, xách theo căn què gỗ liền đi qua. Bất quá tốt tại con chó kia hình thể không lớn, cuối cùng để hắn đánh cho chạy. Lại về sau bọn họ liền ngồi xe lửa về nhà. Diệp Miêu Miêu thúc thúc là cục 749 cục trưởng, mà chính mình lúc ấy bởi vì thổ lâu chi họa biểu hiện tương đối nổi bật, lại thêm về sau lại kiểm tra đi ra tư chất cấp S cùng hiếm thấy dị năng, cho nên có thể tại Diệp Lăng bên kia nhìn thấy chính mình tư liệu không hề hiếm lạ. Tựa hồ tất cả đều rất hợp lý. Nguyên lai ngươi chính là tiểu nữ hải kia a, đều đi qua lâu như vậy, ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ tới. Đoạn Ngọc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, gặp hắn hình như thật tin tưởng, Diệp Miêu Miêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ta sẽ không quên ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Về sau hai người lại tùy tiện hàn huyên cho chuyện, sau đó Đoạn Ngọc liền lại đi chỉ đạo những người khác. Lúc này hệ thống đột nhiên bật đi ra. Đinh. Ngươi biết rõ, nàng không có nói thật. Ân, cho nên. Đoạn Ngọc hứng hờ mà hỏi. Đinh. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chân tướng sao? Đoạn Ngọc duỗi lưng một cái, không cần, nên biết thời điểm ta tự nhiên sẽ biết, hiện tại chỉ cần biết nàng không có ác ý liền tốt. Đông nhiên hắn lời nói xoay chuyển, đương nhiên, nếu như là tiểu thống tử ngươi muốn nói cho ta lời nói, ta cố hết sức nghe một chút cũng không sao. Đinh. Ngươi cũng đừng lôi kéo ta lời nói. Ta sẽ nói cho ngươi biết đây là cái nhiệm vụ ẩn bé bé. Giống ta như thế có chức nghiệp tố dưỡng hệ thống, làm sao sẽ phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Đoạn Ngọc khỏe miệng hơi dương lên. Rất tốt, không hổ là nhà ta thống tử. Chương 54, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chương 54, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ bởi vì chính giữa mọi người lịch luyện quá trình lãng phí không ít thời gian, hôm nay liền xem như đi ra khỏi rừng cây, đi bình nguyên bên trên cũng không kịp tìm chỗ tránh nạn. Cho nên Đoạn Ngọc đành phải liền lại nhiều chậm trễ một ngày, tại trong rừng cây tìm cái địa thế tương đối cao địa phương, lại để cho Khúc Tử Dao đào cái địa động. Xem như tối nay chỗ tránh nạn. Lúc này mọi người bộ dạng tựa như là chạy nạn tới đồng dạng, toàn thân quần áo rách tung tóe, trên quần áo trên mặt tất cả đều là vết máu, to to nhỏ nhỏ vết thương gần như trải rộng toàn thân, thế nhưng cơ bản đều là vết thương nhẹ, không có cái gì trở ngại. Vì đem lịch luyện hiệu quả tối đại hóa, Đoạn Ngọc chỉ có tại bọn họ tổn thương đến rất nặng dưới tình huống mới sẽ dùng phục nguyên chi quang giúp bọn hắn điều trị. Thế nhưng mỗi lần chữa trị trình độ đều bị hắn nắm đến xích sao, đã không đến mức để bọn họ có nguy hiểm tính mạng, cũng sẽ không để bọn họ quá dễ chịu. Vết thương sẽ làm sâu sắc bọn họ ấn tượng, để bọn họ một mực ghi nhớ trên thân đau là thế nào đến. Dạng này chờ lần sau lại gặp phải giống nhau, hoặc là tương tự hoàn cảnh lúc, bọn họ liền biết chuyển động đầu óc tìm kiếm phương pháp phá giải. Lại nhiều đến mấy lần bọn họ một cách tự nhiên cũng liền minh bạch nên ứng đối ra sao. Một lúc bắt đầu bọn họ sẽ còn đau nhè răng trợn mắt, thế nhưng theo phía sau tổn thương hơn nhiều, giống bây giờ loại này ngoài ra vết thương nhỏ bọn họ trên cơ bản có khả năng làm đến chỉ là cau mày một cái. Bọn họ bề ngoài nhìn xem vô cùng chật vật, thế nhưng bọn họ tinh khí thần lại cực kỳ tràn đầy sung mãn. Con mắt bên trong tràn ngập thần thái sáng láng qua mang, ngắn ngủi nửa ngày không đến, bọn họ liền phảng phất thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đương nhiên chân chính lưỡi dao sẽ không dễ dàng như thế chế tạo thành công, Đoạn Ngọc chỉ là trước hết để cho thư của bọn hắn tâm thành lập. Để bọn họ minh bạch dị thú không phải là không thể chiến thắng, cũng còn lâu mới có được bọn họ trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bất quá loại này phương pháp khẳng định là có tệ nạn, tự tin quá vẹn toàn cũng rất dễ dàng sẽ chuyển biến thành tự đại. cho nên hắn còn chuẩn bị giữ lại hạng mục, cam đoan rời đi di tích phía trước, để bọn họ có một lần trung thân khó quên kinh lịch. Cũng không lâu lắm, màn đêm liền lần nữa lại giáng lâm, địa động bên ngoài lúc có dị thú đi qua âm thanh, còn có kèm theo bọn họ tiếng gầm. Thế nhưng lần này, địa động bên trong người không có lại giống hôm qua như thế, biểu hiện ra kinh hoàng, thần sắc sợ hãi, từng cái đều sắc mặt bình tĩnh, thậm chí là còn có chút kích động. Mà nhất kỳ hoa chính là, những người này bên trong hiếu chiến nhất ngược lại là Khúc Tử Đồng nữ sinh này. Cô nương này buổi chiều trải qua Đoạn Ngọc một trận giận phun cùng dạy dỗ, giống như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng, hiện tại nhỏ kim thép chơi cái kêu kêu một cái chạy. Đâm một cái đâm một cái đâm một cái, ra hạp đi. Kim thép tự nhiên là Đoạn Ngọc cho, dù sao đi ra bên ngoài trên thân không có điểm ám khí sao được đâu. Thế nhưng cho dù là Đoạn Ngọc về sau nhìn nàng châm pháp cũng không khỏi có chút lưng phát lạnh. Liền có như vậy một mấy mắt, hắn đều cảm giác đến giống như nhìn thấy Dung Ma Ma bà tôn. Hắn đột nhiên có loại tội ác cảm giác hình như không cẩn thận thả ra cái gì đồ vật ghê gớm. Ai, trước thời hạn vì nàng về sau địch nhân mặc niệm 0.5 giây. Mà những người này bên trong, trạng thái tốt nhất, thương thế ít nhất ngược lại là Ngô Kiệt. Cho dù là Trần Vượng cái này nắm giữ phao phao thuẫn dị năng đều làm vết thương chẳng trị, mà Ngô Kiệt tiểu tử này trên thân trừ mấy đạo nhạt nhẽo vết máu bên ngoài, cơ hồ là không bị qua cái gì đại thương. Đối với cái này Đoạn Ngọc ngược lại là không thế nào ngoài ý muốn. Biến thân hệ dị năng sau khi biến thân tự thân tất cả thuộc tính đều sẽ biên độ lớn tăng lên, lại thêm cá sấu bản thân liền có lân giáp, lực phòng ngự tự nhiên cũng càng mạnh một chút. Kỳ thật Ngô Kiệt bản thân liền không kém, chính là con hàng này quá sợ chút. Mà trải qua Đoạn Ngọc một buổi chiều dạy dỗ, người này dũng khí cuối cùng là có chút. Nói tóm lại, cả ngày hôm nay thu hoạch đối với bọn họ đến nói vẫn là vô cùng lớn. Đương nhiên Đoạn Ngọc thu hoạch cũng rất lớn, kinh nghiệm tuy ít, nhưng lại nắm bắt tới tay mềm. Cái này rất giống ngân hàng số dư tùy thời hướng bên trên nhảy nhót đồng dạng. Cái khác không nói, dù sao rất thoải mái là được rồi. Một đêm này không có gặp phải nguy hiểm, mọi người an an ổn ổn qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại lần nữa bước lên đường xá. Cuối cùng tại nhanh đến buổi trưa, đi ra cánh rừng cây này, đi tới mênh mông bình nguyên bên trên. Vốn là muốn tách ra, thế nhưng cái này phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là mênh mông một mảnh thảo nguyên, mọi người căn bản tìm không được tiến lên phương hướng, cái này tìm người phải tìm đến lúc nào đi. Cho nên mấy người quả quyết liền mặt dày mày dạn ỉ lại vào Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc cảm giác có chút khó trị, mặc dù mấy người này có thể xem như kinh nghiệm thu thập khí dụng, có thể là quá nhiều người hành động liền rất không tiện. Mà còn tuy nói là tách ra, nhưng hắn cũng không phải thật một chút cũng quản, dù sao ngày hôm qua chung đụng vẫn là rất vui vẻ, ít nhất hắn là cho là như vậy. Cho nên hắn tự nhiên sẽ để Hùng Hùng đi theo bọn họ. Hùng Hùng mặc dù không có gì thủ đoạn công kích, mà còn lực công kích không cao, thế nhưng thời điểm then chốt bảo vệ một cái bọn họ vẫn là dư sức có thừa. Đang lúc hắn quyết định chuẩn bị để Diệp Miêu Miêu dẫn bọn hắn thuấn di đi thời điểm, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Đinh. Nhân loại nhất định phải lẫn nhau hỗ trợ hợp tác, tại đông đảo sinh vật bên trong, xã hội loài người phức tạp quan hệ nhân mạch vẫn luôn là sinh tồn ưu thế. Đinh. Thông báo giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, xin mang lĩnh đội ngũ thuận lợi tìm tới đại bộ đội. Đinh. Nhiệm vụ ban thưởng, kinh nghiệm, chờ xử lý. Rút kinh nghiệm sẽ ở nhiệm vụ hoàn thành lúc căn cứ cuối cùng tình huống phán đoán kết toán, ngưng ký đan 5, hộp đáo vật tài liệu hiếm cấp 1. Đúng vậy, lại đi không được. Đoạn Ngọc có chút nhíu mày, làm sao luôn là ngay tại lúc này thông báo nhiệm vụ? Hệ thống đây là lại muốn kiếm chuyện a? Kinh nghiệm chờ xử lý, ngưng ký đan so trước đó nhiều hai biên, lại nhiều một cái hy hữu cấp bảo dương. Khen thưởng không thể không nói là cực kỳ phong phú. Nhưng đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt a. Trải qua khoảng thời gian này tìm tòi, hắn đã thăm dò hệ thống xáo lộ. Bình thường nhiệm vụ kết toán khen thưởng càng phong phú, vậy đã nói rõ cái này nhiệm vụ hoàn thành độ khó hoặc là nguy hiểm hệ số liền càng cao. Cũng chính là nói, phía sau con đường này tỷ lệ lớn là không dễ đi lắm a. Dương mắt liếc nhìn Khúc Tử Giao cùng Khúc Tử Đồng cái kia tội nghiệp biểu lộ nhỏ, hắn bất đắc dĩ thở dài, cùng đi a không dễ đi cũng lấy đi, dù sao nhiệm vụ ban thưởng quan hệ đến hắn trưởng thành tốc độ. A. Hai nữ hải trực tiếp hoan hô ra tiếng. Người còn lại cũng đều nhẹ nhàng thở ra, liền Ngô Kiệt cũng giống như vậy. Mặc dù chính hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn hiện tại xác thực đối Đoạn Ngọc thái độ có chỗ đổi mới. Điểm này người khác kỳ thật đều nhìn ở trong mắt. Phía trước Đoạn Ngọc tại bọn hắn mà nói tựa như là một đầu bắp đuổi chỉ cần ôm chặt mới có thể sống sót. Mà bây giờ Đoạn Ngọc vẫn là một đầu rất thô bắp đuổi chỉ là căn cứ vào loại này quan hệ bên trên, bọn họ ở giữa hình như lại tăng thêm một loại quan hệ. Không giống bằng hữu, càng giống như thầy trò quan hệ. Chỉ có thể nói Đoạn Ngọc kiến giải cùng tri thức quả thật làm cho bọn họ được ích lợi vô cùng, bởi vì rất nhiều thứ trong trường học gần như đều là không học được. Hai ngày này kinh lịch đều là bọn họ nhân sinh bên trong nhất kinh nghiệm quý báu. Đúng lúc này đi ở phía trước Đoạn Ngọc thân hình dừng lại, ngay sau đó đột nhiên quay người đẩy ra mọi người, ngón giữa tay phải đột nhiên đâm ra. Một vệt hồng quang chạy ra mà ra, đem ở hậu phương đạp theo gió mà đến, đang muốn đánh lén nam tử trung niên một kích bất lui. Mọi người thấy thế đều kinh hãi, bọn họ đúng là không có người nào phát giác đối phương tập kích. Bất quá bọn họ cũng đã không phải là hôm trước động một chút lại thét lên, doa đến không dám động thái kê. Rất nhanh bọn họ liền điều chỉnh tốt trạng thái, cảnh giác nhìn xem đối diện nam tử trung niên. Chương 55, đánh lén cùng bị đánh lén chương 55, đánh lén cùng bị đánh lén nam tử tên là An Quốc Dương. Hắn vốn là người Hoa Quốc, về sau bởi vì phạm vào một ít chuyện chạy đi nước ngoài, sau đó lại tại một lần tình cờ gia nhập cái nào đó nhỏ tổ chức sát thủ, từ đây trở thành một cái không có danh tiếng gì sát thủ. Mới đầu hắn chỉ là kiếm một chút tiền trinh, ví dụ như giúp người khác giết cái tình nhân, hoặc là giúp một chút tiểu bang hội làm cái đen ăn đen gì đó, có khả năng miễn cưỡng sống tạm sống qua ngày. Mãi đến 2 năm trước, hắn bỗng nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ thay đổi đến không thái nhất dạng. cảm giác trong cơ thể nhiều một cỗ năng lượng kỳ dị, thậm chí hắn cảm thấy mình có thể cảm nhận được gió hô hấp. Hắn thức tỉnh, trở thành linh khí phục tô phía sau đám đầu tiên giác tỉnh giả. Có gió lực lượng, hắn tại ngành nghề bên trong địa vị càng ngày càng tăng, tại hải ngoại danh khí cũng dần dần lớn lên. Tiên càng kiếm càng nhiều, ủy thác hắn người cũng đều thay đổi đến càng ngày càng cao cấp. Mà liên tại vài ngày trước, hắn đột nhiên tiếp đến một phần ủy thác, để hắn đến Hoa Quốc giết mấy người. Mới đầu hắn là không nghĩ đáp ứng, dù sao hắn muốn là từ Hoa Quốc trốn ra được, mặc dù thời gian đã đi qua rất lâu, hắn hình dạng cũng ít nhiều phát sinh một chút biến hóa. Thế nhưng loại này sự tình ai nói đến chuẩn đâu? Huống chi Hoa Quốc cái kia lính đánh thuê địa ngục xương hào cũng không phải cho không. Hắn những năm này mặc dù người ở nước ngoài, thế nhưng không đại biểu hắn không chú ý quốc nội tình huống. Dù sao hắn cảm thấy chuyến này nguy hiểm hệ số rất cao, đồng thời không đáng đi làm, vì vậy liền nghĩ đem đơn cho đẩy. Nhưng là đối phương lại vẫn chưa từ bỏ ý định, trực tiếp thêm rót, mà lại là duy nhất một lần đem tiền hoa hồng thêm đến một cái hắn căn bản là không có cách cự tuyệt tình trạng. Nói cụ thể một chút lời nói, chính là một khi hắn hoàn thành khoản này tờ đơn, trong vòng một năm hắn nhất định vào bê cấp. Làm một người nếm đến lực lượng mang đến tiện lợi, phàm là chỉ cần có cơ hội có khả năng mạnh lên, bọn họ liền sẽ không tiếp dư lực. Cho nên hắn cuối cùng tiếp nhận cái này tờ đơn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lặn về tới Hoa Quốc, mà bởi vì có cố chủ trợ giúp, chuyện sau đó so hắn tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi phải nhiều. Hắn rất thuận lợi liền cùng theo tiến vào di tích, mà về sau hắn lại rất may mắn bị chuyển đưa đến khoảng cách Ngô Kiệt đám người chỗ không xa. Trước khi đến hắn điều tra qua một chút tư liệu, hắn biết Ngô Kiệt những người này phía sau gia tộc, vậy cũng là hắn căn bản không chống nổi, quyền thế cực lớn quái vật khổng lồ. Cho nên vì tận khả năng không lưu lại vết tích, hắn liền tận lực đem một đám dị thú dẫn tới. Nhưng không nghĩ tới Diệp Miêu Miêu là cái không gian hệ, mà còn linh kỹ còn có cái không gian bích lũy, cuối cùng cứ thế mà chịu tới Đoạn Ngọc bọn họ phía trước tới cứu viện. Mặc dù cảm giác đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, làm sát thủ ngẫu nhiên có thất thủ đều tại tình lý bên trong. Mà lúc đó Đoạn Ngọc biểu hiện ra thực lực mặc dù chói sáng, nhưng cũng không có bị hắn để vào mắt, dù sao lại chói sáng cùng hắn C cấp cảnh giới so ra, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây mà thôi. Vì vậy vào lúc ban đêm hắn lại tính toán lập lại chiêu cũ. Hắn mặc dù không biết quỷ thảo nước hiệu quả, nhưng dù sao cũng là cái lao thủ, làm việc khá là cẩn thận. Trải qua hắn quan sát một trận phát hiện, mỗi lần có dị thú đi qua cửa động thời điểm, đều sẽ theo bản năng lách qua. Trong lòng hắn liền đại khái có chút suy đoán. Hắn trước khống chế Phong Nguyên làm mài đi mất cửa động quỷ thảo nước, cái này mới lại đem một nhóm dị thú dẫn tới. Mà lần này vì lấy phòng ngừa bám nhất, hắn mà đưa tới dị thú gần như đều là E cấp thậm chí là D cấp, trong đó còn có một cái đến gần vô hạn C cấp. Vốn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng lại không ngờ hành tung của hắn bị gấu trinh sát cho mò tới. Sau đó lại bị Đoạn Ngọc Điêu Linh thiếu thương kiếm cho hung hăng giật nảy mình. Lúc ấy hắn thật tưởng rằng có Hoa Quốc cường giả xuất thủ. Hắn nguyên bản đều đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chuẩn bị đi tìm mặt khác quả hờ mềm. Có thể là đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nhận đến một phong thư. Một phong vô cùng đặc thù, lấy lá là giấy, lấy niệm làm mục tin. Trên thư nói đám con nít kia, cũng chính là Đoạn Ngọc bên cạnh bọn họ cũng không có cường giả. Ban đầu hắn khẳng định là không muốn tin tưởng, dù sao ai biết gửi đến phong thư này người đến cùng là mục đích gì. Huống chi di tích bên trong nhiều người như vậy, hắn cần gì phải tại trên một thân cây treo cổ. Có thể là sáng ngày thứ hai hắn nhưng lại nhận đến một phần diệp tín, phía trên kia chỉ viết vô cùng đơn giản bốn chữ lớn, không đi, liền chết. Nếu như là bình thường hắn khả năng sẽ chẳng thèm ngó tới, thế nhưng coi hắn sau khi xem xong, cái kia diệp tín lại bỗng nhiên nổ thành đầy trời bột mịn, đồng thời bộc phát ra không có gì sánh kịp uy áp cùng sắc cơ. Hắn giờ mới hiểu được, nếu như không đi, là thật sẽ chết. Nhìn xem đối diện An Quốc Xương, Đoạn Ngọc con mắt nhắm lại, ngươi là gan là thật mà a. Hắn còn tưởng rằng phía trước thiếu thương kiếm cái kia một cái đã đem đối phương dọa lùi, cho dù là không có dọa chạy, tại chưa có xác định bên cạnh bọn họ có hay không có cường giả bảo vệ phía trước, cũng có thể ít nhất có thể trấn trụ đối phương, trong thời gian ngắn không dám ra tay mới đối. Nhưng là đối phương so hắn tưởng tượng bên trong muốn mới vừa a. Loại người này hoặc là thật thông minh, hoặc chính là ngu ngốc không còn giới hạn, cũng không biết hắn thuộc về loại nào. Vừa quan sát đối phương, hắn một bên đem mu bàn tay đến phía sau, trường thương trong tay trực tiếp bị thay thế thành thanh ngọc thương, đồng thời yên lặng đưa tay trái ra ngoài lúc, khi đi thái dương tiểu chẳng kinh. Mà đối diện An Hải Xương thì nhìn xem máu thịt bè bét lòng bàn tay trái, trong lòng kinh hãi. Hắn nhưng là có linh lực sao y để hộ thể. Hắn không hiểu cả người bên trên khí tức mặt dê cấp cũng không đến tiểu tử, vì cái gì cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem hắn làm cho bị thương. Mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm ứng được một vệ sát cơ đối diện đánh tới, cơ hồ là xuất phát từ bản năng phản ứng, đầu bỗng nhiên lại ra. Đỏ tươi kiếm khí cơ hồ là cọ ra đầu của hắn tìm tới. Bất quá đạo kiếm khí này uy lực tựa hồ không so với lúc trước nói, cũng không phá vỡ hắn linh lực sao y y trong chớp nhoáng này, An Quốc Xương trong lòng bỗng nhiên thay đổi đến sáng tỏ. Đúng vậy a. Đối phương bất quá một cái dê cấp cũng không đến tiểu thí hải, cái kia tất nhiên là vận dụng toàn lực, thậm chí là trả giá cái gì hắn không biết đại giới, cái này mới có thể một kích phá mở chính mình linh lực sao y y. Lại xem đối diện Đoạn Ngọc, lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút tái nhợt, một bộ tiêu hao rất nhiều răng dấp, cái này để An Quốc Xương càng thêm kiên định chính mình phỏng đoán là chính xác. Mà trải qua lần này giao thủ, cũng không có cường giả xuất hiện bảo vệ những đứa bé này, Diệp Tín bên trong nội dung tựa hồ cũng đã nhận được xác minh. Hắn dần dần yên tâm lại, chỉ cần không có Hoa Quốc cường giả ở đây, dù cho đối diện tiểu quỷ mạnh hơn, cũng căn bản không có làm gì hắn. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tiểu huynh đệ, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể có thực lực như thế, thật là kinh tài tuyệt diễm. Nếu là lại cho ngươi thời gian mấy năm, có lẽ thế gian này cường giả vị trí thật sẽ có một chỗ của ngươi. Nhìn xem Đoạn Ngọc, hắn từ đáy lòng cảm khái nói. Nhưng ngay sau đó hắn chuyện phút chốc nhất chuyển, đáng tiếc à, hôm nay ngươi vị này kinh thế chi tài liền muốn táng thân ở nơi này. Ngươi cũng chớ có trách ta, đều là người cơ khổ, ta cũng là vì sinh tồn a. Một kích chưa trúng, Đoạn Ngọc mí mắt khẽ run, một bộ rất dáng vẻ mệt mỏi, hắn trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? An Quốc Xương lắc đầu, ta là ai không trọng yếu, ta biết ngươi tại trì hoãn thời gian, để cái kia không gian hệ tiểu cô nương thừa cơ chạy trốn. Nhưng là vô dụng, chưa tới C cấp các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đến C cấp cường đại, các ngươi chạy không thoát. Cho nên, yên tâm lên đường đi. Tiếng nói vừa ra, quanh người hắn cuồng phong gào thét, từng thanh phong nhận vô căn cứ mà sinh. Bàn tay hắn nâng lên, muốn huy động gió lốc gào thét. Nhưng vào lúc này hắn động tác lại đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy sau người đột nhiên vô căn cứ bắn ra một đạo kim hồng trùng sáng, trực kích nó hậu tâm, linh lực sao y địa bị nháy mắt xuyên thấu, căn vốn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, nếu như không phải bản thân hắn nhục thân bị linh lực tới tiêu, đã đầy đủ cường đại, hắn lúc này sợ rằng đã tâm mạch xuyên qua mà chết rồi. Mà ngay sau đó cơ hồ là một nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Đoạn Ngọc mở cái miệng động, lộ ra như ma quỷ nụ cười, kinh hỉ. Trường Thương Y thì tại. Chương 56, Phiên Ngoại Thiên chương 56, Phiên Ngoại Thiên bầu trời là u ám, ảm đạm mây đen buông xuống, phủ kín cả bầu trời, vừa ngẩng đầu liền phảng phất nhìn thấy cả bầu trời đều đè ép xuống, kèm theo gió lạnh cuốn tới mùi máu tươi, thật là khiến người buồn nôn, lại khiến người ta có chút không thở nổi. Nhuộm đầy vết máu nguy nga tường thành yên tĩnh đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, tại phiêu linh tuyết sắc bên trong biểu hiện ra chính là vô tận tang thương cùng cô tịch. Khoảng cách tường thành 30 km bên ngoài một chỗ cản gió sườn dốc phía sau, 10 cái mặc màu đen chiến đấu phục người, xoay quanh tại một cái nho nhỏ lò sưởi bên cạnh. Có người gặm cắn vừa vặn làm tan bữa chưa thịt, có người trên mặt chụp lấy cái mũ, trong ngực ôm một cây đại đao, nằm nghiêng tại sườn dốc bên trên nghỉ ngơi, còn có người ánh mắt đờ đẫn, cứ như vậy lặng lặng nhìn lò sưởi, tâm thần theo lên hỏa diễm chập chờn. Trương Trạch Thành đem cuối cùng một khối nhỏ bữa chưa thịt ném vào trong miệng, mãi đến đem trên tay cặn bã đều liếm láp sạch sẽ về sau hắn mới một mặt thỏa mãn vô bụng. Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, những người khác nghe đến động tĩnh đều nhộn nhịp làm ra phản ứng, nguyên bản nghỉ ngơi người mặc dù trên mặt còn chụp lấy cái mũ, thế nhưng tay phải đã nắm tại trên chuôi đao, chính đang xuất thần người cũng lấy lại tinh thần đến, bất quá rất sắp hắn phát giác là đồng bạn về sau, lại lần nữa khôi phục phía trước đờ đẫn răng rớp. Mỗi cái thần kinh người đều là căng thẳng, dù sao nơi này cũng không phải tường thành bên trong, mà là tại hoang dã bên trong, lại hướng phía trước 10 km chính là khu không người, tính cảnh giác kém người, chỉ sẽ trở thành đám yêu thú trong miệng đồ ăn. Trương Trạch Thành hướng mọi người nết miệng cười cười, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía một cái ngồi tại trên tảng đá, cầm trong tay bông 12, trong ngực ôm một cây lượng ngân thương, cẩn thận từng ly từng tí lao đầu thương người. Hắn khom lưng nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, liếc nhìn, ném tới. Người kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đầu có chút hướng lên, cục đá đúng là cọ đầu mũi của hắn bay đi, hắn tức giận nghiêng đầu lại, làm cái dám. Trương Trạch Thành cười hắc hắc, ta nói Đoạn Ngọc, tiểu tử ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không bởi vì dị năng quá tuổi bắp để người ta cho lui về tới? Ngươi đánh dám. Đoạn Ngọc nghe vậy trực tiếp từ trên tảng đá nhảy lên, ngươi mới đồ ăn, cả nhà ngươi đều đồ ăn. Lão tử dị năng có thể là ngưu nhất phê hệ thời gian, làm sao có thể đồ ăn? Hắn cũng lên, hắn cũng lên. Trương Trạch Thành chỉ vào hắn, đối bên cạnh Chiến Hưu nói. Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười, nhìn xem đống lửa ngẩn người Lý Bằng Chỉnh khỏe miệng cũng hơi dương lên. Ta mẹ nó. Ai ai ai, chỉ đùa một chút, không đến mức ngẩn. Ta đồ ăn được chưa? Trương Trạch Thành mắt thấy tức hồn hển bên dưới trộm lấy lượng ngân thương liền muốn đến chơi hắn Đoạn Ngọc, đội vàng xua tay chịu thua. Đoạn Ngọc hừ một tiếng, thở phì phò lại ngồi xuống, thế nhưng trong miệng lại còn tốt tốt thì thầm, rõ ràng là đám kia giả đồ ăn đám không biết hàng. Rõ ràng như vậy thời gian đặc tính cũng nhìn không ra. Còn nói chuyên gia gì? Ta nhổ vào. Trương Trạch Thành cười cười, đi tới vô vô bờ vai của hắn, chính là, nhà chúng ta tiểu khoai môn danh tự này nghe xong liền biết là nhân vật chính đến, đám kia các lao đầu tự xác định là mắt mở, thật sự là không có chút nào biết hàng. Đoạn Ngọc mặt tối sầm, mẹ nó cái này gốc dạ không qua được phải không? Ha ha ha, mặc dù thời tiết không tốt, âm âm trầm còn có tuyết rơi, cho nhân nhất loại cảm giác bị đè nén, nhưng đây đối với thân ở hoàng gia bọn họ đến nói, nhưng là một cái yên tĩnh khó được thời gian. Lại qua nửa giờ, nhìn chằm chằm đống lượng ngẩn người Lý Bằng Trình thu hồi tâm thần, đưa tay liếc nhìn thời gian, nhặt lên bên tay phải trên đất hoàn thủ đao, đứng dậy nói, không thích hợp. Hắn vừa mới nói xong, xung quanh tất cả mọi người đồng loạt cầm bên tay chính mình vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Trương Trạch Thành xách theo đao đi tới, lại không có phía trước cười đùa tí tưởng, thần sắc trang nghiêm nói, xác thực có điểm gì là lạ, thời gian này những tiểu đội khác có lẽ đã sớm đến cùng chúng ta hội họp mới đối. Đoạn Ngọc cũng ôm lượng ngân thương đi tới, mà còn hôm nay thực sự là quá yên tĩnh, chúng ta vị trí mặc dù tương đối vắng vẻ, có thể là cũng không nên liền một con yêu thú đều không nhìn thấy, đều là trên chiến trường cùng yêu thú quyết đấu sinh tử người còn sống sót, bọn họ tính cảnh giác cũng không phải trong thành những cái kia thủ thành quân có thể so. Tục nữ nói, sự tình ra khác thường nhất định có quái. Mặc dù bây giờ chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng lại cho bọn họ một loại vô cùng cảm giác bất an. Lý Chiếu, hướng trung tâm chỉ huy hỏi thăm tình huống. Lý Bằng Trình đối một tên đội viên nói, là. Không bao lâu, tên kêu Lý Chiếu đội viên nhỏ chạy tới, chỉ là sắc mặt khó coi, đội trưởng. Tín hiệu của chúng ta bị quấy rầy rồi, tin tức gửi đi không đi ra. Lý Bằng Trình sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà còn không đợi hắn đáp lại, nguyên bản tựa vào sườn dốc bên trên người kia đột nhiên túi người gò má kề sát đất, sau một khắc sắc mặt đổi biến, đứng dậy rút đao, có đồ vật chính tại nhanh chóng tiếp cận chúng ta, số lượng khổng lồ. Là thú triều. Lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Lý Bằng Trình mi tâm nhíu chặt, nếu quả thật chính là thú triều lời nói, liền bọn họ mấy người này căn bản ngăn không được. Suy nghĩ thần tốc vận chuyển ở giữa, hắn từ bên hông lấy ra một cái đạn tín hiệu trực tiếp kéo ra, đỏ thâm hỏa cầu thần tốc bay lên không trung, đem bầu trời xám xịt nhiễm lên một vệt màu đỏ. Chợt hắn quay người nhìn hướng Đoạn Ngọc, "Đoạn Ngọc, ngươi bây giờ lập tức trở về nội thành, để thủ thành quân bọn họ làm tốt trông cự thú triều chuẩn bị." Chỉ là nghe hắn lời nói, Đoạn Ngọc cũng không có thi hành mệnh lệnh tính toán, "Lao Ly à, ở đây trừ ngươi ra, cũng liền ta biết đánh nhau nhất, nếu như ta đi, các ngươi căn bản không có phần thắng chút nào, rút lui đều tổn sức. Để Lao Trương trở về đi, hắn là dị năng hệ phòng, tốc độ càng mau một chút." Lý Bằng Trình túi đầu trầm tư một lát, ngược lại đối Trương Trạch Thành nói, "Vậy thì ngươi trở về, ghi nhớ, nhất định muốn nhanh." Đều đã là lửa cháy đến nơi trình độ, Trương Trạch Thành bên này đồng thời chưa từng xuất hiện cầu huyết kịch tình huống bên trong, không có dây dưa, trung điệp gật đầu, trước khi đi hắn lại vô vô Đoạn Ngọc bả bay, cẩn thận một chút. Đoạn Ngọc niết miệng, tranh thủ thời gian cút đi, ngươi xấu xí khuôn mặt chỉ sẽ ảnh hưởng ta ra thương tốc độ. Trương Trạch Thành đi, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng, Lý Bằng Trình đứng tại phía trước đội ngũ, nói, chúng ta lần này mục đích chủ yếu là trì hoãn thời gian, cho nên đừng liều mạng, chỉ cần cảm thấy cố hết sức, liền lui về sau, có thể kéo một phút là một phút, hết sức liền tốt, minh bạch chưa? Mọi người ứng thanh trả lời, minh bạch. Nửa giờ sau mặt đất dao động càng lúc càng lớn, nơi xa đã có khả năng nhìn thấy số lượng khổng lồ đàn yêu thú, kèm theo một trận hôi thối, trùng trùng điệp điệp, tồi khô lạp hủ chạy nhanh mà đến. Nguyên tố hệ dị năng giả yểm hộ, những người còn lại cùng ta hướng. Lý Bằng Trình vừa dứt lời, Đoạn Ngọc đứng núi chịu sào, chỉ thấy lượng ngân thương đầu thương bên trên quanh quẩn nhàn nhạt màu vàng kim mờ mịt, giống như hoàng hôn chi quang. Hắn liền như là dao long vào biển, tùy ý xuyên qua tại hỏa diễm, băng xương cùng yêu thú ở giữa. Một điểm hàn mang chưa đến, sau đó thương ra như rồng. Đầu thương những nơi đi qua, tất cả yêu thú dấu hiệu sinh tồn nháy mắt biến mất, sau đó thi thể ngã xuống đất phía sau ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền hóa thành đầy đất bạch cốt. Hắn nói hắn là trong tiểu đội trừ đội trưởng bên ngoài chiến lược cao nhất người, có thể một chút cũng không có khuyết đại thành phần. Không đến 5 phút thời gian, chết tại hắn dưới súng yêu thú liền đã có mấy ngàn đầu. Những tiểu đội khác thành viên chiến quả cũng không tệ, ít nhất xem ra đến bây giờ, coi như không chút phí sức. Nếu như dựa theo cái này xu thế lời nói, có lẽ có khả năng đợi đến những tiểu đội khác chi viện cũng có nói. Trong lòng nghĩ như vậy, trong tay động tác không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần, tận lực cho người phía sau giảm bớt áp lực. Có người đến chi viện chúng ta. Huynh đệ, các ngươi là cái nào? Phía sau bỗng nhiên chuyển đến đội viên tiếng hô hoán. Nghe đến âm thanh, Đoạn Ngọc trong lòng vui mừng, giết xung quanh vây giết hắn mười mấy đầu yêu thú về sau liền lập tức quay đầu, muốn nhìn xem là cái nào tiểu đội huynh đệ đến giúp đỡ. Nhưng mà coi hắn quay đầu phía sau, trên mặt biểu lộ nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Nguyên bản trong tưởng tượng tiểu đội thành viên và viện quân hợp tác diệt sát yêu thú tình cảnh đồng thời chưa từng xuất hiện, chân thật tình cảnh là bảy cái mặc đấu đồng màu đen người, tay cầm hắc đao, đao đao nhuốm máu, mà bọn họ xung quanh nằm. Nhưng là hắn đội viên thi thể. Đội trưởng Lý Bằng Trình bị một cái mang trên mặt hung thú mặt nạ người áo choàng nắm lấy tóc, thoi thóp quỳ trên mặt đất, hắc đao gác ở trên cổ của hắn, ánh mắt của hắn mê ly nhìn hướng Đờ Đẫn Đoạn Ngọc, bờ môi có chút rung động, càng không ngừng thì thầm hai chữ, chạy mau. Một giây sau người áo choàng hắc đao một bên, Lý Bằng Trình lúc này đầu một nơi thần một nẻo. Đoạn Ngọc muốn rách cả mí mắt, giận không nhịn nổi, khí cơ toàn diện bộc phát, khủng bố quỷ dị năng lượng từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, đem xung quanh sông tới yêu thú nháy mắt chôn vùi, liền xương cốt cũng trong nháy mắt hóa thành bay đầy trời bụi. Trong cổ họng phát ra như dã thú khàn giọng tiếng gầm gừ, thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng về phía trước bảy người xung phong mà đi. 10 phút phía sau, Đoạn Ngọc hai mắt thất thần, toàn thân nhuốm máu quỳ một chân trên đất, cánh tay trái bị chém nước, trong tay lượng ngân thương cũng đoạn liền chỉ còn lại một nửa, tay phải đầu thương trụ, miễn cưỡng chống được hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Lại xem đối diện, người áo choàng lại còn sót lại 4 cái nhiều. 4 tên người áo choàng không nhanh không chậm, giống như tản bộ đồng dạng đi đến trước mặt hắn, kỳ quái là rõ ràng xung quanh toàn bộ đều là yêu thú, nhưng phảng phất không nhìn thấy cái này nam nhân nhất, không có có một cái đối với bọn họ phát động tiến công, toàn bộ đều lách qua bọn họ. Mà liên tại bọn hắn đi đến gần 1 mét khoảng cách thời điểm, vốn đã nửa chết nửa sống Đoạn Ngọc đột nhiên bạo khởi, trong tay một nửa đầu thương đâm về mang theo mặt nạ người áo choàng, kim quang nở rộ, cái sau mặc dù né tránh một kích chí mạng, thế nhưng mặt nạ trên mặt lại bị kim quang chô ăn mòn. Đoạn Ngọc nhìn liếc qua một chút, sau đó liền ngã triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Hôm nay thật không rảnh gõ chữ, đây là ban đầu viết bản nháp, coi như là phiên ngoại đến xem. A chương 57, lại gặp trưởng thương y đi tại chương 57, lại gặp trưởng thương y đi tại nào. Nguyên bản liền còn có chút không có tỉnh táo lại An Quốc Dương đột nhiên phía sau đổi mắt lạnh, ngay sau đó cả người liền bắn ra ngoài. T. Quan chiến quần chúng đều theo bản năng kẹp chặt hai chân, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó. Vương Đồng Thư cười khan một tiếng, Đoạn đại ca thật đúng là. Không câu nệ tiểu tiết võ phi bằng nuốt ngụm nước bọn, ta xin thể, đời ta liền tính trêu chọc người nào, cũng tuyệt không trêu chọc cái này ác ma. Nô Kiệt mồ hôi lạnh ứa ra, tiến lặng về sau rời chuyển. Khúc Tử Đồng, hoa a có chút kinh bạo ai. Ân, ân. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng nàng. Người cô nương này có điểm gì là lạ ngẩm, mà cùng bọn hắn khác biệt, ẩn nấp tại hư không bên trong xem trò vui hùng hùng thì đẩy mặt hưng phấn. Một bên che lấy cái mông, một bên lại nâng móng vuốt, ngao 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 thét lên. Cuối cùng cũng có người cảm nhận được vốn hùng hùng lúc trước thống khổ. Bên kia không đợi đối phương rơi xuống đất, Đoạn Ngọc lại đón một cái trường thương ý hiện tại. Sau đó An Quốc Xương liền lại bay lên. Nếu biết rõ cái này 100% thiên nhiên sát hiệu quả cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ cần tại có bãi cỏ địa phương cái này liền tương đương với cái thuấn di thêm khóa chặt kỹ năng, mặc dù khoảng cách có hạn, thế nhưng không chịu nổi nó tiêu hao thấp à. Đương nhiên kỹ năng này cũng có thiếu hụt, đó chính là không có kèm theo tổn thương. Cho dù là có điêu linh phụ ma, đối với C cấp nhục thân An Quốc Xương, có thể tạo thành tổn thương cuối cùng có hạn, không cách nào đem chu sát. Bất quá chuyện này đối với Đoạn Ngọc đến nói cũng đã đầy đủ. Muốn khiến cho diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Chết a. Cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, khuất nhục An Quốc Xương lửa giận điên cuồng đốt, quanh thân khí cơ bộc phát, chỉ một thoáng gió lốc hóa lưỡi đao, cố nén đau đớn xoay tay lại liền vung ra một đao. Nhưng mà lại chém trúng không. Đoạn Ngọc tại phát giác không thích hợp ngay lập tức, đã sớm một cái tiềm thức rời đi tại chỗ. Lúc này đối mặt cường địch, có chút thủ đoạn rốt cục là giấu không được. Bất quá ngày hôm nay hắn cuối cùng dùng sự thực chứng minh, đẳng cấp lại cao, chọc vào chỗ đau ngươi cũng phải nhảy cao. Ô ô ô, này làm sao còn đánh tức giận bóp. Đoạn Ngọc đầy mặt trêu tức, tha rằng là C cấp đại cao thủ a, muốn có cách cục. Đối mặt ta một món thức ăn gà như thế dễ dàng liền bị phá phòng thủ, lời này truyền đi không dễ nghe a. Cho nên cho dù là cha ngươi cũng ít nhất giả bộ cái phong khinh vân đạm biểu lộ a. An Quốc Xương một cái tay che lấy phía sau đồi, chán nổi gân xanh lên, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Đoạn Ngọc, hận không thể đem cái này tên hỗn đản xé thành mảnh nhỏ. Tiểu Súc Sinh, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đoạn Ngọc yên lặng giơ ngón tay giữa lên, cười lạnh nói, đại Súc Sinh, ngươi dạng này mặt hàng tiểu gia ta gặp nhiều, muốn giết ta. Lại đi luyện cái 80-100 năm đi thôi, chờ đến lúc kia ngươi nhất định lời nói mới nói phân nửa, đột nhiên một đạo hồng quang từ trong đó chỉ bắn ra. An Quốc Xương kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí quẹt làm bị thương cánh tay. Đậu Phượng A, ngươi mẹ nó làm đánh lén, ngươi cái tiểu lạc kê, ngươi không có võ đức cá ngươi. Đoạn Ngọc con thương xông tới giết, nhe răng cười hai tiếng, đều mẹ nó là hồ ly, ngươi cùng tiểu gia chơi cái gì liêu trai a? Trường Thương Y hiện tại, nghe đến bốn chữ này An Quốc Xương thân thể không khỏi run lên, gần như theo bản năng liền xoay người vung ra mấy đạo phong nhận. Thuộc về là bị đâm ra ám ảnh trong lòng, nhưng mà phong nhận toàn bộ thất bại, phía sau lại đột nhiên phóng tới hai đạo kiếm khí. Đoạn Ngọc nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, lừa gạt ngươi. An Quốc Xương nguyên bản liền bị kiếm khí to lớn lực trùng kích cho sáng tạo ra cái quá sức, vừa nghe thấy lời ấy lập tức một cái lao huyết phun ra ngoài. Từ khi hắn vào C cấp về sau, cái này còn là lần đầu tiên bị người như vậy chơi bừa. Hắn giận không nhịn nổi, muốn rách cả mí mắt, ta muốn giết ngươi, ta nhất định muốn giết ngươi. Do lớn, tại trong tiếng giống giận dữ, xung quanh phong nguyên làm như sóng triều điên cuồng mãnh liệt, lộn xộn phong nhận tại cái này bốn phương thiên địa càn quét ra, giống như một tràng thiên tai. Thiết Bố Sam, Đoạn Ngọc thần sắc ngưng lại khẽ quát một tiếng, thoáng chốc toàn thân trên dưới đều bị một tầng ám kim sắc màng ánh sáng bao vây. Phong nhận từ trên người hắn bay qua, màng ánh sáng nổi lên từng cơn sóng gợn, tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống. Đoạn Ngọc tranh thủ thời gian một cái thiểm thức thoát ly chiến trường. Từ khi đột phá tới luyện khí kỳ phía sau, trong cơ thể khí huyết chi lực chợt tăng rất nhiều, nguyên bản một chút không cách nào bình thường sử dụng võ kỹ lúc này sử dụng cũng đã không chút phí sức. Cũng tỉ như lúc trước thổ lâu chi họa vận dụng cái này thiết bố sang thời điểm, còn nhất định phải lấy thiêu đốt khí huyết làm đại giá mới có thể thi triển đi ra, lập tức cũng đã có thể tùy tiện sử dụng. Bất quá C cấp trung quy là C cấp, đừng nhìn phía trước hắn đem An Quốc Xương trêu đùa thảm như vậy, nhưng trên thực tế đối nó đến nói căn bản không tính là thường cân độ cốt. Mà hắn phía bên mình nhìn như tất cả mạnh khỏe, nhưng trên thực tế đã tiêu hao không ít thể lực, hắn ngược lại là ở vào hạ phong một cái kia. Nói cho cùng song phương thực lực trung quy là kém quá lớn. Đoạn Ngọc suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Nếu như hắn bật hết hỏa lực lời nói, căn bản không giả cái này đại xuất sinh. Thế nhưng cứ như vậy lời nói hắn dị năng hệ thời gian có thể cũng liền bại lộ, dù sao có chút thủ đoạn thực tế quá rõ ràng. Mà nếu như là trốn chạy, gần như cũng không có tác dụng gì. Hắn cùng Hùng Hùng còn có Diệp Miêu Miêu sát thực có thể dẫn người thuấn di, có thể là đối phương có thể là lấy tốc độ tăng trưởng dị năng hệ phong, dù cho thuấn di cái mấy trăm mét, đối phương rất nhanh là có thể đuổi kịp đến. Như vậy xem ra tựa hồ chỉ có tách ra chạy mới là tối ưu giải. Chỉ cần những người khác rời đi, vậy hắn cũng liền triệt để không hề cố kỵ. Đoạn Ngọc không có làm nhiều do dự, để Hùng Hùng đem hắn ý tứ truyền lại cho những người khác. Vừa vận An Quốc Xương buộc phát đem những người kia toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài, nếu như không phải Diệp Miêu Miêu không gian bích lũy ở lúc mấu chốt ngăn cản một cái, bọn họ mấy người này cho dù nhất thời chưa chết, đoán chừng cũng nhanh cách cái chết không xa. Liên tại bọn hắn dễ rủa đứng dậy thời điểm, đột nhiên bọn họ trong đầu chuyển đến một trận thanh âm không linh, rõ ràng không có bất kỳ cái gì đặc điểm, thế nhưng bọn họ lại có thể nghe ra đây là Đoạn Ngọc tại cùng bọn hắn nói chuyện. Ta sau đó sẽ ngăn lại hắn một đoạn thời gian, các ngươi đến lúc đó 22 một tổ mượn cơ hội chạy trốn. Nếu như có thể gặp phải người liền cầu viện, nếu như không có gặp phải, vậy liền tự cầu phúc a. Trong đầu vừa dứt lời, liền nghe phía trước Đoạn Ngọc chợt cười to một tiếng, đại xuất sinh, ngươi có thể hay không dùng điểm sức lực, ngươi đang cho ta gãi ngứa sao? Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Ngươi cái này C cấp cảnh giới sợ không phải cắn thuốc đập đi lên a. An Quốc Xương gặp chậm chạp giết không chết cái này con kiến, chính mình còn phản bị trào phúng, hai mắt đỏ tươi, lửa giận đã triệt để đem lý trí thôn vệ, linh lực trong cơ thể không chút nào để lối thoát tiêu xài. Phong cực. Đầy trời do lốc chợt ngưng tụ là một thanh cự nhận đứng lơ lửng trên không. Đoạn Ngọc chỉ cảm thấy chính mình bị thứ gì cho khóa chặt, vô luận hướng về phương hướng nào chạy tựa hồ cũng không cách nào tránh đi cái này một kích. Nồng đậm phong nguyên làm thậm chí đem không gian xung quanh nhiễu loạn, hắn mặc dù có tiềm thức, nhưng là vì không phải không gian hệ, cho nên tự thân không gian thuộc tính không hề cao, thế cho nên ở trong môi trường này căn bản là không có cách bình thường thi triển tiềm thức rời đi. Bất quá hắn cũng không chút nào sợ. Hắn để Hùng Hùng thông báo những người khác thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chạy, mà hắn thì đã chuẩn bị xong phong thích thời đỉnh lĩnh vực. Không gian hệ lại nhiêu, tại hệ thời gian trước mặt cũng là đệ đệ. Một cái chỉ là phong hệ liền không gian hệ đều chơi không lại, ngươi còn muốn cùng ta cái treo so chơi. Ta vốn là nghĩ an an yên tĩnh làm cái chiến sĩ, ngươi mẹ nó không phải là bức ta bại lộ pháp sư thân phận. Đã như vậy, ra không trang bức đúng lúc này, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên đem hắn bao phủ đi vào. Nhìn xem cái này quen thuộc phao phao thuẫn, còn có mấy đạo thân ảnh quen thuộc Đoạn Ngọc vì đó sững sờ. Không phải để các ngươi hướng bên ngoài chạy sao? Các ngươi mẹ nó chạy vào tới làm cái gì? Cái này mẹ nó không phải thêm phiền sao? Chương 58, đoàn đội hợp tác chương 58, đoàn đội hợp tác khoai môn. Ta sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi, ngày hôm nay cho dù chết, hai anh em ta cũng phải chết cùng một chỗ, ngươi nghĩ vứt xuống ta? Cái kia không thể. Trần Vượng chính mình chụp vào cái thuẫn ngăn tại mọi người trước người chính là đỉnh lấy gió lốc chạy tới. Đoạn ca, mặc dù chúng ta nhận biết không lâu, thế nhưng ta Vương Đồng Thư phụ ngươi. Hôm nay, chúng ta đồng sinh cộng tử. Vương Đồng Thư trong tay ngưng tụ ra một cây băng thương, tựa hồ là nhận lấy Đoạn Ngọc ảnh hưởng, con thương mà đứng ngược lại là rất có vài phần Đoạn Ngọc phong thái. Đoạn ca, vừa bạn gặp ngài một thương kia phong thái, để mọi mọi ta hơi có điều nộ ra, một thức này vật lý yêm cắt chấm pháp, ngươi liền nhìn ta đâm không đâm hắn liền xong việc. Khúc Tử Đồng cô nương này tại thân quen về sau, triệt để bộc lộ ra nữ hán tử thuộc tính, lại thêm vừa vặn giác tỉnh dung ma ma thuộc tính, nàng lúc này ngay cả nói chuyện cũng ma bên trong ma tức giận. Võ Phi Bằng ngừng tụ ra một viên thủy cầu, Khúc Tử giao dựng nên lên mỏm núi đá tường giúp mọi người chắn gió. Minh Tử mặc trong đôi mắt có ánh sáng màu bạc mờ mịt. Bọn họ mặc dù không nói gì thế nhưng cũng biểu lộ lập trường của mình. Mọi người cuối cùng lại liếc mắt nhìn Ngô Kiệt, cái sau hai mắt một phen, tức giận nói, muốn ta nói các ngươi liền là một đám ngu xuẩn, có thể có chạy hay không cần phải bên trên đi tìm cái chết không có chờ những người khác nói cái gì. Hắn còn nói thêm, may mà ta là người thông minh, có ta dẫn đầu, các người đám ngu xuẩn này liền trộm vui à. Mọi người nghe vậy hiếm thấy không có chào phúng hắn, từng cái đều nhìn nhau cười một tiếng. Giờ khắc này bọn họ cười thoải mái, không chút nào giống như là tại đối mặt sinh tử quyết trạch đồng dạng. Đoạn Ngọc nhìn lấy bọn hắn bộ dạng, nhìn lấy bọn hắn nụ cười, trong lòng tựa hồ cũng có đồ vật gì bị xúc động. Cuối cùng hết thảy tất cả đều hóa thành một trận thở dài bất đắc dĩ, ai, không nên tùy tiện xáo trộn kế hoạch của người khác à, các người đám hôn đản kia đồ chơi ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng khóe miệng lại phát họa ra một vệt nụ cười. Đã như vậy trong mắt hồng mang lóe lên, Thanh Ngọc trường thương kim quang bừng bừng phân chấn. Đoạn Ngọc khẽ quát một tiếng, liệp sát thời khắc. Không chỉ là hắn Thanh Ngọc thương, xung quanh mấy cái này đeo vũ khí người, trong tay ra hỏa sự tình cũng đều bám vào bên trên một tầng kim quang. Điêu linh một cái đều có thể cho người khác phụ ma, chỉ bất quá trọng sinh về sau hắn vẫn chưa từng dùng qua. Thứ nhất là không có cơ hội dùng, thứ hai là vì làm như vậy với hắn mà nói tiêu hao sẽ rất lớn. Bất quá bây giờ cục diện này cũng không phải quan tâm tiêu hao thời điểm, bọn họ hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là lấy nhanh chóng nhất, nhất bắn nổ phương thức làm chết đối diện cái này đại xuất sinh. Đến mức dị năng hệ thời gian bại lộ hay không đã không quan trọng. Trong lòng chi hỏa đã đốt, quản hắn về sau sóng lớn ngập trời, nếu không được mang theo cả nhà đi lao đầu tử cái kia trốn cái một năm nửa năm. Cùng lúc đó, bên địa An Quốc Xương lắc lắc đầu, hắn nhìn lấy trong tay còn chưa rơi xuống phong chi cự nhận, nhìn xem xung quanh nguyên bản bị phá hủy tất cả đều khôi phục thành nguyên dạng, nhìn xem vốn cũng đã bị gió lốc xoắn thành bánh nhân thịt, nhưng bây giờ hoàn chỉnh hoàn hảo không chút tổn hại tiểu quỷ bọn họ. Hắn bối rối, đây là tình huống như thế nào? Đến cùng là hắn vừa bận làm cái nằm mơ ban ngày, vẫn là hiện tại là đang nằm mơ. Mà tại hắn không thấy được hư không bên trong, hùng hùng lẻ lưỡi, một bộ dáng vẻ mệt mỏi. C cấp giác tỉnh giả cho dù là không chủ tu tinh thần lực, cũng là mạnh vô cùng, liền nó hiện tại cái này thân thể nhỏ bé tạo giấc mộng cảnh vây khốn đối phương nhất thời một lát, là thật phí không ít sức lực. Nguyên bản Đoạn Ngọc để nó xuất thủ là vì cho những người khác sáng tạo cơ hội chạy trốn, thế nhưng kế hoạch luôn là không đổi kịp biến hóa. Bất quá cũng không ảnh hưởng toàn cục. An Quốc Xương lúc này não còn có chút hỗn loạn, thần sắc bên trong hiển thị rõ vẻ mờ mịt. Đột nhiên hắn cảm giác được có đồ vật gì xuyên phá tầng ngoài gió lốc hướng hắn bay tới, ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, gió hơi thở ngưng tụ đem ngăn cản tại bên ngoài. Tập trung nhìn vào, nhưng là một viên thường thường không có gì lạ thủy cầu. Phút chốc thủy cầu nổ tung lên, nhưng lại không có đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn có chút nhíu mày, còn chưa hiểu tình hình, không ngờ dội mở màn nước bên trong vậy mà lại đột nhiên bắn ra một cái kim thép, trực tiếp xuyên thấu gió áo giáp hướng về hạ thể của hắn đâm vào, mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã tránh không kịp. A! Một tiếng hét thảm vang vọng chân trời. An Quốc Xương kẹp hai chân, cả khuôn mặt đều vặn ba ở cùng nhau, đau toàn thân run lên. Nếu như chỉ là bị đâm một cái, hắn có lẽ còn có thể nhẫn lại mấy phần, nhưng vấn đề là kim thép nhập thể nửa phần về sau liền lập tức bị Khúc Tử Đồng dẫn nổ. Lần này là thật hung ác ca. Nhưng mà một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, không đợi hắn nghỉ một chút, một thân ảnh liền bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, đối diện một thương đâm tới. An Quốc Xương run run rẩy rẩy giơ tay lên, đem quanh thân lưu phong cấp tốc hội tụ ở trước người, muốn đem một thương này ngăn lại. Thế nhưng tuế nguyệt chi lực há lại chỉ là gió hơi thở có thể ngăn cản. Cùng cái kia kim thép tình huống không khác nhau chút nào, đầu thương mô phỏng nếu không có chịu đến bất kỳ lực cản, dễ như trở bàn tay liền đâm xuyên qua trùng điểm phong tường. Bất đắc dĩ hắn đành phải nghiêng người tránh né, nhưng vào lúc này chợt có kim quang nở rộ, con mắt lập tức chuyển đến một trận tiêu đốt, kịch liệt đau nhức cảm giác, để nhịn không được lại hét thảm một tiếng. Đều chết cho ta a! Trong tay cự kiếm ầm vang rơi xuống. Mặc dù hắn bây giờ nhìn không thấy, thế nhưng hắn đều có thể tưởng tượng ra được bộ kia tình cảnh. Trong chốc lát sức gió giống như cối xay đem tất cả xung quanh đều toàn bộ xoắn nát, những cái kia đang ghét tiểu quỷ, còn có cái kia chết tiệt tiểu xuất sinh tất cả đều bị xoắn thành thịt nát mảnh vỡ. Liên như là phía trước đồng đạo. Đó là mộng sao? Nếu như là vậy liền để hắn trở thành hiện thực. Một giây, hai giây, hắn yên lặng chờ đợi những người kia tiếng kêu thảm thiết, tiếng sưng nước. Nhưng mà chờ nửa ngày, lại cuối cùng không nghe được nửa chút động tĩnh. Mà liền tại cách hắn cách đó không xa, chỉ thấy cái kia to lớn, từ gió lốc hình thành cự kiếm liền lơ lửng tại Đoạn Ngọc đỉnh đầu bên trên, gió lốc cùng bên trong xen lẫn bụi bặm, các đá đều dừng lại giữa không trung, phảng phất bị người nhấn xuống tạm dừng chốt. Rõ ràng khoảng cách không đủ 2 tấc, lại phảng phất chỉ xích thiên nhai đồng dạng, khó tiến thêm nữa. Chơi hắn. Theo Đoạn Ngọc quát khẽ một tiếng, Vương Đồng Thư cầm thương đánh tới, trong miệng hô to trường thương y lìa tại, Nô Kiệt biến thân Huyết Ngạc cầm trong tay hai cái hàn băng chế tạo dao bổ dưa, mở ra miệng rộng, lộ ra miệng đầy răng nanh cắn một cái tại An Cốt xương trên cổ. Theo Nô Kiệt thân thể cao lớn thay đổi, linh khí tử vong phiên cuộn thi triển, miễn cưỡng kéo xuống một khối huyết đục xuống, trọng thương hiệu quả kèm theo phía dưới, chỉ một thoáng máu chảy ồ ạt, căn bản dừng đều ngăn không được. Lúc này An Cốt xương nghĩ kêu đau, nhưng là chỉ có thể phát ra ôi 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 âm thanh. Con mắt thụ thương để hắn không biết vì cái gì cơn lốc địa cự kiếm không có bộc phát. Lúc này hắn liền chỉ biết là một việc. Từ đột phá C cấp đến nay, trừ cái kia Diệp Tín chủ nhân bên ngoài, hắn cái này còn là lần đầu tiên cảm thấy khí tức tử vong. Trong lòng của hắn đột nhiên luống cuống. Không, không nên là như vậy. Hắn rõ ràng đã là C cấp cường giả, rõ ràng đến như vậy cảnh giới, hắn đã đủ để đưa thân tại thế gian cường giả liệt kê. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Vì sao lại biến thành dạng này? Không nên như vậy. Không nên như vậy. Đang đau nhức cùng bóng ma tử vong bao phủ xuống, trong lòng mê man, sợ hãi, phẫn hận cảm xúc không ngừng sinh sôi đồng thời lớn mạnh. Đột nhiên kinh khủng khí tức hủy diệt từ trên người hắn bạo phát đi ra, chỉ thấy vùng đan điền tạo thành một cái vòng xoáy linh lực, điên cuồng cuốn lên linh khí xung quanh, thân thể của hắn giống như khí cầu đồng dạng dần dần phồng lên, thay đổi đến mượt mà. Trong miệng của hắn phát ra điên cuồng tiếng cười, ta chết, các ngươi cũng đều đừng sống. Đều cho ta chôn cùng a, ha ha, chỉ là tiếng cười kia vừa bật buột miệng nói ra, theo một đạo lam quang rơi đập, nhưng lại lập tức im bặt mà dừng. Đặt trước mặt ta chơi tự bạo, ta cho phép sao? Chỉ nghe đạo kia để người chán ghét, để An Quốc Xương hận đến phát điên âm thanh nhẹ nhàng truyền tới. Trong lúc đó An Quốc Xương như rơi vào hầm băng, cả người đều tê liệt trên mặt đất. Hán. Bại. Chương 59, cảnh tỉnh chương 59, cảnh tỉnh theo Đoạn Ngọc Thiểm thức rời đi, tiến vào nơi xa Diệp Miêu Miêu, Trần Vượng cùng Khúc Tử Giao ba người kết hợp chế tạo dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong, thời đình lĩnh vực biến mất, thanh kia treo ở trên đỉnh đầu hắn cự kiếm không có hạn chế, ầm vang rơi xuống đất. Đột nhiên một đạo cự đại vòi rồng tạo thành, nối liền đất trời, đem quanh mình đất, cây cối, tảng đá toàn bộ cuốn lên, xé nát. Cùng phong hét giận dữ, đỉnh đầu bầu trời bị mảnh vụn đuổi bằng bao phủ, tia sáng không cách nào xuyên thấu, nghiêm nhiên một bộ thiên thai tận thế cảnh tượng. Qua thật lâu, vòi rồng mới rốt cục dần dần lắng xuống. Mấy người đầy bụi đất từ dưới nền đất bò đi ra, nhìn xem bên ngoài bừa bộn một mảnh, mấy trăm mét bên trong đã không có một khối nơi tốt, bọn họ trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ. Có sao nói vậy, An Quốc Xương một chiêu này uy lực sát thực lớn đến quá mức. Người này thực lực đúng là có, chính là người xui xẻo điểm, gặp một cái treo so. Đều mẹ nó thất thần làm cái gì? Các ngươi ngược lại là tới giúp một chút ta. Phía sau cùng Lô Kiệt chính phí sức từ địa động bên trong kéo lấy cái gì, phí đi nửa ngày sức lực nhưng làm thế nào cũng kéo không đi ra, liền mẹ nó kỳ quái. Ách, ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng, chính là ngươi đem hắn dựng thẳng tới ra bên ngoài kéo thử xem. Trần Vượng chỉ đậu cầu nói. Nô Kiệt sững sờ, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó đổi tư thế kéo một cái. Ba. Một người liền như là cây củ cải lớn đồng dạng bị lôi đi ra. Ai? Thật đúng là đi ra này. Mọi người thấy thế đồng loạt nâng chán. Người này nhìn qua thật thông minh, như thế nào là cái ngu ngơ đến có thể, đây chính là chuyện cũ kể. Người không thể xem bề ngoài. Nghe nói ngu đần sẽ truyền nhiễm, cũng không biết có phải hay không là thật. Ta đi, ta nói mấy ngày nay đầu tổng không dễ dùng lắm, không ngờ là để hắn truyền nhiễm. Liền có hay không một loại khả năng, ngươi đầu vốn là không dùng được. Song song, mụ ta không cho ta cùng đồ đần chơi đến. Quả nhiên, không cứu nổi, vẫn là để hắn tự sinh tự diệt ta. Nô Kiệt sắc mặt đỏ thấm đan sen, vừa thẹn lại giận, hắn cũng không biết vừa vặn là thế nào, não liền đông nhiên giật giật lấy. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem mấy người này, ta mẹ nó người còn ở chỗ này đây. Đáng hỗn đản kia a. Nói người khác lời nói xấu thời điểm có thể hay không có người nói. Mọi người nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến. Trần Vượng đúng bay, cũng là bởi vì ngươi tại này chúng ta mới muốn nói a. Ngươi nếu là không tại chúng ta nói không có người nghe cái kia còn có ý nghĩa gì? Khúc Tử Đồng, đúng à, chúng ta đều là người đứng đắn đến, phía sau nói người nhàn thoại loại kia hạ giá sự tình, chúng ta làm sao sẽ làm đâu? Đúng à đúng à. Khúc Tử Giao phụ họa theo đuôi, chúng ta đều là làm mặt người nói. Mấy người còn lại cũng đều đi theo nhẹ gật đầu. Nô Kiệt tức giận một cái lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Nhân sinh đã như thế gian nan, có một số việc cũng không cần bạch trần a. Giao hữu vô ý a. Đoạn Ngọc đi theo treo chọc vài câu, sau đó đi tới, dùng chân đá đá bị Nô Kiệt lôi ra ngoài người kia, chết không có. Không có chết chít chít một tiếng. Nằm trên mặt đất người kia hung tợn nhìn xem hắn, sau đó lại hung tợn liếc Nô Kiệt một cái. Liên là cái này hỗn đản, làm hại hắn ăn miệng đầy đất. Được làm đua thua làm giặc ta không lời nào để nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn lạnh hừ một tiếng. Người này không là người khác, chính là mới vừa rồi bị thua An Quốc Xương. Đoạn Ngọc không có trực tiếp giết hắn, mà là phế hắn đan điền, đánh gãy tứ chi của hắn, sau đó để Khúc Tử Giao chế phó tạ đá đem hắn khóa lại. Lại nói giữ lại người này làm cái gì? Nô Kiệt nhíu mày. Này làm sao nhìn đều là cái vướng như a. Vương Đồng Thư tức giận trợn nhìn hắn một cái, hoặc là nói ngươi thật sự là cách cục đều không tâm nhãn lớn. Người này có C cấp thực lực, tất nhiên không phải hạ người vô danh, nếu như đem hắn mang về giao cho cục 749, chúng ta không chừng còn có thể bất điểm công lao. Ta nói đúng hay không Đoạn ca? Nô Kiệt sờ lên cái cằm, đây cũng là. Chờ chút, ngươi mẹ nó nói người nào tâm nhãn nhỏ đâu? Đoạn Ngọc cười cười, người này còn sống thật là so chết có giá trị, bất quá bắt hắn đi đổi công lao. Ta đây còn thật không nghĩ qua. Nói xong hắn ngồi xổm người xuống nhìn xem An Quốc Xương, ngươi có phải hay không lấy vì chính mình nói xong hai câu này chính là anh hùng hào hán? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Sở dĩ tạm thời lưu ngươi một mạng, là vì trong đầu ngươi đồ vật còn hữu dụng, bất quá tất nhiên ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi rồi. Dù sao ta người này a, là nhất lấy giúp người làm niềm vui. Hắn bỗng nhiên đem đầu của đối phương nắm lên, con mắt tới đối đầu lúc, viền mắt nhất thời bị bạch quang phủ kín. An Quốc Xương chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên, một giây sau người liền xuất hiện ở một dòng sông dài bên trên. Liên tại hắn vạn phần hoảng sợ, khắp nơi quan sát lúc, dưới chân bỗng nhiên không còn, cả người rơi vào trường hà bên trong. Ùng ục. Hắn đầy mặt sợ hãi, ở trong nước không ngừng mà dãy rủa lấy. Có thể là một vài bước trước kia ký ức tựa như là từng đôi tay, đem hắn không ngừng mà hướng về giống như thâm viên đồng dạng đen nhánh đáy sông kéo đi. Mãi đến An Quốc Xương chết đi một khắc này, hắn đều không thể tin được tất cả những thứ này đều là thật. Hắn một cái C cấp cường giả, lại bị một đám không vào D cấp tiểu quỷ giết đi. Thật sự là nhân sinh vô thường, đại tràng bao ruột non. Đồng thời cũng đắp một câu như vậy, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Hắn nếu không tham tài đi chuyến này, cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Thời chi đồng ký ức trường hạ, lại thêm hùng hùng nhập mộng thao tác. Cái này một nhân nhất gấu thuần thủ, không có phí chuyện gì liền đem An Quốc Xương ký ức cho đảo toàn bộ. Phía trước nước ngoài có người cố hắn giết Hoa Quốc thiên tài trải qua, còn có tiến vào di tích về sau làm sao truy tung, giám thị bọn họ, làm sao hai lần dẫn tới dị thú tập giết bọn hắn, còn có thế nào nhận đến cái kia Diệp Tín, làm sao bị uy hiếp quá trình đều đã bị hắn biết. Bởi vì không có nương tay, cho nên ký ức lục soát xong sau, An Quốc Xương linh hồn cũng theo đó tịch diệt. Xem như là tại hắn trước khi chết phế vật lợi dụng một lần. Chỉ là nhìn xong ký ức phía sau đoạn ngọc lông mày vận thành một cái chữ xuyên. Chuyện này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều phức tạp a. Mà những người khác mắt thấy An Quốc Xương toàn thân run rẩy, cho đến hắn cuối cùng tắt thở bỏ mình lúc, cũng không khỏi một trận hoảng hốt. Bọn họ đều là xuất thân danh môn, trong nhà tự có cao thủ tồn tại. Cho nên người khác có lẽ không thể nào hiểu được C cấp giác tỉnh giả cường đại, bọn họ cũng hiểu được. Đương kim vẫn còn linh khí phục tô sơ kỳ, cường giả xa không như trong tưởng tượng như vậy nhiều, nếu biết rõ C cấp giác tỉnh giả tại một chút tiểu quốc bên trong cũng đã là cường giả đỉnh cao, cho dù là Hoa Quốc dạng này đại quốc, cho đến trước mắt C cấp cũng đều là trụ cột vững vàng. Hôm nay, bọn họ vậy mà cùng một chỗ giết một cái C cấp cường giả. Tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin, liền phảng phất là tại giống như nằm mơ. Thậm chí trong lòng còn sinh ra một loại C cấp hình như cũng không gì hơn cái này suy nghĩ. Mà đúng lúc này, Đoạn Ngọc nhìn hướng bọn họ bình thản nói, nếu như không có yêu linh, các ngươi liền hắn phòng ngự đấu không phá được, nếu không phải là năng lực của ta ngày khắc hắn, các ngươi hiện tại sớm đã bị gió lốc xoắn ngay cả cặn cũng không còn. Ta không nhìn chúng hắn, bằng chính là ta có bản sự này, có thực lực này, các ngươi không nhìn chúng hắn, lại là dựa vào cái gì? Mọi người nghe vậy phút chốc trầm mặt lại, từng cái trên mặt đều mang thần sắc khó xử. Đoạn Ngọc nghiêm nghị nói, hắn chết, không phải là bởi vì hắn yếu, mà là vì hắn xui xẻo. Cho nên các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, đây không phải là tại quay cầu hết phim truyền hình, bên trên chiến trường nhất định muốn nghe chỉ huy. Muốn không nghe cũng có thể, cái kia liền lấy ra thực lực tuyệt đối đến. Nếu không các ngươi cho rằng anh dũng không sợ cử động, chính là thật quá ngu xuẩn hành động. Cũng không phải là Đoạn Ngọc muốn mạnh mẽ trang cái này bức, hoặc là cố ý gây chuyện gì đó, mà là những người này manh mối hiển nhiên đã bắt đầu sai lệch, nếu như trễ cho những này nhân nhất nhớ cảnh tỉnh, đem bọn họ đập tỉnh, đem sự thật bày tại bọn họ trước mắt. Về sau bọn họ không chừng liền chính mình chết như thế nào cũng không biết. Người này à, sợ nhất chính là dính dáng đến ba chữ, ta cho rằng có lỗi với, chúng ta sai mấy người đều là buông xuống cái đầu, nhìn xem mũi chân của mình, không dám đối mặt hắn ánh mắt. Liên Diệp Miêu Miêu cũng có chút bị lệch ánh mắt. Đoạn Ngọc nhìn lấy bọn hắn ủy khuất ba ba cùng Tiểu Hải Nhi đồng dạng bộ dạng không khỏi cảm thấy buồn cười, tính toán, xem lại các ngươi trong chiến đấu biểu hiện cũng không tệ lắm phần bên trên, lần này trước hết dạng này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ôi giống. Chương 60, Diệp Miêu Miêu sát cơ chương 60, Diệp Miêu Miêu sát cơ sau đại chiến mọi người hơi chút chỉnh đốn, liền bắt đầu tiếp tục tiến lên. Đoạn Ngọc để xem là cây, đại khái phân biệt một cái phương hướng. Mặc dù đỉnh đầu mặt trời tỷ lệ lớn là cái tây bối hàng, thế nhưng chung quy cũng muốn phù hợp quy luật tự nhiên. Cho nên bọn họ liền hướng về phương bắc một đường tiến lên. Đến ban đêm liền tìm cái địa thế hơi cao địa phương để khúc tử giao đào cái địa động. Nói tóm lại cái này buổi chiều còn tính là an nhàn. Bình nguyên bên này cỡ lớn dị thú không nhiều, phần lớn là một chút nghiến răng loại hoặc là loại bò sát dị thú. Loại này dị thú đa số hình thể cũng không lớn, mà còn là gan khá là nhỏ, cho nên đối với bọn họ đến nói uy hiếp không là rất lớn. Ngược lại là cũng thỉnh thoảng gặp phải một chút sói loại hình dị thú, hoặc là manh cầm loại dị thú, có thể cho bọn họ mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng bởi vì đội ngũ bên trong dị năng chủng loại tương đối tạp, một đám người thu về bằng đến cũng là không chút phí sức, dù sao Đoạn Ngọc là không có gì cơ hội xuất thủ. Đến ngày thứ hai tới gần hoàng hôn thời điểm, bọn họ cuối cùng tại một rừng cây nhỏ bên trong gặp những người khác. Đoàn người này tổng cộng mười mấy cái, Đoạn Ngọc bọn họ chạy tới thời điểm, đám người này chính dương cung bạt kiếm tranh luận cái gì. Chờ Đoạn Ngọc bọn họ khẽ rửa gần, mấy người này mới yên tĩnh lại, chỉ là nhìn mắt của bọn hắn thần bên trong lại tràn đầy cảnh giác. Đoạn Ngọc tùy ý nhìn lướt qua bọn họ những người này sau lưng cái kia vài quả bụi cây, trong lòng đại khái sáng tỏ. Một đám con nít nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy xã hội đen gốc dạ không a, tranh thủ thời gian cút đi. Đội ngũ bên trong một người đầu chọc mập mạp trừng mắt to như trung đồng, hung thần ác sát ồn ào nói: "Này, ngươi cái mập tên chọc làm sao nói đâu? Đây là nhà ngươi a, ngươi nói cái gì chính là cái đó." Những người khác không nói, Nô Kiệt dù sao là chịu không được cái này bị quất. Ngày hôm qua ở trước mặt mọi người ra cái đại dương cùng nhau, buổi sáng hôm nay còn bị Trần Hắc Tử cái kia tên hôn đả đồ chơi trêu chọc một phen. Hắn cảm giác phải tự mình tại đội ngũ bên trong địa vị thẳng tắp hạ xuống. Hắn Ngô Kiệt lúc nào nhận qua loại này bị quất, cho nên hắn cảm thấy hắn rất cần thiết tìm một cơ hội biểu hiện một chút, vững chắc một cái chính mình tại đội ngũ bên trong địa vị. Cái này mập tên chọc mặc dù nhìn lên cương tráng, thế nhưng khí tức trên thân lại không phải quá mạnh. Ân, tổng kết lại một câu chính là thoạt nhìn rất dễ bắt nạt bộ dạng. Này, danh con, ngươi nhà tìm đánh đúng không? Ngươi lại chửi một câu mập tên chọc thử xem. Đầu chọc mập mạp vuốt sắn tay áo, trong tay lung lay mã tấu. Cái này liền đứng ở xung quanh hắn những người kia cũng đều nhộn nhịp đi về phía trước một bước, một bộ người đồng thế mạnh bộ dạng. Vương Đồng Thư bọn hắn cũng đều không cam lòng yếu thế, băng thường, kim thép, thủy cầu, nham thứ gì đó đều không đi ra, mà còn bởi vì dọc theo con đường này bọn họ đều tại cùng dị thú chém giết, lại thêm ngày hôm qua kết hợp tạo chết một người, lúc này bọn họ sát khí trên người đã càng thêm nồng nặc lên. Trong lúc nhất thời về mặt khí thế đến xem, ngược lại là bọn họ bên này càng hơn một bậc. Cảm nhận được đám này nửa đại tiểu tử trên thân phát ra sát khí, đầu chọc mập mạp trong lòng run lên. Vốn cho rằng là một đám cừu non, kết quả mẹ nó là một đám sói đội lốt cừu. Đừng để ý tới bọn hắn, chúng ta đi. Lúc này trong đám người Đoạn Ngọc đống nhiên nói một câu, sau đó liền lách qua những người kia tiếp tục hướng đi. Vương Đồng Thư bọn họ lạnh lùng nhìn đầu chọc mập mạp bọn họ một cái, liền không có dừng lại lâu vội vàng đi theo. Nô Kiệt trước khi đi vẫn không quên đối với đầu chọc mập mạp thụ cái ngón giữa, xem thường một phen. Chờ bọn hắn đều đi rồi, đầu chọc mập mạp sờ lên cái hốt mồ hôi lạnh, nhịn không được thấp giọng cầu nhỏ một câu, đầu đen rau má, hiện tại tiểu hài đều khủng bố như vậy sao? Bất quá tốt tại là đi. Mà đối diện một cái cao gầy nam tử trung niên đối bên cạnh tiểu đệ liếc mắt ra hiệu, cái kia tiểu đệ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lặng lẽ lùi về phía sau, đi vòng qua những người khác sau lưng, sau đó không lưng âm thầm vào trong bụi cỏ. Vương Tứ Ca, chúng ta vừa vặn đề nghị ngươi đến cùng cân nhắc thế nào? Chờ tiểu đệ rời đi, cao gầy nam tử trung niên nhìn hướng đối diện đầu chọc hỏi. Quang đầu Vương Tứ lấy lại tinh thần, vỗ vỗ chân bóng đại náo cửa, nhìn đối phương cười lạnh một tiếng, cân nhắc đại gia ngươi. Đồ vật là mấy ca tìm tới, ngươi nha vừa đến đã nghĩ kiếm một chén canh. Đẹp cho ngươi gan đau. Cao gầy nam tử sắc mặt trầm xuống, đó chính là không thể đồng ý. Nói mãi mãi ngươi cái chân. Các huynh đệ, chơi hắn bọn họ. Đoạn Ngọc, vừa vặn cái kia mập tên chọc như vậy phết lối, vì cái gì không dạy dỗ một cái? Nô Kiệt thuận miệng hỏi một câu. Đoạn Ngọc quay đầu nhìn hắn một cái, nhân gia có ý tốt, ngươi đi thu thập nhân gia, đây không phải là chó cắn lữ độc thân, không biết nhân tâm tốt. A. Nô Kiệt đỉnh đầu toát ra một cái dấu hỏi. Những người khác cũng đều như vậy. Đoạn Ca, ngài là nói vừa vặn cái tên mập mạp kia giúp chúng ta? Vương Đồng Thư thăm dò hỏi một câu. Nói giúp cũng không đến mức, nhưng cái kia mập mạp đúng là cố ý nhảy ra gây chuyện, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới, vừa vặn cái kia mập mạp trong tay dao bổ dưa là phản cầm sao? Mọi người rơi vào suy tư, loại này chi tiết bọn họ xác thực không có chú ý tới. Đoạn Ngọc nói tiếp, hắn mặc dù cầm đao mà ra, nhưng lại đồng thời không ác ý, hắn chính là muốn đem chúng ta dọa lùi, đến mức đến cùng là vì không nghĩ vô tội cuốn vào không phải là, vẫn là lo lắng chúng ta hỏng bọn họ sự tình, vậy thì phải dựa vào chính các ngươi nào bổ. Nhưng vô luận là loại nào, đối phương tất nhiên không có nghĩ qua tổn thương người ta, vậy cũng là không cần thiết cùng người ta đi cứng rắn. Cái này cũng không phải là ngốc nghếch sảng văn, ngươi chọc ta một câu ta liền giết cả nhà ngươi. Đúng lúc này sau lưng truyền đến tiếng chém giết. Đoạn Ngọc đông nhiên dừng bước, nhớ kỹ, đi ra bên ngoài trừ muốn có cực cao lòng cảnh giác bên ngoài, nhìn mặt mà nói chuyện cái này kỹ năng cũng rất trọng yếu. Vừa dứt lời, thân hình của hắn cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Một giây sau một bóng người liền từ trong bụi cỏ bị ném đi ra, mãi đến rơi xuống mọi người bên chân về sau, bọn họ mới kịp phản ứng. Bọn họ lại bị theo dõi. Người này, tựa như là vừa vặn cái kia người cao gầy bên người tiểu đệ a. Vương Đồng Tư nói. Hắn vừa vặn cũng chính là tùy tiện nhìn thoáng qua, cũng không phải quá xác định. Chính là hắn. Đoạn Ngọc từ bụi cỏ bên trong đi ra. Đối với Đoạn Ngọc thủ đoạn, còn có hắn dị năng sự tình, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, rất ăn ý đều không có đề cập. Chỉ có Diệp Miêu Miêu mỗi lần nhìn thấy người này dùng thiểm thức thời điểm, đều sẽ không khỏi yếu ớt liếc hắn một cái. Đoạn Ngọc cảm nhận được người nào đó ánh mắt không khỏi nhức đầu. Không phải liền là cọ mấy lần tuấn di sao, đến không đến mức a. Nếu không được về sau để ngươi cọ trở về thôi. Bị ném ra người kia toàn thân đau bứt nhức, chật vật đem chính mình lật từng cái, kết quả cái này vừa mới lật qua, một cái cách đấu đao liền gác ở trên cổ hắn. Đại hiệp tha mạng. Phốc phốc. Nghe nói như thế Trần Vượng nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng, xin lỗi xin lỗi, thực sự là bốn chữ này. Có chút nhảy hí kìa. Đoạn Ngọc mỉm cười nhìn xem người kia, yên tâm, ngươi nhìn bọn ta như thế người vật vô hại, làm sao sẽ tùy ý giết người đâu. Chúng ta kỳ thật liền muốn biết, huynh đệ ngươi vì cái gì muốn đi theo chúng ta đây. Người vật vô hại. Các ngươi. Người kia khỏe miệng giật một cái, tâm muốn nhìn các ngươi một chút cầm vũ khí bộ dạng, quả thực là muốn quá thành thạo. Cùng các ngươi so sánh, ta cái này mới tính người vật vô hại a. Nhưng đã đến cái này sẽ, hắn cũng không dám không nói thật, là lao đại chúng ta, hắn coi trọng ngài. Ngài bên cạnh vị cô nương này, cho nên liền để cho ta tới. Ách. Phút chốc hàn quang lóe lên, ngay sau đó người này liền che lấy vết dịch dâng trào cái cổ, đầy mắt khó có thể tin ngã trên mặt đất, không bao lâu liền triệt để đoạn khí. Tính cả Đoạn Ngọc ở bên trong tám người đều trợn mắt hốc mồm nhìn cả người sát khí lộ ra, giết người liền con mắt đều không mang nháy một cái. Diệp Miêu Miêu. Chương 61, người không phạm ta không phạm người. Chương 61, người không phạm ta không phạm người. Lúc này Diệp Miêu Miêu ngực chập trùng, đầy mặt sát khí, quanh thân phát ra rét lạnh sát khí, để nhiệt độ xung quanh đều hàng mấy phần. nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cực kỳ không tốt hồi ức, tại đối phương sau khi chết thậm chí lại tại trên ngực bổ một đao. Qua thật lâu, nàng cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Đoàn Ngọc đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, không có sao chứ? Diệp Miêu Miêu nhìn hướng hắn, ánh mắt hơi rung nhẹ, có lỗi với, ta Đoàn Ngọc xua tay, này, một cái bẩn tiểu rất rưởi, đã giết thì đã giết, dù cho ngươi không độc thủ, ta cũng sẽ làm thịt hắn. Nói xong hắn vung tay lên, một mảnh kim quang tùy ý mà ra, đem thi thể của người kia bao trùm, không bao lâu chỉnh bộ thi thể liền bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn sạch sẽ, trở thành đại địa chất dinh dưỡng. Diệp Miêu Miêu mím môi một cái, cảm ơn Đoạn Ngọc phủi tay, nhìn hướng những người khác, lại dạy các ngươi bài học. Cái này khóa chủ đề kêu, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ít 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 mẹ hắn. Vương Tứ a Vương Tứ, ngươi nói ngươi nghe ta thật tốt, ngươi nếu là nghe ta lời nói, làm sao đến mức dựng vào một cái mạng. Cao gầy nam tử đem đao lấy sống đao kẹp ở chỗ khuỷu tay, phía bên phải bên cạnh lôi kéo, lao đi phía trên máu. Hắn mang theo mấy cái tiểu đệ từng bước hướng đi quang đầu Vương Tứ. Đối diện Vương Tứ đè xuống phần bụng còn đang chảy máu vết thương, xung quanh nằm đều là hắn tiểu đệ thi thể, lúc này trừ hắn bên ngoài, bên cạnh lại không có người nào sống. Hắn nhìn hướng đứng tại cao gầy nam tử người bên cạnh, sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi, ta nói bọn họ vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây, nguyên lai đều là vì ngươi, Lưu Tử Kiến, ta Vương Tứ đợi ngươi như thân đệ. Ngươi vì cái gì phản bội ta? Bên kia, cái kia Têu Lưu Tử Kiến thanh niên yên lặng cúi đầu xuống, không dám nhìn tới đối phương, có lỗi với Tứ ca vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta có thể cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Cao gầy nam tử âm hiểm cười hai tiếng, Vương Tứ a Vương Tứ, ngươi người này à, cái kia đều tốt, chính là lá gan quá nhỏ. Ngươi hồi hồi đều đem đồ vật bán cho quan phương, một lòng cầu ổn. Thế nhưng quan phương cho giá cả thấp như vậy, đủ làm những thứ gì? Liền tính ngươi yêu cầu thấp, có thể thỏa mãn, có thể ngươi làm sao lại không suy nghĩ bên cạnh ngươi các huynh đệ? Ngươi thường đi chỗ cao, chính ngươi bùn nhão không dính lên tường được, ngươi cũng đừng ngăn người tài lộ a. Vương Tứ trong lòng một mảnh thê lương. Hắn vì cái gì mỗi lần đều muốn sẽ được đến linh thực, linh tài bán cho quan phương? Còn không phải là vì có thể để cho đại gia có thể vượt qua ngày tháng bình an, không cần mỗi ngày đều sống ở không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm u nơi hẻo lánh bên trong. Bọn họ kiếm tiền, nghĩ phải mạnh lên là bởi vì cái gì? Không phải là vì có thể được sống cuộc sống tốt sao? Nếu như mỗi lần đi ra đều phải cẩn thận, mỗi lần nhìn thấy 749 nhân viên cảnh sát đều muốn trong lòng run sợ, mỗi ngày đều trải qua nguy tại sớm tối thời gian. Cái kia cuộc sống này, trôi qua lại còn có ý nghĩa gì? Đây cũng là để ngươi trước khi chết chết được rõ ràng, nếu như còn có đời sau lời nói, đừng có lại như thế ngây thơ. Cao gầy nam tử giơ lên trong tay đao, nhắm ngay Vương Tứ cái cổ. "Để ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu." Vương Tứ bỗng nhiên bạo khởi, một đầu đục vào, thoáng chốc lưỡi đao nhập thể, máu tươi dâng trào. Mà hắn thì ôm chặt lấy cao gầy nam tử, theo sát lấy thân thể bắt đầu từng chút bành trướng, tỏa ra năng lượng ba độ khủng bố. Cùng lúc đó, hai người bọn họ dưới chân nguyên bản cứng cỏi thổ địa, cũng biến thành một bãi vũng bùn, đem hai người bọn họ chậm rãi hướng phía dưới thôn phệ. Cao gầy nam tử nháy mắt luống cuống, hắn muốn tránh thoát mở, nhưng lại bị Vương Tứ lấy đất hóa tìm kiếm quấn chặt chẽ bước vàng. "Vương Tứ, Thứ ca, Thứ gia, chúng ta có việc dễ thương lượng. Dạng này, ta xin thể chúng ta tuyệt không động tới ngươi, cái kia trái cây chúng ta cũng không cần, toàn bộ đều cho ngươi. Chỉ cần ngươi, không chỉ cần ngài thả ta, hết thảy tất cả đều cho ngài." Vương Tứ nhếch môi, lộ ra hai hàng nhuốm máu răng, cười to nói, liền tính ngươi yêu cầu thấp, có thể thỏa mãn, có thể ngươi làm sao lại không suy nghĩ bên cạnh ngươi các huynh đệ. Ngươi thường đi chỗ cao, chính ngươi bùn nhão không dính lên tường được, ngươi cũng đừng ngăn người tài lộ a. Lời này hắn nguyên si còn đưa đối phương. Cao gầy nam tử nháy mắt mặt xám như tro. Hắn liếc mắt nhìn hướng những tiểu đệ khác bọn họ, nổi giận mắng, các ngươi cờ mở nở xem kịch đâu, còn không qua đây hỗ trợ. Cái kia mấy tên tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, đang muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Lưu Tử Kiến ngăn lại. Các ngươi có phải hay không đốc? Hắn tại thời điểm, chúng ta nhiều lắm là đi theo hút miếng canh, có thể là nếu như hắn chết, thứ này còn không tất cả đều là chúng ta. Đến lúc đó đi ra đem đồ vật bán, cho dù là chia đều, không phải cũng so hắn cho nhiều hơn. Mấy tên tiểu đệ lập tức sửng sốt, suy nghĩ một chút cảm thấy Lưu Tử Kiến nói cũng có đạo lý. Có thể ăn thịt, ai nguyện ý uống canh đâu? Ha ha, ngươi so ta thảm, ta ít nhất còn có mấy cái quá mệnh huynh đệ, mà ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha, Vương Tứ không chút kiên kỵ cười nhạo. Mà tiếng cười của hắn tựa như là từng cây nhỏ châm, không ngừng mà kích thích cao gầy nam tử. Nam tử hai mắt đỏ thẫm, nhìn chằm chằm Lưu Tử Kiến, "Lưu Tử Kiến, ngươi cái bạch nhãn lang, cho chết. Sớm biết như vậy, lão tử vừa vặn liền nên liền ngươi cũng cùng một chỗ giết chết." Lưu Tử Kiến cười lạnh một tiếng, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, "Ngươi ta đều không qua mưu tài mà thôi, ngài cũng đã nói, chớ có ngăn người tài lộ, cho nên ngài liền an tâm đi a ba ba ba." Đột nhiên một trận tiếng vỗ tay truyền tới. "Người nào?" Lưu Tử Kiến khẽ quát một tiếng. "Không thể không nói, ngươi thật đúng là cái chính công chó chết." "A không, nói ngươi là chó đều là đang vũ nhục chó, ngươi căn bản chính là cái không bằng heo chó rác rưởi." Đoạn Ngọc đám người từ thật cao trong bụi cây đi ra, mà vừa vặn vỗ tay cùng người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Đoạn Ngọc không thể nghi ngờ. "Là các ngươi? Các ngươi vậy mà còn không có chết?" Lưu Tử Kiến kinh ngạc kêu lên. Cao gầy nam tử phái người đi ra thời điểm hắn vừa vặn nhìn thấy, đi ra người kia thực lực có thể đã tới gần dế cấp, đó là cao gầy nam tử thân tín, cũng là bọn hắn trong chi đội ngũ này, mạnh thứ hai người. Nếu như những người này không có việc gì, cái kia cùng đi ra người kia. Hắn trong lòng không khỏi máy động. Chết. Ha ha, chỉ bằng cái kia thái kê cũng muốn giết chúng ta. Ngươi đang xem thường ai vậy? Đoạn Ngọc lông mày nhíu lại hỏi. Lưu Tử Kiến cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, đao trong tay lại nắm chặt mấy phần. Đột nhiên hắn đưa trong tay mã tấu hướng về Đoạn Ngọc quăng tới, sau đó quay đầu nhanh chân liền chạy. Mã tấu bay tới trước mặt bỗng nhiên dừng lại, Đoạn Ngọc duỗi tay nắm chặt chuôi đao, hơi liếc nhìn, sau đó đột nhiên ném ra ngoài. Phốc phốc. Theo hàn quang đạch phá không khí, chạy trốn Lưu Tử Kiến nhất thời đầu một nơi thần một nẻo. Thi thể không đầu bởi vì quán tính bay ra ngoài đến mấy mét, cuối cùng đâm vào trên một thân cây, trùng điệp nện tại mặt đất. Đông. Theo một tiếng vang trầm, còn lại mấy cái tiểu đệ trái tim cũng theo đó run lên một cái, doa đến liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nước mũi một cái nước mắt một cái. Xem trọng bọn họ, dám chạy trực tiếp đánh gãy chân. Đoạn Ngọc nói một câu, sau đó rời bước hướng đi Vương Tứ hai người kia. Đưa tay một đạo phục nguyên chi quang ném tới Vương Tứ trên thân, ngăn cản hắn tự bạo. Hắn đi đến hai người trước mặt ngồi xuống xuống, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cánh tay khác chỉ vào cao gầy nam tử, đối Vương Tứ nói, người này, chúng ta giết, ngươi có vấn đề sao? Chương 62, anh thiệt quả chương 62, anh thiệt quả vừa vặn trở về từ coi chết Vương Tứ náo tỉnh tỉnh ngồi dưới đất. Nhìn xem xung quanh những cái kia bị hắn mang vào huynh đệ thi thể, nhìn phía xa đầu thần tách rời Lưu Tử Kiến, lại liếc nhìn vừa vặn còn dáng vẻ bệ vệ trói lọi, lúc này lại giống như heo đồng dạng bị trói lại cao gầy nam tử. Trong lòng hắn một mảnh mờ mịt, cũng không biết lúc này đến cùng là nên cao hứng hay là nên khó chịu. Cựu gia tử cục đã định, việc này hạp nên cao hứng, có thể nghĩ đến mười mấy huynh đệ cùng một chỗ đi vào, đến cuối cùng liền chỉ còn lại hắn một cái. Hắn thì sao đều cao hứng không nổi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng những cái kia đến cũng đột ngột, đi cũng đột ngột các thiếu niên, rơi vào trầm tư. Ai, không thể không nói ngươi là thật dũng a. Lại bất luận chúng ta mấy cái là đánh ở đâu ra, liền coi như chúng ta phía trước cũng tại trong rừng này, đều đã qua hai ngày chúng ta còn có thể bình yên vô sự, ngươi cũng liền không suy nghĩ là vì cái gì. Hiện tại ra ngoài làm chuyện xấu đều không cần mang não sao. Đoạn Ngọc ngồi xổm tại cao gầy nam tử bên cạnh, trong miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Cái sau hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Vương Đồng Thư sắc mặt cổ quái góp đến Trần Vượng bên cạnh, hỏi, lại nói Đoạn ca vẫn luôn dạng này sao? Trải qua mấy ngày nay ở chung hắn phát hiện Đoạn Ngọc một cái thói quen, hoặc là phải nói là một cái đam mê. Chính là kiểu gì cũng sẽ tại một chút đặc thù trường hợp, chính mình một người tại cái kia nghĩ linh tinh. Ví dụ như giết An Quốc Xương phía trước, lại so như bây giờ, khoa trương nhất là trước kia hắn còn gặp qua vị này đối với một bộ dị thú thi thể thì thầm nửa ngày. Nói cái gì ngo ngoe, đần độn, tự tìm cái chết đều không có như thế tìm loại hình. Lúc ấy vẫn là tại có lấy ánh sáng địa phương. Tưởng tượng một chút, một người đứng ở trong bóng tối, đối với một cô thi thể nghĩ linh tinh. Trang cảnh kia quả thực liền cùng phim ma đồng dạng, cho hắn dọa đến một đêm đều tại gặp ác mộng. Trần Vượng xách một tiếng, dụ dỗ từng bước nói, ngươi đây liền không hiểu được a. Phật môn sát sinh cái kia kêu vật lý siêu độ xong sau lại lo lắng người chết oan hồn quân thân, cho nên còn phải lại niệm một đoạn vãng sinh chú, để cầu chính mình yên tâm. Mà khoai môn cái này kỳ thật cũng liền cùng niệm vãng sinh chú không sai biệt lắm. Cho ngươi nâng cái đơn giản ví dụ à, nếu như lớn trong lời nói đường tăng một mực tại ngươi bên thai tụ kinh, ngươi sẽ là cảm giác gì? Vương Đồng Thư cẩn thận suy nghĩ một chút, phiền. Nghĩ quất hắn. Trần Vượng, vậy nếu như ngươi vô luận như thế nào ngươi đều đánh không lại hắn đâu? Đánh không lại, cái kia đột nhiên Vương Đồng Thư liên tưởng đến cái gì, lập tức hai mắt tỏa sáng, a ta hiểu được. Thì ra là thế. Không phải, các ngươi nói cái gì đó. Cái gì liền hiểu. Võ Phi Bằng ở bên cạnh gãi đầu một cái, đầy mặt dấu chấm hỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Vương Đồng Thư ôm bờ vai của hắn, đưa lô thai nhỏ giọng nói vài câu. Một lát Võ Phi Bằng cũng hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi, nguyên lai vãng sinh chú siêu độ nguyên lý, chính là đem đoan hồn phiền đến hoài nghi hồn sinh a. Khó trách trên kinh Phật chữ là phiền văn, phản văn, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Trần Vượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thâm thiế nói, cho nên a tiểu vũ, ngươi tương lai đường còn rất dài, về sau phải nhìn nhiều học nhiều. Ân. Võ Phi Bằng trùng điệp gật đầu. Ân cái gì ân? Hắn nói cái gì ngươi đều tin a. Đoạn Ngọc không biết đi lúc nào tới, chiếu vào Trần Vượng cùng Vương Đồng Thư hai đầu người bên trên chính là hai bàn tay. Thân mẹ nó phiền chết oan hồn, thân mẹ nó phiền văn, để ngươi thật tốt đọc sách, nhất định muốn đi chăn heo. Trần Vượng ôm đầu ủy khuất ba ba, phiền văn cũng không phải là ta nói. Đoạn Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, ngược lại đối những người khác nói, đi thôi đi xem một chút chiến lợi phẩm. Những người khác cũng đều theo sát, mà chờ bọn hắn chạy qua cao gầy bên người nam tử thời điểm, người này sớm đã không có nửa điểm sinh cơ. Mọi người đi tới một cây bụi phía trước, chỉ thấy kỳ hoa như quỷ, đỏ rực như lửa, bên trên kết trái cây màu vàng, nho nhỏ giống như hải nhi lưỡi đồng dạng. Khoai môn, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Trần Vượng ra một câu. Hắn biết Đoạn Ngọc khẳng định biết đây là cái gì. Đoạn Ngọc lườm hắn một cái, cổ tịch có trở, có mấy đầu, dáng như quỷ, mà đỏ hoa vàng thực, như hải nhi lưỡi, ăn khiến người chưa chặn. Đây là anh thiệt quả. Thức ăn về sau 2 giờ bên trong có thể không bị bất luận cái gì ảo tưởng làm cho mê hoặc, mấu chốt nhất là có thể mãi mãi tăng lên người tinh thần lực. Ân, không độc. Đây mới thật sự là đồ tốt, hoàn toàn không phải quỷ thảo loại kia hố cha đồ vật có thể so. Hơi đến, trái cây tổng cộng có 2 thập nhất viên, bọn họ tổng cộng 9 người, mỗi người phân 2 viên. Còn dư đi ra 3 viên, Đoạn Ngọc không có khách khí với bọn họ, chính mình lại nhiều cầm một viên. Dù sao hắn bên dưới một giai đoạn chính là luyện thần, thứ này có thể giúp hắn tăng nhanh đột phá vào độ. Sau đó cùng mọi người thương lượng một chút, lại nhiều cho Minh Tử mặc một viên, dù sao cũng là tăng lên tinh thần lực linh quả, đối với tinh thần hệ giáp tỉnh giả hiệu quả càng tốt. Cầm trong tay anh thiệt quả, Vương Đồng Thư lại nhìn một chút phía sau cái kia một bộ thảm trạng, không khỏi cảm khái, liền vì vật này, đem chính mình mệnh đều bỏ vào, thật đáng ra sao. Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, các ngươi từng cái đều là ngậm lấy thìa vàng sinh ra, một không thiếu tiền, hai không thiếu tài nguyên, cho nên đương nhiên không thể nào hiểu được bình thường giác tỉnh giả, đặc biệt là bọn họ những tán tu này nghĩ phải lấy được tài nguyên là khó khăn dường nào. Mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đây mới là tu hành giới chi lý. Nếu như cảm thấy tàn khốc cũng không cần đi đến con đường này, ngoan ngoãn, an tâm làm một người bình thường không phải tốt. Vương Đồng Thư không phản bác được, những người khác cũng đều rơi vào trầm tư, cũng liền Trần Vượng cùng Diệp Miêu Miêu không có gì quá lớn cảm giác. Đoạn Ngọc không có lại quản bọn họ, thẳng đi đến Vương Tứ trước mặt, đem một viên cuối cùng anh thiệt quả đưa tới, vừa vào di tích, chết sống có số. Mặc dù các ngươi vì thứ này hy sinh rất lớn, nhưng đây chính là mệnh, ta sẽ không giả mồm nói đem đồ vật đều để lại cho ngươi, bởi vì cho chúng ta cũng cần. Bất quá xem tại ngươi nhất niệm thiện phân thượng, cái này một viên cuối cùng liền cho ngươi đi, tạm thời cho là cái giải thưởng an ủi. Vương Tứ sững sờ, đi ra lăn lộn đương nhiên đều biết rõ tiềm ẩn quy củ, cho nên được cứu về sau hắn đối cái quả này liền tuyệt tưởng niệm. Thế nhưng hắn lại tuyệt đối không ngờ rằng không nghĩ tới, đối phương cuối cùng vậy mà còn có thể để lại cho hắn một viên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Đoạn Ngọc, khó có thể tin nói, ngươi nếu biết cái quả này công hiệu, ngươi còn đem vật quý giá như vậy cho ta. Sách, ngươi đến cùng muốn hay không? Không quan tâm ta có thể chính mình giấu hầu bao. Đoạn Ngọc hơi không kiên nhẫn, nói xong liền muốn đem trái cây hướng trong túi giấu. Muốn. Vương Tứ liền vội vàng đứng lên tiếp nhận anh thiệt quả, sau đó nói cảm ơn liên tục. Mặc dù chỉ có một viên, nhưng ít ra lần này không phải tay không mà về. Cái này anh thiệt quả bán đi không sai biệt lắm có thể có cái mấy trăm vạn bộ dạng, đến lúc đó cho huynh đệ đã chết bọn họ trong nhà phân điểm tiền, chính mình còn có thể thừa lại hạ một chút. Đúng, ngươi có hay không thấy qua cục 749 người? Đoạn Ngọc hỏi. A, gặp qua. Vương Tứ lấy lại tinh thần đáp, buổi sáng hôm nay thời điểm gặp phải hai cái. Đoạn Ngọc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, bọn họ hướng phương hướng nào đi? Bên kia. Vương Tứ quay người chỉ nghiêng phía sau, không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hiện tại cũng đã đến bên hồ. Vương Tứ nhẹ gật đầu, đại khái càng đi về phía trước khoảng 20 dặm, có một cái thật lớn hồ. Trên thực tế không chỉ hai người bọn họ, bên kia đã tụ tập không ít người. Nói đến đây hắn dừng một chút, giữa hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có tòa cổ lâu. Trong lâu có cái gì ta cũng không biết, bất quá nhìn cái kia giường cột chạm chỗ bộ dạng liền biết, bên trong xác định có đồ tốt. Chương 63, trong hồ cổ lâu chương 63, trong hồ cổ lâu. Đoạn Ngọc nghe vậy lông mày dương lên. Di tích bên trong xuất hiện công trình kiến trúc rất bình thường, dù sao chỉ cần có người phát hiện, tóm lại là sẽ lưu lại vết tích. Mà còn di tích từ một loại nào đó làm trên ý nghĩa tới nói, cũng có thể đem coi như là một cái thế giới, bởi vì trong đó sinh thái hệ thống cơ bản đều là hoàn thiện, cung cấp người sinh sống hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Từ đó di tích cũng liền có một cái khác tên là tiểu thế giới. Thậm chí có người suy đoán giống trong thần thoại viết cái gì động thiên phúc địa, còn có Ngũ Liêu tiên sinh dưới ngòi bút chỗ Tô lại viết ra cái kia thế ngoại đạo nguyên, vô cùng có khả năng cũng đều là cùng loại tiểu thế giới. Di tích bên trong chỉ cần có kiến trúc liền có đồ tốt, đây cơ hồ là toàn bộ tu hành giới công nhận sự tình. Cũng không biết cái này di tích hoạch tâm có hay không tại cái kia lầu canh bên trong. Đoạn Ngọc nghĩ đến, đột nhiên giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Vương Tứ, nếu biết có đồ tốt, vậy ngươi vì cái gì không đi nhặt cái giỏ gì đó. Vương Tứ nghe vậy đắng chát cười một tiếng, bởi vì ta có tự mình hiểu lấy. Bên kia giác tỉnh giả đông đảo, đa số đều so với chúng ta cường, cho dù là lưu tại cái kia, chúng ta cũng gần như vất không đến thứ gì. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất một điểm cái gì. Vương Tứ thở dài, mọi người đều biết. Di tích bên trong bảo bối nhất đồ vật nhiều mấy đều tại kiến trúc bên trong, chỉ cần phát hiện kiến trúc, bên trong đồ vật giá trị thiên nhiên liền sẽ gấp bội. Cho dù là chúng ta cuối cùng thật được đến cái gì, cũng sẽ rước lấy người khác ngấp nghé, tăng thêm phiền phức mà thôi. Đoạn Ngọc cười cười, ngươi ngược lại là trong lòng cùng gương sáng giống như. Cái này nhân nhất nhiều liền tặng, người nào rõ ràng cái kia một đống bên trong cái nào là người, cái nào là quỷ. Vương Tứ dê cấp thực lực thả ở bên ngoài kỳ thật coi như không tệ, thế nhưng nếu như đặt ở di tích bên trong lời nói, liền có vẻ hơi không đáng chú ý mà mấu chốt nhất là, hắn không có chỗ dựa. Không có chỗ dựa người, thường thường luôn là sẽ thành vì người khác khi dễ đối tượng. Tiếp xuống chúng ta sẽ đi bên hồ kia, ngươi đây, là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là chính mình một người lại đến chỗ đi thử thời vận? Đoạn Ngọc hỏi. Vương Tứ suy nghĩ một chút, ta theo các ngươi cùng đi thôi, đột nhiên liền chỉ còn lại ta một người, ta cũng không biết nên đi cái kia. Nói xong hắn quay đầu liếc nhìn cái kia biên huynh đệ bọn họ thi thể, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không đành lòng, có thể hay không? Chờ ta một lát, để ta đem bọn họ an táng. Đoạn Ngọc cũng theo hắn ánh mắt nhìn, trầm mặc 2 giây, tốt. Ai, cũng không biết Đoạn đệ bây giờ tại phương nào. Có hay không gặp phải nguy hiểm, ăn ngon không tốt, xuyên ấm không ấm bên hồ vang lên một tiếng ưu sầu than nhẹ, nếu là không nghe thấy âm thanh, sợ là đều sẽ tưởng rằng cái nào đứng lặng trước cửa trông mong quân trở về phụ nhân. Bên cạnh Trương Lôi sắc mặt cổ quái nhìn Công Tôn Toàn một cái, người gần nhất sát thực quái hung ác. Công Tôn Toàn liếc hắn một cái kia quái, quá buồn nôn. Trương Lôi biết một tiếng, rõ ràng vừa mới gặp hai mặt, liền mở miệng một tiếng đệ đệ, mở miệng một tiếng đoạn đệ, biết rõ cho rằng ngươi đem hắn trở thành là thân đệ đệ, không biết còn tưởng rằng ngươi lấy lương có vấn đề đâu. Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không lại kìm nén cái gì hỏng đâu? Lăn một bên đợi đi. Công Tôn Toàn mắng một câu, không muốn cầm ngươi bẩn thỉu tư tưởng đi phỏng đoán ta một mảnh chân thành. Bất quá, hắn nghĩ lại, chính mình là lao đầu tử đồ đệ, lao đầu tử kia con tư sinh chính là sư đệ của mình, bốn bỏ năm lên một cái lời nói. Nói là thân đệ đệ có vẻ như cũng không có ma bệnh. Trương Lôi hứ một tiếng, ngươi cái này liền thuần túy là lo chuyện bao đồng. Liền nhân ra cái kia tầm mắt cao, kiến thức rộng, chỉ sợ là ngươi ta đều chưa hẳn so sánh được. Huống chi vào trước khi đến hắn thực lực lại có chỗ tinh tiến, lấy hắn bản lĩnh cùng thủ đoạn, cho dù là không thể trong này đi ngang, hắn nếu là thật sự muốn chạy có mấy cái có thể ngăn được. Nghĩ đến phía trước linh khí triều tịch bên trong, Đoạn Ngọc Lâm trận đột phá lúc, trên thân chỗ tản ra cỗ kia ngang ngược khí tức, Công Tôn Toàn trầm mặc 2 giây, đây cũng là chỉ là. Trong lòng vì sao tổng có từng kia bất an đâu? Đúng lúc này một đạo huyền chuyển thân ảnh từ đằng xa đi tới. Tư thái thon dài, phía sau lại có một cái cực kỳ nặng nề trọng kiếm. Những nơi đi qua đều là sẽ dẫn tới người khác chú ý, thế nhưng dám nhìn người có rất nhiều, dám tới bắt chuyện người nhưng là gần như không có. Còn không có động tĩnh. Trương Lôi liếc nhìn người tới hỏi. Giản Ái lắc đầu, cấm chế lung lay sắp đổ một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng, nhưng là nên còn chưa tới thời gian. Xách. Trương Lôi bực bội gãi gãi đầu đình, hoặc là mở, hoặc là không ra, cái này cờ mở nở một mực treo người tính toán chuyện gì xảy ra a? Chỉ riêng tại cái này lẩm bẩm cái dám dùng, như bức ngươi đi lên một quyền đánh nát nó a. Công Tôn Toàn nhếch miệng. A, ta nếu là có khả năng kia xác định trước cho người một quyền. Trương Lôi phản chọc một câu, sau đó nhàm chán bắt đầu khắp nơi quan sát, trong lúc lơ đãng nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi gương mặt từ cánh rừng bên trong đi ra, hắn lập tức kinh hô một tiếng, ai? Đây không phải là Đoạn Ngọc bọn họ sao? Công Tôn Toàn cùng Giản Ái theo nhìn sang. Thật đúng là. Đoạn Ngọc mang theo mấy cái tiểu đồng bọn đi ra cánh rừng phía sau, trước mắt lập tức sáng tỏ thông suốt. Sau khi ra ngoài lần đầu tiên nhìn thấy chính là người, lúc này nơi này đại khái đã tụ tập nhỏ 1000 người bộ dạng. Nhìn lần thứ hai chính là giữa hồ tại cái kia bắt mắt nhất cổ lâu. Lâu này cũng không biết là lúc nào che lại, dù sao liền lấy lúc này đến xem, đồng thời không có chút nào rách nát cảm giác. Cổ lâu tổng cộng chia làm 2 tầng, lại như Vương Tứ nói tới đồng dạng, giường cột chạm trổ, sơn hồng nói xanh, mặc dù không thể nói rõ bao nhiêu trắng lệ, to lớn hùng vĩ, thế nhưng cũng tuyệt đối nói lên được là tinh xảo tuyệt luân. Đây chính là thuộc về loại kia, chỉ cần nhìn lên một cái, liền biết bên trong tuyệt đối có đồ tốt địa phương. Đoạn Ngọc một tay đút túi, một tay nắm lấy trường thương khiêng trên vai, một bên đi, một vừa quan sát người xung quanh. Mà hắn dò xét người khác đồng thời, người khác cũng đang đánh giá bọn họ. Bọn họ mấy người này không nói gương mặt quá mức trẻ hơn một chút, từng cái trên thân cũng đều tản ra nồng đậm mùi máu tanh cùng sát khí. Cái này cùng bọn họ hơi có vẻ non nớt khuôn mặt hoàn toàn không được so sánh. Đoạn Ngọc, bên này. Đoạn Ngọc phút chốc nghe đến một tiếng thanh âm quen thuộc kêu gọi chính mình, vội vàng theo âm thanh phương hướng nhìn, sau đó liền thấy Trương Lôi chờ 3 người đang theo hắn vất tay. Mà cùng lúc đó trong đầu cũng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh. Hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Đinh. Khen thưởng phán định bên trong đinh. Toàn viên sống sót kinh nghiệm 4000, đánh giết cường địch kinh nghiệm 4000, nhiệm vụ hoàn thành tình huống, ưu. Kinh nghiệm 2000, ngưng khí đan 5, hộp đáo vật tài liệu hiếm cấp 1. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 17, 65, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV10, phục nguyên chi quang LV10, thời đình LV1, bất tử kim thân, thời chi đồng, thiểm thước LV6 võ kỹ, thiết sơn kháo, mắt, bạt đao trảm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phẩm cấp, lục mạch thần kiếm binh khí. Thanh Ngọc Thương điểm kỹ năng, ba ba lô, yêu hạch thổ lâu 2, tẩy tùy đan 1, thối thể đan 10. Ngưng khí đan 8, hộp đáo vật tài liệu hiếm cấp 1 đinh. Giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ, còn tiếp bên trong Đoạn Ngọc trên mặt tươi cười, quay đầu đối Vương Đồng Thư bọn họ nói, mang các ngươi tìm tới đại bộ đội, tự mình giải tán a. Nói xong hắn đều không cho người khác cơ hội nói chuyện, liền mang theo Trần Vượng hướng về Trương Lôi bọn họ chạy tới. Ôi hống hống hống, cuối cùng có thể làm cá ướp mới. Bắt đuổi bọn họ, ta đến rồi. Chương 64, ta nhưng thật ra là cái phụ trợ chương 64, ta nhưng thật ra là cái phụ trợ Đoạn Ngọc đi rồi. Diệp Miêu Miêu gần như không có làm sao nghĩ cũng đi theo, Diệp Miêu Miêu vừa đi, Vương Đồng Thư vậy liền lại càng không cần phải nói. Đại ca tỷ đều đi, vậy hắn cái này tiểu theo đuôi đương nhiên phải đi theo. Mà liền tại mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, cũng muốn theo sau thời điểm, mấy người bọn hắn trưởng bối cũng đã dẫn đầu tìm tới. Chỉ đành chịu trước đi theo trưởng bối trong nhà bọn họ rời đi. Đoạn Ngọc cùng Trần Vượng đem 2 ngày này kinh lịch cùng Công Tôn Toàn bọn họ nói một chút. Làm 3 người nghe nói, bọn họ đám này lũ tiểu gia hỏa cùng một chỗ hợp lực làm chết một cái C cấp giác tỉnh giả lúc, bọn họ vừa bắt đầu khẳng định là không tin, cảm thấy 2 người là đang khoác lác. Dù sao Công Tôn Toàn cùng Giản Ái chính là C cấp giác tỉnh giả, mà Trương Lôi cũng vừa mới đột phá C cấp không lâu, bọn họ thân ở cảnh giới này, đương nhiên là biết rõ C cấp cùng lúc trước mấy cảnh giới ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. C cấp là một đạo khảm, đồng thời cũng là một cái đường ranh giới. Tu hành giới cũng có một loại tương đối trung nhị thuyết pháp, C cấp phía dưới đều là sâu kiến. Trong lời nói hai đúng là trung nhị một điểm, thế nhưng cũng không hoàn toàn là nói lung tung. Đến C cấp sau khi ngưng tụ kim đan, tự thân lực lượng sẽ sinh ra một lần chất biến, không vẹn vẹn giới hạn tại linh lực tổng lượng hạn mức cao nhất tăng lên, còn có nhục thân cường độ, tinh thần lực cùng đối dị năng khống chế các loại những này đều sẽ có tăng lên. Đừng nói là mấy đứa bé, ngươi chính là để hiện tại Trương Lôi đi qua, hắn cũng không dám nói chính mình chắc thắng. Mà còn xem bọn hắn hiện tại cái dạng này, nhất là Đoạn Ngọc tiểu tử này, trên thân liên tục điểm rách ra đều không có, cái này nào giống đại chiến qua một lần bộ dạng. Dù sao đối với cái này bọn họ là khẳng định không tin. Nô nô nô. Đoạn Ngọc lắc lắc ngón tay, đầu tiên hắn là đám đầu tiên giác tỉnh giả, mà còn không phải tại Hoa Quốc giác tỉnh, không có công pháp tu luyện, hoàn toàn là dựa vào tự chủ giác tỉnh cùng linh thạch cung cấp nuôi dưỡng lên tới C cấp, cho nên cũng không có ngưng tụ kim đan. Thứ nhỉ, ta thuộc tính ngày khác hắn. Hắn tất cả phòng ngự thủ đoạn, tại ta điêu linh chi quang trước mặt liền cùng giấy không sai biệt lắm. Lại lần nữa, hắn nghiêm trọng kinh địch, mọi người đều biết, trên chiến trường kinh địch là tối kỵ, hắn không chết người nào chết. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chúng ta vì cái gì đánh xong một khung về sau còn cùng không có chuyện gì nhân nhất dạng? Đoạn Ngọc nhìn xem 3 người nết miệng cười một tiếng, ba vị có phải là quên, ta bản chức nhưng thật ra là cái phụ trợ đến. Trần Vượng, Diệp Miêu Miêu cùng Vương Đồng Thư ba người đồng thời hướng hắn nhìn lại, trên mặt đều bao nhiêu mang theo chút mê man. Trần Vượng, ngươi không phải cái pháp sư sao? Diệp Miêu Miêu, ngươi không phải cái chiến sĩ sao? Vương Đồng Thư, nếu như ngươi là phụ trợ, vậy chúng ta là cái gì? Đoạn Ngọc không để ý đến bọn họ sùng bái ánh mắt. Mọi người đều biết, không muốn trở thành chiến sĩ pháp sư, không phải một cái tốt phụ trợ. Cái này có vấn đề sao? Cái này không có vấn đề a. Công Tôn Toàn ba người nghe vậy cái này mới nhớ tới, tiểu tử này có một cái tái tạo lại toàn thân nghịch thiên thần kỹ tới, mà còn từ người này linh kỹ phối trí nhìn lại, hắn bất thật là cái phụ trợ. Đương nhiên cái này cũng không trách bọn họ không nhớ ra được, thực sự là tiểu tử này chiến lược yêu nghiệt, để bọn họ căn bản là không có cách đem trở thành là một cái phụ trợ đến đối đãi. Ba người theo bản năng nhìn về phía bốn người bên trong, một cái duy nhất người đứng đắn Diệp Miêu Miêu. Cô nương này bình thường lời nói ít, mà còn tất nhiên sẽ không theo mấy người này làm loạn, lời nàng nói độ tin cậy không thể nghi ngờ là cao nhất. Mà tại được đến đối phương khẳng định trả lời chắc chắn về sau, ba người náo trực tiếp đứng máy. Đều nói trường giang sóng sau đè sóng trước bị đập chết tại trên bờ cát. Có thể mẹ nó vấn đề là bọn họ còn không có đem sóng trước vua xuống đâu, hiện tại liền bị bọn họ sóng sau đập chết. Chuyện này là sao a? Mà chuyện này muốn nói nhận đến xung kích lớn nhất, vậy khẳng định là vừa vặn đột phá C cấp Trương Lôi không thể nghi ngờ. Hắn bên này vừa vặn đột phá C cấp, kết quả bên này mấy cái tiểu thí hài liền nói mới vừa đem một cái C cấp giác tỉnh giả chặt. Cái này mẹ nó đạo tâm kém chút không cho hắn chỉnh hỏng mất. Những này nhân tài mới nổi tu hành ngắn ngủi một đoạn thời gian liền đã có thể đối kháng C cấp, mặc dù là có mưu lợi, cũng thành phần có vật khí, nhưng vẫn là để ba người bọn hắn có nồng đậm cảm giác cấp bách. Hiện tại là vật khí, nhưng chờ tiếp qua cái 1-2 năm, vậy coi như không nhất định. Mọi người trò chuyện một chút, Đoạn Ngọc đông nhiên nhìn hướng Trần Vượng, ngươi vừa vặn không phải nói muốn đi về đút cơ sao, hiện tại cũng không có chuyện gì, tranh thủ thời gian đi à. À. Trần Vượng một mặt một bức. À cái gì à? Đừng nín hỏng. Đoạn Ngọc chớp chớp mắt. À à. Đúng à, vừa vặn trò chuyện quá này đều đem cái này gốc dạ quên. Bên trong cái gì? Lão Vương à, ta một người sợ hãi, ngươi cùng ta cùng một chỗ à. Nói xong tiểu mập mạp liền đem Vương Đồng Thư cho kéo lên. Không phải. Ta không có mắt tiểu a. Vậy liền đến ngâm lớn. Chờ Trần Vượng kéo đi Vương Đồng Thư, Diệp Miêu Miêu nhìn Đoạn Ngọc một cái, sau đó cũng không có nói thêm cái gì, tự mình đi bên hồ ngắm phong cảnh đi. Công Tôn Toàn ba người đều nhìn về Đoạn Ngọc, không biết tiểu tử này muốn nói cái gì, làm như thế thần thần bí bí. Đoạn Ngọc nhìn xem ba người, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên, vừa vặn nói đều là thứ yếu, hiện tại chúng ta đến nói điểm chính sự. Sau đó hắn liền đem từ An Quốc Xương cùng Diệp Tín sự tình nói cho ba người. Sau khi nghe xong, ba người thần sắc cũng đều âm trầm xuống. Thuê sát thủ đến ám sát Hoa Quốc thiên tài, thật sự là thật can đảm a. Bất quá lập tức bên trong trọng yếu nhất vẫn là cái kia nút trong bóng tối cường giả. Bằng vào uy áp liền có thể để một cái C cấp giác tỉnh giả thay đổi đến không có chút nào chống đỡ lực lượng. Cái này ít nói đến là B cấp trung kỳ giác tỉnh giả. Ta cảm thấy kỳ thật vấn đề không lớn. Trương Lôi suy tư một chút nói, nếu như theo ngươi miêu tả lời nói, vậy đối phương sát thực rất cường đại, ít nhất B cấp tu vi là tuyệt đối có. Có thể là chúng ta bên này cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Chúng ta nhiều người a. Đi ra hắn cùng Công Tôn Toàn còn có giản ái ba cái C cấp giác tỉnh giả bên ngoài, kỳ thật lần này tiến vào di tích đội ngũ bên trong, cũng có mặt khác C cấp, dù sao lần này thế ra bọn tiểu bối đến không ít. Những người này tại trong nhà đó cũng đều là bị ký thác kỳ vọng thiên tài, không có khả năng không biết tiến vào di tích nguy hiểm tính lớn bao nhiêu, cho nên tất nhiên sẽ để cho cao thủ của gia tộc theo tới tiến hành bảo vệ cùng trông nom. Đơn bắn ra đánh, bọn họ quá sức có thể đánh thắng, nhưng nếu như lấy số lượng để đền bù chất lượng, vậy nhưng liền khó nói chắc. Giản ái cũng nhẹ gật đầu, nếu như là sự tình khác lời nói có lẽ khó mà nói, nhưng là sự tình này cùng bọn họ cùng một nhịp thở, không nghĩ nhà mình hậu bối chết, bọn họ tất nhiên sẽ cùng chúng ta hợp tác. Công Tôn Toàn trầm ngâm hai tiếng, nói, thế nhưng, làm sao có thể xác định người kia không phải bọn họ một trong số đó đâu? Hoặc là giả như, đối phương nếu như không phải một người hành động nghe vậy hai người trầm mặc. Đây cũng chính là Đoạn Ngọc lo lắng vấn đề. Đối phương dám ở Hoa Quốc cảnh nội săn giết Hoa Quốc thiên tài, tổng cộng liền ba loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương là người điên, căn bản liền không sợ chết. Loại thứ hai, đối phương nắm giữ thực lực tuyệt đối, căn bản liền không sợ đi ra không được. Loại thứ ba, thực lực đối phương không kém, đồng thời không phải một người hành động, thậm chí đã lưu tốt chuẩn bị ở sau, có niềm tin rất lớn có thể làm cho Hoa Quốc bên này tra không được bọn họ. Khả năng thứ nhất trực tiếp loại bỏ. Nếu như đối phương không sợ chết lời nói trực tiếp đi ra loạn giết liền tốt, hà tất trốn trốn tránh tránh. Loại thứ hai trên cơ bản cũng có thể bài trừ, tham khảo khả năng thứ nhất tính, nếu như đối phương thực lực thật cường đại đến không sợ hãi lời nói, vậy thì càng thêm không có cố kỵ, chỉ muốn giết sạch di tích bên trong mọi người không phải tốt. Cho nên hiện tại có khả năng nhất chính là loại thứ ba có thể. Trương Lôi nhìn hướng Đoạn Ngọc, cho nên ngươi mới để cho tiểu mập mạp đem hai người kia đều điều đi, ngươi lo lắng miệng các nàng không nghiêm sẽ tiết lộ ra ngoài đả thảo kinh xà. Có thể, nghĩ rất chú đáo. Nhưng mà Đoạn Ngọc lại lắc đầu, không phải à, bọn họ có biết hay không kỳ thật đều không quan trọng à. Dù cho tiết lộ thì phải làm thế nào đây? Những người kia liền không động thủ. Phản mà lúc này đây nên đem sự tình tiết lộ ra ngoài, khiến người khác đều lẫn nhau nghi ngờ, không dám tùy tiện động thủ. Trương Lôi sững sờ, vậy ngươi cái này à? Phim truyền hình bên trong không phải đều là diễn như vậy sao? Không làm như vậy cảm giác nói chuyện thời điểm không có bầu không khí. Đoạn Ngọc đứng bài. Trương Lôi, Công Tôn Toàn, giản ái, chương 65, trong hổ du long chương 65, trong hổ du long căn cứ cổ đồ chỉ, cơ bản có thể xác định, nơi này chính là Đại Nguyên Di lão Trương Tam Phong năm đó lưu lại phòng luyện đan. Nhìn nơi đây cấm chế tình huống, mấy trăm năm qua có lẽ chưa từng có người mở ra, viên kia Đại Nguyên Kim đan cực lớn có thể còn ở bên trong. Trong rừng cây 10 đạo thân ảnh tụ tập tại một chỗ thương thảo. Cái kia nữ nói xong sau, còn lại 9 người trên mặt đều là hiện lộ ra kích động cùng thần sắc hưng phấn. Căn cứ bọn họ đoạt được sách cổ bên trên ghi chép, Đại Nguyên Kim đan là Đại Nguyên Di lão lấy thái cực lý lẽ làm cơ sở, lấy nội đan chi pháp vì dẫn, kết hợp với ngoại đan chi pháp luyện chế đi ra một cái kinh thế tiên đan. Nghe nói sau khi ăn vào chính là có thể trong nháy mắt ngưng đan lột xác, lập tức thành tiên. Đương nhiên thành tiên chi ngôn nghe một chút liền tốt, dù sao tu luyện Hoa Quốc công pháp tự thân đạt tới C cấp cũng là ngưng tụ kim đan, nếu là thật sự ngưng đan liền có thể thành tiên, cái kia Hoa Quốc chẳng phải là khắp nơi trên đất là thần tiên. Nhưng dù cho dứt bỏ thành tiên cũng nói, có khả năng nháy mắt ngưng tụ kim đan cũng đã là kinh thế hai tục sự tình. Nếu là có thể phân tích viên thuốc này thành phần, cái kia chẳng lẽ có thể đại lượng chế tạo C cấp? Có thể là, lấy thực lực của chúng ta sợ rằng không đủ để cùng 749 những người kia chống lại a. Cho dù chúng ta thật đắc thủ, nhưng chúng ta lại nên như thế nào đi ra, làm sao rời đi Hoa Quốc đâu? Có một người tương đối thanh tỉnh đưa ra lo nghĩ. Điểm này không cần lo lắng. Nữ tử kia nói, chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tại di tích này bên trong chúng ta còn có một vị cường đại ngoại viện, tại lúc cần thiết, hắn sẽ xuất thủ tương trợ. Đưa ra nghi vấn người kia nhẹ gật đầu, không có lại hỏi nhiều. Nữ tử kia nhìn xem những người khác, thần sắc trang nghiêm chỉnh trọng nói, chư vị đều là ta Nhật Bản ngàn chọn vạn tuyển đi ra dũng sĩ. Nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ Nhật Bản tương lai phát triển, cho nên cái kia một cái đại nguyên kim đan chúng ta cần phải nắm bắt tới tay. Nói xong nàng đứng thẳng, hướng mọi người không lưng, xin nhờ. Ngọc Phái. Theo một người hô lên, mấy người khác cũng đều nhộn nhịp hô, Ngọc Phái. Đến buổi tối, Đoạn Ngọc bọn họ tiến vào cục 749 doanh địa trong lều vải, mặc dù tất cả sinh hoạt cơ sở đều tương đối đơn giản, nhưng tóm lại là không cần lại ở tại địa động bên trong, cùng chuột đồng cùng con giun cùng một chỗ ngủ. Có lẽ là bởi vì giữa hồ tòa kia cổ lâu nguyên nhân, nơi này mặc dù gần sát rừng cây, nhưng lại dị thường an bình. Không có một cái dị thú dám tới gần bọn họ nơi này. Chân Vượng nằm tại trên phản, lật tới lăn đi như thế nào cũng ngủ không được, hắn nghiêng người sang đến, nhìn hướng bên cạnh giường Đoạn Ngọc, khoai môn, ngươi nói cái kia cổ trong lầu sẽ có bảo bối gì à? Đang ngẩn người Đoạn Ngọc hai mắt một phen, ta mẹ nó cũng không phải là tiên tri, ta sao bằng biết? Ngươi dị năng không phải cái kia sao? Ngươi tìm tiếp cảm giác, nhìn xem có thể hay không lại phát động một cái kia ẩn tàng năng lực. Chân Vượng giật dây nói, ngươi coi là đi à? Còn tìm cảm giác? Đoạn Ngọc trở mình, thực sự là không thèm để ý người này. Chân Vượng thấy thế nhếch miệng, nằm ngửa thân thể, hai tay gấp lại tại phía dưới đầu, nhìn xem đỉnh đầu đèn treo, hắn ánh mắt thay đổi đến mê ly lên, khoai môn, ngươi nói tu hành đến cùng là vì cái gì à? Vì mạnh lên thôi. Đoạn Ngọc thuận miệng trả lời một câu. Cái kia mạnh lên về sau đâu? Chân Vượng lại hỏi. Đoạn Ngọc ngồi dậy nhìn hướng hắn, ngươi không thích hợp à, làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi những này? Chân Vượng hít vào một hơi, chẹp chẹp miệng, chính là cảm giác có chút mê man. Ngươi nói cái kia C cấp giác tỉnh giả, rõ ràng đều đã rất mạnh, nhưng vẫn là vì tiền bí quá hóa liều tới giết chúng ta. Còn có Vương Tứ cùng cái kia người cao gầy, rõ ràng thật tốt thương lượng một chút liền có thể giải quyết sự tình, nhưng lại cần phải đánh nhau chết sống, cái cuối cùng dựng vào tính mệnh, một cái mặc dù sống nhưng lại vĩnh viễn sống ở ấy nấy cùng hối hận bên trong, ai cũng không có mỏ lấy chỗ tốt. Hắn nghiêng đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc, ta minh bạch đây chính là tu hành giới sinh tồn quy tắc, có thể là ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng hiện tại cũng an cư lạc nghiệp, tất cả mọi người có thể sống thật tốt, có thể thật tốt sinh hoạt, vì cái gì nhất định phải làm ra vô vị tranh chấp cùng chém giết đâu? Đoạn Ngọc nhìn hắn một cái, bởi vì người có dục vọng. Phật môn coi trọng lục căn thanh tịnh, thế nhưng chỉ cần là người, ai có thể không có dục niệm đâu? Nếu là không có dục vọng, tồn tại ý nghĩa lại là cái gì đâu? Mà bởi vì người có dục vọng, cho nên sẽ sinh ra tranh chấp, đây là quy luật tự nhiên, chúng ta không thay đổi được. Nói đến đây hắn thở dài, Vượng Tử, hiện tại ngươi cảm thấy lực lượng là họa nguồn gốc vị trí, là vì ngươi kinh lịch còn quá ít, thế nhưng chờ sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Nhỏ yếu là nguồn gốc của tội lỗi, chỉ có để chính mình thay đổi đến đủ cường đại, ngươi mới có thể bảo vệ chính mình nghĩ người bảo vệ. Thế giới này đem lại biến thành thế nào không ở chỗ mọi người có hay không nắm giữ lực lượng, theo đuổi lực lượng, mà là ở làm sao chuyển dùng sức mạnh, tựa như cầm trong tay một thanh đao, là dùng để giết người, còn là dùng để gọt trái táo, không ở chỗ đao, mà tại người. Chân Vượng trường hợp này là linh khí phục tô sơ kỳ rất nhiều giác tình giả, tu hành giả đều sẽ gặp phải vấn đề. Tại khoảng thời gian này, tất cả cũng còn rất hài hòa. Ít nhất bọn họ có thể nhìn thấy trên mặt nổi tình huống là như vậy. Bởi vì hài hòa, cho nên rất nhiều người không biết đấu tranh mục đích là cái gì, tựa như là trong nhà có hầm mọi người. Từ trước đến nay đều không để ý giải người khác như vậy vất vả cố gắng kiếm tiền là vì cái gì. Nhưng qua không được bao lâu, loại này nghi vấn liền sẽ triệt để biến mất không thấy. Bởi vì đợi đến thiên môn mở rộng thời điểm, đợi đến yêu thú hành hành thời điểm, đợi đến vô số vô tội sinh mệnh ở trước mặt ngươi điêu linh thời điểm, đợi đến người nhà của ngươi, bằng hữu ở trước mặt ngươi ngã xuống thời điểm. Dù cho không có người nói cho ngươi cố gắng tu hành là vì cái gì, ngươi cũng sẽ một cách tự nhiên biết nguyên nhân. Tựa như phía trước nói, dù cho bọn họ nói lại nhiều, cho khoa bọn họ phổ đồ vật lại nhiều, không có tự mình trải qua, liền vĩnh viễn không cách nào chân chính cảm nhận được cái này cái thế giới tàn khốc. Chân Vượng trên mặt nhưng lại lộ ra đoạt được biểu lộ, khoai môn, ngươi cái này không phải lần đầu tiên nói loại lời này, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hiện tại còn không phải đến lượt ngươi biết do thời điểm. Nói xong Đoạn Ngọc dừng một chút, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chân quý cuộc sống bây giờ a. Đúng lúc này bọn họ lều vải rèm bị bắn lên, Trương Lôi thò vào thân thể, trầm giọng nói, cổ bên ngoài lâu cấm chế phải biến mất. Đoạn Ngọc cùng Trần Vượng nhìn nhau, sau đó vội vàng từ trên giường bắn ra xuống dưới, mặc xong quần áo, cầm lên vũ khí, hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này bên ngoài đã náo nhiệt, người âm thanh đã xa xa lấn át trong rừng dị thú tiếng gào thét. Mọi người từng cái đều tại hướng phía trước chen, sợ muộn đi vào một bước, đồ tốt liền đều để người cướp xong. Cục 749 nhân viên cảnh sát đứng ở một bên, không cùng đi lên tham gia náo nhiệt. Công Tôn Toản nhìn thấy Đoạn Ngọc bọn họ đi tới, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Diệp Miêu Miêu cùng Vương Đồng Thư cũng đều đứng tại đội ngũ bên trong, một cái gật đầu thăm hỏi, một cái khác vui sướng kêu lên và ca. Đoạn Ngọc liếc nhìn bên hồ, cái này sẽ bên kia đang có người điên cuồng dùng dị năng nện cấm chế. Cảm nhận được cấm chế năng lượng đã kinh biến đến mức cực thấp, Đoạn Ngọc cũng không nhịn được mong đợi. Cuối cùng tại một đám người hành kích bên dưới, cấm chế năng lượng triệt để hao hết, ở bang tiêu tán. Vừa vận điên cuồng hành kích cấm chế người đầu tiên là Sương Sở, ngay sau đó chính là một trận mừng như điên, cấm chế phá. Hắn bên này không đợi nói xong, liền đã có người dẫn đầu vọt tới trên mặt hồ. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh, hoặc đạp gió mà đi, hoặc bước chân chỗ đạp chỗ từng bước băng xương ngưng tụ, càng có người hóa thân là nửa người chim, kích động cánh bay cao mà lên. Chúng ta không đi sao? Trần Vượng nhìn hướng Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toản bọn họ. Công Tôn Toản híp híp mắt, chờ một chút, Trần Vượng không hiểu đến cùng đang chờ cái gì, những người kia đều nhanh đến chỗ rồi à? Mắt thấy những người kia muốn tới hòn đảo nhỏ bên trên, những người khác cũng đều có chút ngao ngoe muốn động, kiềm chế không được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người chỉ vào mặt hồ hô to, đó là cái gì? Những người khác theo chỗ hắn chỉ phương hướng nhìn. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh không lay động mặt hồ đột nhiên ngực ngực toát ra một đống lớn ngâm một chút, liền như là sôi trào lên. Đột nhiên, mảng lớn hồ nước hướng lên trên dâng lên, nhấc lên trùng điệp gợn sóng, khí tức kinh khủng như sóng triều lật út mà đến, theo sát lấy một tiếng biết hai phát hội tiếng thú gào trong không khí quyết tán ra đến, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần hoảng hốt một cái chớp mắt. Long, là long. Nên có người tỉnh táo lại, cuối cùng thấy rõ ràng cái kia vọt ra khỏi mặt nước thân ảnh lúc, lập tức cao giọng kinh hô lên. Chương 66, ta lão giao lấy đức phục người. Chương 66, ta lão giao lấy đức phục người. Trên bờ nhất thời một mảnh xôn xao. Nhìn trước mắt cái này thân dài gần có trăm mét, trên thân màu đen lân phiến tại huyết nguyệt phía dưới cũng là chiếu sáng rạng rỡ trong truyền thuyết sinh vật, trong lòng mọi người tình cảm không hiểu. Rõ ràng uy áp khiến lòng người thần sợ hãi, thế nhưng vừa nghĩ tới Minh Mông Hoa quốc mấy ngàn năm lịch sử, trong lòng lại không hiểu sinh ra mấy phần kiêu ngạo cảm giác. Long, thật sự có long. Cổ nhân thật không lừa ta a. Liên tự nhận kiến thức rộng rãi, Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toản đám người, gặp cái này tình cảnh cũng không khỏi tâm thần rung động. Phương Đông Long tồn tại đã lâu, thế nhưng cho dù là cổ tịch bên trên ghi chép phong phú, bởi vì đặc thù tính, lại thêm đến bây giờ bởi vì chưa bao giờ có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng hình ảnh, liền bị một chút chuyên gia an bài hư cấu chi danh. Nhưng kỳ thật bọn họ phán đoán vốn là tồn đang vấn đề, nếu là trên đời thật không có long, cái kia vì sao mấy ngàn năm nay khắp nơi đều có long nghe đồn? Chẳng lẽ cổ nhân liền thật rảnh rỗi như vậy, nhàn đến biên đầu cố sự ngàn năm lưu truyền? Chẳng lẽ cổ nhân liền đều là ngu xuẩn đến, không biết được chính mình thực tế chứng thực thật giả? Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, dạng này người từ xưa đến nay từ trước đến nay cũng không thiếu. Liên tính không đề cập tới thời cổ, liên nói cận đại sự kiện hát thủy rồng rơi năm đó huyên náo cũng là xôn xao, gặp long giả càng là nhiều không kể xiết. Chẳng lẽ mọi người đều mắt mù, hoặc là liền cơ sở nhất nhận biết đều không có, liền mình rốt cuộc nhìn thấy cái gì đều không đoán ra được? Đoạn Ngọc suy nghĩ trong lòng, suy cười một tiếng, chuyên gia lầm người. Công Tôn Toản ở bên nghe vậy nháy mắt sáng tỏ, cũng là bĩu môi, người đứng đắn người nào mỗi ngày tự xưng là chuyên gia a? Nhân gia đứng đắn có bản lĩnh, đều là mỗi giờ mỗi khắc tại phong phú chính mình, nào có thời gian ra bên ngoài tiếp quảng cáo, xuất đầu lộ diện hô to ta là chuyên gia a, cái này tựa hồ không phải long. Lúc này đứng ở bên cạnh Giản Ái bỗng nhiên nói, mọi người nhìn hướng nàng. Giản Ái chỉ vào trong hồ cự thú, các ngươi nhìn trên đầu nó vai diễn, trong truyền thuyết long sừng rồng là có phần xiên, mà nó không có, lại nhìn móng của nó, long sinh bốn chảo, mỗi chảo đều có năm chỉ, mà nó hiện tại có thể nhìn thấy hai cái này móng vuốt đều chỉ có bốn chỉ, cho nên cái này hẳn không phải là long, mà là dao. Thuật dị ký gọi, thủy 500 năm hóa thành dao, dao ngàn năm hóa thành long, long 500 năm mà làm rất long, lại ngàn năm là ứng long. Mọi người nghe vậy lại xem xét, quả thật là như thế. Bất quá chảo bên cạnh đã có thể nhìn thấy một cái nổi mụn, xem ra nó khoảng cách hóa long có thể cũng không xa. Giản Ái còn nói đến, lúc này Đoạn Ngọc nhớ tới, bọn họ tiến vào di tích phía trước, liền tại giao long động bên ngoài, chẳng lẽ cái này giao chính là nguyên bản tại giao long động đầu kia? Lúc này nguyên bản một ngựa đi đầu, đi đi ở trước nhất người mấy người kia đều bị sau lưng thình lình ý áp chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời gió hơi thở, cánh chim cứng đờ, đều là nhộn nhịp rơi xuống tại trong hồ. Chỉ có một cái băng hệ giác tình giả, thừa dịp dưới chân miếng băng mỏng chưa nát lúc, một đường lao nhanh rốt cục là bên trên đảo nhỏ. Lên đảo về sau hắn đột nhiên quay đầu, gặp cái kia hắc long chưa phản ứng hắn liền cho rằng là đối phương khả năng là xuất phát từ nguyên nhân gì không cách nào tới gần hòn đảo, hoặc là đây chính là một tràng thử thách, chỉ cần bên trên đảo liền tính vượt qua kiểm tra. Hắn trùng điệp thở dài một hơi. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn hướng cổ lâu, hưng phấn trong lòng không thôi. Mặc dù hắn biết dù cho là cái thứ nhất lên đảo người, hắn không cách nào đem cổ trong lầu bảo vật đều chiếm làm của riêng. Thế nhưng xem như cái thứ nhất tiến vào người, lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Hắn không kịp chờ đợi đi đến trước cửa, đưa tay sờ tại đỏ tươi cửa lớn bên trên. Lòng bàn tay truyền đến một tia ấm áp, bất quá hắn cũng không có quá để ý, hắn suy nghĩ khả năng này là trên cửa sơn liệu nguyên nhân. Đã có cấm chế bằng hồ, lại có hắc long bảo hộ, vực này mất tích, lâu này lại làm sao có thể bình thường. Trước mắt cửa lớn rõ ràng là bằng gỗ, nhưng phân lượng nhưng là thật không nhẹ. Nhẹ nhàng đẩy đúng là chưa thể đẩy ra. vì vậy trên tay hắn cường độ tăng lên mấy phần, vẫn là không có đẩy ra. Trong cơ thể linh lực vận chuyển, lần này tương đương với hắn 5 thành lực, lại dùng lực đẩy. Nhưng mà môn kia nhưng như cũng không hề động một chút nào. Chơi vui sao? Liên tại người kia tức giận, chuẩn bị toàn lực đẩy thời điểm, đột nhiên có một thanh âm vang lên. Hắn lập tức toàn thân tóc gáy dựng lên, theo bản năng xoay người sang chỗ khác, thế nhưng sau lưng lại chưa từng có nửa thân ảnh. Chơi chán, liền vung sững sờ đi qua đi. Âm thanh lần thứ 2 vang lên, nhưng lúc này hắn bỗng nhiên ý thức được, thanh âm kia cũng không phải là ở bên tai vang lên, mà là trong đầu. Trong lúc đó, đã thấy trong hồ bỗng nhiên chui ra một con cự mãng hướng hắn đánh tới. Hắn muốn tránh đi, nhưng lại bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cự mãng xích lại gần, đem hắn cuốn lại. Mệnh ta thôi rồi. Liên làm hắn lấy vì chính mình muốn bị xoắn nát, trong lòng cực kỳ bi ai thời điểm, lại chợt phát hiện cái kia cự mãng chậm chạp không có động tác. Tựa hồ cũng không ý muốn thương tổn hắn. Vì vậy hắn cả gan, mở to mắt nhìn thoáng qua. Sau đó cả người hắn liền bối rối. Xung quanh tất cả đều là người. Còn có mấy cái hắn người quen. Lúc này hắn không ngờ trải qua về tới bờ bên kia. Chỉ là xung quanh những người này cũng không có muốn phản ứng hắn ý tứ, mà là nhìn chừng chừng phía trước. Mà khi hắn lại quay đầu thời điểm, cái này mới nhìn rõ cái kia cự mãng bộ dạng. Vậy nơi nào là cái gì mãng a? Cái kia mẹ nó rõ ràng là hắc long cái đuôi a. Hắn liền nghĩ tới vừa vặn trong đầu âm thanh kia. Vừa vặn nói chuyện cùng hắn, chẳng lẽ là đầu này hắc long? Mà lúc này, còn lại mấy cái rơi xuống vào trong hồ người cũng đều bị thủy triều đưa về trên bờ. Khục, đều yên tĩnh một chút a. Đột nhiên một thanh âm tại tất cả mọi người ở đây trong đầu vang lên. Mọi người đều mặt mê man, tìm kiếm khắp nơi âm thanh nơi phát ra, đều hướng cái kia nhìn đâu. Lao dao như thế một đầu lớn nhìn không thấy a. Trang diện lập tức yên tĩnh một cái chớp mắt. Ngay sau đó từng đạo ánh mắt hoảng sợ liền ném hướng về phía trước đầu kia hắc long. Nói chuyện. Đối, chính là ta lão giao đang nói chuyện. Nô, tại chính để bắt đầu phía trước hỏi một chút, hiện tại là năm nào à, vị kia hoàng đế đương triều à. Chúng nhân nhất sững sờ, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại. Vị này sợ là tại chỗ này đã ở đã lâu, căn bản không biết tình huống bên ngoài. Chỉ là hắc giao chờ đường này, lại không ai dám đứng ra cùng nó nói chuyện. Hắc giao không khỏi tức giận nói, đều sợ cái bóng a. Lão giao ta có thể là có tiếng lấy lý phục thú vật, lấy đức phục người. Các ngươi chỉ cần mình không tìm đường chết, lão giao ta sẽ không tùy tiện báo nổi. Cuối cùng, cục 749 đội ngũ bên này, Công Tôn Toàn tiến lên một bước thở dài nói, tiền bối, hiện tại là công nguyên 2022 năm, bây giờ người Hoa quốc dân đương ra làm chủ, đã không có hoàng đế nói chuyện. Ách, không có hoàng đế. Công nguyên. Nghe không hiểu. Tính toán, những này chờ sau này hay nói a. Hắc giao tự lẩm bẩm. Phút chốc Hắc giao lời nói xoay chuyển, lão giao chịu cố nhân nhờ bà, chờ đợi ở đây người hữu duyên, hôm nay cấm chế đã tiêu tán, tự nhiên không có để các ngươi đến không một lần đạo lý. Mà còn không đợi mọi người kích động, liền nghe cái kia Hắc giao còn nói thêm, bất quá trên đời này không có bữa trưa miễn phí, muốn độ hồ vào đàn lâu cần phải kinh lịch tam trọng thử thách. Chương 67, đến từ chương tam phong thử thách. Chương 67, đến từ chương tam phong thử thách đệ nhất trọng thử thách, tại lao giao uy áp phía dưới kiên trì một khắc đồng hồ. Mọi người nghe đến thử thách nội dung, sắc mặt đều là thay đổi. Vừa vặn hắc giao vọt ra khỏi mặt nước lúc bọn họ liền đều đã cảm thụ qua trên người nó uy áp, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền để bọn họ tâm thần rung mạnh. Hiện tại để kiên trì nửa khắc đồng hồ, đây rõ ràng là khắc ý làm khó, không muốn để cho bọn họ thông qua thử thách qua hồ a. Các ngươi cũng đừng như vậy ánh mắt nhìn xem ta, ta đều nói là đang chờ người hữu duyên, nếu là cơ duyên dễ dàng như vậy để người được đến, cái kia còn có thể xem như là cơ duyên sao? Huống chi cái này quy củ cũng không phải ta định, các ngươi nếu là có ý kiến, đi tìm cái kia ông họ Trương Mũi Châu đi. Ông họ Trương Mũi Châu. Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn đám người sắc mặt đột biến. Trước khi đến bọn họ tự nhiên là làm qua công khóa, họ Trương. Đan Lâu. Một cái tên bọn họ gần như vô cùng sống động. Lúc này trong đám người bỗng nhiên có người hoảng sợ nói, ngài nói chẳng lẽ là đại nguyên di lão Trương Tam Phong? Hắc Giao có chút ngoài ý muốn, a, các ngươi biết hắn a, thế thì dễ nói chuyện rồi. Không sai, ta nói chính là cái kia Lô Mũi Châu lão đạo. Tình huống như thế nào, tại sao lại cùng Trương Tam Phong dính líu quan hệ? Có người không biết chuyện hỏi. Người kia đầy mặt kinh ngạc, chúng ta vào trước khi đến nơi ở là Giao Long Động, Giao Long Động phụ cận còn có một cái sơn động, tên là Động Luyện Công Tam Phong, tục truyền là năm đó võ đang Trương Tam Phong du lịch đến đây luyện công tu luyện nơi ở. Các ngươi trước khi đến đều không cố gắng làm bài tập sao? Những người còn lại nghe vậy không khỏi mặt mo đỏ ửng. Trước khi đến đều là hướng về phía bảo bối đến. Người nào không có chuyện gì làm còn kiểm tra những này à? Chờ chút. Cái kia nói như vậy, cái kia Đan Lâu bên trong lời này vừa nói ra mọi người đỏ ngầu cả mắt. Đan Lâu của Trương Tam Phong. Vị này luyện đan chi pháp vậy nhưng là có tiếng, từ xưa đến nay đông đảo luyện đan đại gia bên trong không nói có thể xếp hạng trước 3, nhưng cũng tuyệt đối có thể xếp vào trước 5. Chỉ cần có thể được đến cho dù một viên, vậy bọn hắn lần này di tích chuyến đi cũng đều tuyệt đối ổn chám không lỗ. Không nên nói nữa nhiều lời, thử thách hiện tại bắt đầu. Hắc Giao hơi không kiên nhẫn, liền thời gian chuẩn bị đều không cho bọn hắn, một cú cực kỳ khủng bố uy áp liền trực tiếp ép tới. Một nháy mắt vô số nhân khẩu nôn máu tươi, gần như liền một giây đều không có kiên trì ra liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đoạn Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy mình lúc này tựa như là một cái giải nén bóng đồng dạng, có một hai bàn tay to đang dùng lực nắm chính mình. Tiết hầu ngọt ngọt một ngụm máu khí phản nghịch tới, nhưng ngay sau đó hắn cắn răng một cái lại ngạnh sinh sinh đỉnh xuống dưới. Trong cơ thể linh lực thần tốc tiêu hao, theo tốc độ này, điểm này linh lực nhiều lắm là liền có thể để hắn lại chống đỡ 2 phút. đột nhiên một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh lam hướng hắn bay tới, tại tiếp xúc đến hắn một sát na, nháy mắt bành trướng đem hắn bao vào, trên thân áp lực đột nhiên biến mất, hắn một cái lảo đảo suýt nữa ngã cái ngã gục. Đứng bước phía sau, hắn nhìn xem Phao Phao Thuẫn sửng sốt một chút, hắn quay đầu nhìn hướng Trần Vượng, sau đó liền thấy tiểu mập mạp đỉnh lấy một cái mặt đen cười toe toét miệng rộng, hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, hai hàng răng trắng ở dưới ánh trăng nhào linh lóe lên. Đoạn Ngọc lắc đầu cười một tiếng, sao bọn họ đem hắn quên? Trần Vượng dị năng cho người cảm giác vẫn luôn không phải quá dễ thấy, bởi vì phòng ngự loại dị năng bản thân chính là loại kia không chiến đấu không cách nào biểu hiện ra ngoài hiệu quả thực tế loại hình. Nhưng hắn Phao Phao Thuẫn tuyệt đối là bị nghiêm trọng đánh giá thấp một cái dị năng. Nói như thế nào đây, hắn gái này Phao Phao Thuẫn phẩm chất riêng có điểm giống không phải là Nịu Tần thể lưu. Vô luận là vật lý công kích, vẫn là linh lực công kích, ngươi công kích nó cường độ càng lớn, phòng ngự của nó năng lực liền càng cường đại, nhưng ngươi nếu là chỉ là dùng lợi khí nhẹ nhàng chọc một cái lời nói, ngược lại nó sẽ rất dễ dàng liền bị đâm thủng. Điển hình gặp mạnh thì cường, gặp yếu thì yếu, ăn mềm không ăn cứng. Có thể nói cái này tiểu mập mạp mới là giấu sâu nhất một cái bờ UG. Có tiểu hắc mập bài Phao Phao Thuẫn, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta qua không được khảo nghiệm. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Mà một khi có người ngã xuống, hắc giao liền sẽ trực tiếp đem bọn họ đưa ra uy áp phạm vi. Bất quá 5 phút thời gian, nguyên bản nhỏ 1000 người, hiện tại liền chỉ còn lại không đủ 300 người. Nô, hiện tại nhân loại thể chất đều như thế yếu sao, ta cũng còn không dùng lực á, hắc giao nói thầm trong lòng. Nó bên này đều không có phóng thích toàn bộ uy áp, hiện tại loại này trình độ nhiều lắm là cũng chính là nó năm thành lực bộ dạng, dù sao nói chỉ là thử thách, lại không phải là vì giết người. Nếu như nó toàn lực phóng thích uy áp lời nói, liền trên sân những người này sớm tại giây thứ nhất thời điểm liền thành thịt nát. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng những người này biểu hiện vẫn là để nó có chút ngoài ý muốn. Quá yếu gà a. Nó mặc dù sẽ không nhân tộc phương pháp tu luyện cửa, thế nhưng tốt xấu cùng Trương Tam Phong cùng một chỗ phong túng mấy năm, cơ bản nhất nhãn lực sức lực vẫn phải có. Nó có thể nhìn ra, tại cái này trong những người này, trừ số ít một chút người bên ngoài, những người khác thu nạp linh khí phương thức căn bản là không có kết cấu gì có thể nói, quả thực rối tinh rối mù. Hắc Giao trong lòng không khỏi hiếu kỳ gấp, cái này bên ngoài đến cùng phát sinh thứ gì a? Đây là lúc trước cái kia có thể đem thế gian dị thú ép tới không thở nổi nhân tộc sao? Ân. Đúng lúc này nó chợt phát hiện đám người bên trong hai cái hết sức kỳ lạ người. Gia đình người khác đều tại dùng ý chí lực đau khổ chống đỡ đứng vững, hiện tại liền nháy cái con mắt đều mười phần khó khăn. Mà cái này hai bé con nhưng bây giờ tại gặm hạt dưa. Hắc Giao sửng sốt một chút, này làm sao còn trà trộn vào đến hai cái kỳ kỳ quái quái vật nhỏ. Rất nhanh nó liền phát hiện vấn đề, là bởi vì cái này ngâm một chút nguyên nhân sao? Nó hiếu kỳ lấy thần thức quan sát đến hai người ngoài thân bao khỏa màu xanh ngâm một chút, nhưng lại phát hiện thần trí của nó vậy mà không cách nào xuyên thấu vào, tựa như là bị một tầng hình như màng nước đổ vật ngăn cản tại bên ngoài. Đương nhiên nếu như nó nghĩ lời nói, kỳ thật thứ này cũng căn bản ngăn không được. Bất quá nó cũng không có tới cứng, mà lại như vậy dừng bước. Lấy thần thức nhìn trộm nhân ra nó vốn là không có lý, thân là giao tộc bên trong nhất giảng đạo lý giao, lấy mạnh hiếp yếu sự tình nó tự nhiên là không làm được. 15 phút, nếu là ở bên ngoài bất quá là một thanh trò chơi thời gian. Thế nhưng vào giờ phút này, đối với những này tham gia khảo nghiệm người mà nói, bọn họ trôi qua mỗi một phút mỗi một giây đều phảng phất cực kỳ chậm rãi. Ngắn ngủi 15 phút để bọn họ lại có loại dày vò vượt qua 15 năm cảm giác. Cuối cùng, thời gian đến, uy áp tiêu tán. Mọi người gần như đều như thế, uy áp biến mất về sau, trực tiếp thoát lực, hoặc bò, hoặc nằm ngã xuống đất, tham lam, từng ngụm hấp thu không khí bên trong dưỡng khí. Trương Lôi Mệnh cùng con chó chết nằm rạp trên mặt đất, một cũng không muốn nhúc nhích. Công Tôn Toàn cùng Giản Ái còn tốt, thuộc về là số lượng không nhiều còn có dư lực đứng người. Diệp Miêu Miêu bằng vào không gian bích lũy cũng miễn cưỡng quá quan. Hút trượt thanh âm gì? Bọn họ theo âm thanh phòng tuyến nhìn sang, con mắt đống nhiên một lồi, kém chút không có từ trong hốc mắt nhảy ra. Các ngươi hai cái, gian lận đi. Tại chỗ này cùng mọi người nói lời xin lỗi, gần nhất sự tình tương đối nhiều, mà còn trạng thái cũng không phải rất tốt, có chút cảm giác lực bất tòng tâm, cho nên đổi mới vẫn luôn không ổn định. Ta sẽ mau chóng điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đem đổi mới tiến độ khôi phục bình thường. Chương 68, di tích này Phong Nhi rất lạnh. Chương 68, di tích này Phong Nhi rất lạnh. Chỉ thấy bên hồ sát chết khắp nơi, nhưng lại liên tiếp vang lên từng đợt không cân đối âm thanh. Hốt trượt Đoạn Ngọc cùng Trần Vượng một trong tay người nâng một bát từ nóng bún cay thập cẩm, nháy nháy mắt, vươn tay ra, đến một chút. Mọi người, đệ nhất trọng thử thách kết thúc, cái này là dành cho các ngươi khen thưởng. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, sau đó bắt đầu đệ nhị trọng thử thách. Hát giao âm thanh tại còn lại người trong đầu vang lên, chỉ thấy giữa không trung trống rông xuất hiện từng cái điểm sáng nhỏ, cuối cùng rơi xuống mặt của bọn họ phía trước. Đoạn Ngọc đưa tay vừa tiếp xúc với, điểm sáng rơi vào trong tay về sau, biến thành một cái màu son đan dược mặt ngoài có từng đạo kim văn, mặc dù không có kết cấu gì, nhưng lại không hiện lộn xộn. Đan hương xông vào mũi, nhẹ nhàng hít một hơi chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết thông suốt, sự thoải mái nói không nên lời. Hồi nguyên đan, hoàn mỹ kim đan kỳ phía dưới dùng về sau nhưng lập tức khôi phục tự thân trạng thái, kim đan kỳ dùng hiệu quả yếu bất một ít, kim đan kỳ trở lên dùng hiệu quả giảm dần. Đinh. Hữu Nghị nhắc nhở, đan văn đại biểu cho cùng một loại đan trong dược đẳng cấp cao thấp, đan văn càng nhiều đan dược đẳng cấp càng cao, hiệu quả cũng lại càng tốt. Cửu Vân đan dược đã là cực phẩm nhân gian, đã đem loại này hiệu quả của đan dược đạt tới tối đại hóa, hoàn mỹ nhất trình độ. Từ ngực. Đoạn Ngọc hầu kết nhấp đô, nhìn xem phản hồi tin tức con mắt đều nhìn thẳng. Cái này không cần nghĩ, cái này tất nhiên là xuất từ vị kia đại nguyên di lao chi thủ đan dược a. Cực phẩm nhân gian, có thể được hệ thống xưng là cực phẩm nhân gian, hiệu quả hoàn mỹ đan dược, đủ để có thể thấy được vị kia thuật luyện đan, chỉ sợ là đã đến trình độ đăng phong tạo cực. Thống tử, ngươi cho đan dược và vị này đại nguyên di lão luyện chế đan dược so sánh, ai mạnh ai yếu à?
Đinh,
mời ký chủ đình chỉ lập đoàn hành động.
Đinh,
bất quá tất nhiên ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, cái kia ta liền lòng từ bi nói cho ngươi.
Đinh,
cực phẩm nhân gian cuối cùng vì nhân gian, chí tuy là vô cùng còn chưa viên mãn, hoàn mỹ bên trên còn có tuyệt phẩm.
A Đoạn Ngọc nghe rõ,
nói ngắn gọn tổng kết ra liền một câu. Lão đạo sĩ luyện chế đan dược sát thực như bức, thế nhưng cùng so sánh, nó tiểu thống tử bên này đi ra đan dược càng như bức.
Được thôi, dù sao ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi.
Ngươi nói cái gì chính là cái đó a.
Lúc này những người khác đã sớm không kịp chờ đợi đem đan dược nhét vào trong miệng.
Ngay sau đó từng cái liền mở to hai mắt nhìn, vốn là vốn đã yếu ớt mệnh vô lực thân thể vậy mà nháy mắt tràn đầy lực lượng, chống rông đan điền lần thứ hai thay đổi đến tràn đầy, trên thân bởi vì cưỡng chế mà tạo thành tổn thương cũng đều tại trong chốc lát toàn bộ chữa trị.
Tiên đan,
đây là tiên đan a.
Có người cao giọng hoảng sợ nói.
Bên ngoài những cái kia bị cách biệt, đã đào thải mọi người, có người ghen tị, có người đố kỵ, đương nhiên càng nhiều kỳ thật vẫn là bất đắc dĩ.
Nhìn thấy người khác dùng đan dược về sau hiệu quả, Trương Lôi cũng tranh thủ thời gian uống vào đan dược, trong cơ thể một cô ấm sông cái chạy qua toàn thân, mặc dù kim đan kỳ dùng viên thuốc này hiệu quả sẽ có yếu bớt, nhưng cũng để cho hắn khôi phục chín thành lực lượng.
Ai, hai người bán cái gì thiện như đâu?
Chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, Trương Lôi liếc nhìn bên cạnh chậm chạp không có động tác Công Tôn Toàn cùng Giản Ái hỏi. Nhưng mà còn không đợi hai người trả lời, phút chốc bên cạnh một đạo màu xanh cổ sáng rơi đập, chính đúng lúc nện chúng ở Diệp Miêu Miêu trên đỉnh đầu.
Mắt thấy một giây trước còn nửa chết nửa sống Diệp Miêu Miêu, hiện tại liền đã đứng lên cùng không có chuyện gì nhân nhất dạng, Trương Lôi con mắt chậm rãi trừng lớn.
Đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Sau đó ngay sau đó lại là hai đạo lang quang, Công Tôn Toàn cùng Giản Ái cũng đều nháy mắt đầy trạng thái đứng lên.
Hắc hắc, chúng ta đang chờ bố em sữa a.
Người đang chờ cái gì?
Chỉ số quy giám định báo cáo sao?
Công Tôn Toàn không tử tế rêu cợt nói.
Nói xong hắn còn hai ngón tay kẹp lấy hồi nguyên đan tại Trương Lôi trước mặt lung lay, ai nha, cái này đan dược đỏ bừng làm sao đẹp mắt như vậy chứ?
Hiu,
phốc phốc.
Trương Lôi chỉ cảm thấy một mũi tên cắm vào trên ngực.
Giản Ái ở bên cạnh đều có chút không nhìn nổi, đập Công Tôn Toàn một cái, ngươi làm sao nói đâu?
Một sát na này Giản Ái tại Trương Lôi trong mắt tràn ngập thánh khiết quang huy, quả thực liền dường như thiên sứ.
Nhưng mà không chờ hắn cảm động vượt qua hai giây, liền nghe Giản Ái còn nói thêm, lão Trương người là ngốc ngu ngơ một điểm, nhưng nói thế nào cũng là chúng ta vào sinh ra tự huynh đệ, ngươi làm sao có thể nói như vậy nhân ra đâu?
Hiu,
phốc phốc.
Trương Lôi biểu hiện trên mặt cứng đờ, lại một mũi tên xuất tại trên ngực, mà mũi tên này phía trên còn khắc lấy ngốc ngu ngơ ba chữ to.
Hắn cứ thế mà đem một cái lao huyết nuốt trở vào.
Không có,
không quan hệ.
Bằng hữu này,
không cần cũng được.
Lao Trương bằng hữu nhiều, từ hôm nay trở đi lão Trương liền làm không quen biết các ngươi.
Vì vậy hắn lại đưa ánh mắt về phía Đoạn Ngọc.
Vẫn là Đoạn huynh đệ tốt, mặc dù hắn đem chính mình quên, thế nhưng ít nhất không có.
Ách, ngươi nhìn ta cũng vô dụng thôi.
Ta có sao nói vậy, cũng không phải ta không sướng ngươi, là chính ngươi khoan khoái quá nhanh.
So chứ bát giới khoan khoái nhân sâm quả còn nhanh, Đoạn Ngọc giang tay ra nói.
Hiu,
phốc phốc.
Trương Lôi ngực cắm vào ba chi tiễn, tiên lặng té nằm trên đất, tiện tay nắm lên một nhánh cỏ hướng trên người mình bùng ra, sau đó cả người đều của mình.
Di tích này phong nhi, thật là rét lạnh.
Những người khác thấy cảnh này, từng cái đều trố mắt đứng nhìn, không thể tin nhìn Đoạn Ngọc một cái.
Đây là năng lực gì?
Nguyên bản bọn họ cho rằng cái kia nhỏ tên béo da đen năng lực liền đã đủ không thể nào hiểu được. Kết quả hiện tại cái này lại đi ra cái càng lớn.
Mà đúng lúc này một tảng lớn bóng đen đem bọn họ bao phủ, một cổ hàn lưu tùy theo của tới, có người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, kết quả thân thể lại đống nhiên cứng đờ.
Những người khác cảm thấy kỳ quái cũng đều ngẩng đầu nhìn lại, mà kết quả cũng đều cùng cái kia nhân nhất dạng, biến thành người gỗ.
Đã thấy cái kia trong hồ hắc dao chẳng biết lúc nào đã đi tới bên bờ, đầu to lớn chậm rãi thấp kém, nhọn như lưỡi dao dựng thẳng đồng tử khiến người không rét mà run.
Đoạn Ngọc trong lòng máy động, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn bộ thân thể, theo bản năng muốn sử dụng tiềm thức rời đi, thế nhưng quanh mình không gian lại đột nhiên chấn động, miễn cưỡng đem hắn tiềm thức đánh gãy.
Tiếp lấy cả người hắn liền không bị khống chế từ trên mặt đất phiêu lơ lửng.
Diệp Miêu Miêu, Trần Vượng, còn có Công Tôn Toàn bọn họ đều nghĩ lên đến giúp đỡ, nhưng lại bị một cỗ ngang ngược, không cách nào địch nổi lượng theo ngay tại chỗ.
Đoạn Ngọc một mực hướng lên trên phiêu phủ, mãi đến trôi dạt đến hắc dao trước mặt mới dừng lại.
To lớn dao mắt tản ra xanh mơn mởn ánh sáng, tại huyết nguyệt phía dưới lộ ra đặc biệt yêu dị, một cỗ tanh gió thổi Đoạn Ngọc mắt mở không ra.
Thức hải bên trong, ngự thú không gian bên trong hùng hùng muốn ra đến giúp đỡ, lúc ấy lại bị Đoạn Ngọc cấn trở về.
Hắc dao nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, đột nhiên hỏi, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có thể điều động quy tắc chi lực?
Còn có, trên người ngươi tại sao lại có long khí?"
Chương 69, Hắc dao nhận lỗi chương 69, Hắc dao nhận lỗi. Đoạn Ngọc mở to mắt nhìn đối phương, vô tội nói, "Cái gì quy tắc chi lực?
Cái gì long khí?
Tiền bối ngài đang nói cái gì? Tiểu tử là thật nghe không hiểu a?"
"Nghe không hiểu?"
Hắc dao lạnh hừ một tiếng, âm thanh tại Đoạn Ngọc trong đầu nổ vang, dường như sấm sét, chỉ một thoáng bị chấn động đến thất điên bắt đảo.
"Vật nhỏ, lão dao mặc dù dễ tính, thế nhưng đời này ghét nhất chính là có người lừa gạt ta, ngươi bất quá chỉ là chút cơ kỳ, làm sao có thể điều động quy tắc chi lực?"
Nói, "Ngươi đến cùng là người phương nào, tới đây có mục đích gì?"
Hắc dao khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, 360 độ không có góc chết đem Đoạn Ngọc bao khỏa.
"Phơ qua."
Đoạn Ngọc chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị ném vào một đài đè ép cơ hội bên trong, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu tươi.
Hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc dao con mắt, nói không biết là không biết.
dù cho biết, dù cho thật như lời ngươi nói như thế, dám hỏi tiền bối, ta có thể từng phá hư bất luận cái gì khảo nghiệm quy tắc. Ách, cái này Hắc Giao phút chốc sững sờ, đầu to thấp kém đi rơi vào suy nghĩ bên trong. Đoạn Ngọc quanh thân đột nhiên buông lỏng, đột nhiên ho khan một trận, sau đó từng ngụm thở hổn hển. Mà tại Hắc Giao suy nghĩ đồng thời, suy nghĩ của hắn cũng tại nhanh chóng vận chuyển. Hắn hồi tưởng Hắc Giao nói, quy tắc chi lực, Long khí. Long khí dễ lý giải, cái này tám thành là vì Hùng Hùng nguyên nhân. Dù sao tiểu gia hỏa này có thể là trong cơ thể nhưng có tinh thuần nhất huyết mạch Thật Long. Cái kia Hắc Giao nói tới quy tắc chi lực, chẳng lẽ là chỉ ra cường phiên bản phục nguyên chi quang? Thống tử, đây là tình huống như thế nào? Đinh, chính là ngươi thấy tình huống a. Đoạn Ngọc mặt tối sầm, ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận. Cái này tiểu thống tử gần nhất là càng ngày càng ra. Đặt cái này cùng ai hai đâu? Đinh, ký chủ đẳng cấp không đủ, không có quyền hạn tìm đọc. Ngươi bây giờ chỉ cần biết ba chuyện là được rồi, thăng cấp, vẫn là thăng cấp. Liên tại Đoạn Ngọc chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm, cái kia Hắc Giao âm thanh lại lần nữa vang vọng trong đầu, để hắn không thể không đem phát tán tư duy thu hồi. Hắc Giao trầm ngâm một lát, nói, ta cẩn thận suy tư một chút, phát giác ngươi nói cũng không phải không có lý. Trương lão đạo chỉ là để ta bố trí khảo hạch, tìm ra người hữu duyên, chỉ cần ngươi hoàn thành khảo hạch, ngươi là ai, muốn làm gì, tại ta mà nói đều không có bất cứ quan hệ nào. Dù sao cái này đan lâu cũng không phải là ta. Nói xong Hắc Giao lại hơi hơi cúi đầu xuống, phía trước là ta cản rỡ, tại cái này hướng ngươi bồi cái không phải. Lão Giao là nhất giảng đạo lý, tất nhiên việc này sai tại ta, ta tự sẽ đền bù vừa vặn sai lầm. Nói xong giữa không trung lại lần thứ hai trống rỗng xuất hiện hai cái điểm sáng bay xuống Đoạn Ngọc trước mặt, một lớn một nhỏ. Bên trái đan dược là cùng phía trước đồng dạng hồi nguyên đan, có thể chữa trị ngươi vừa vặn chịu đựng tổn thương. Bên phải là một bình ngưng khí đan. Lão Giao xem trong cơ thể ngươi khí huyết chi lực hùng đựng, lại có ngũ hành nguyên tố không ngừng tuôn ra vào thể nội rèn luyện ngũ tạng, chắc hẳn đi là võ đạo một đường. Viên thuốc này có thể tăng nhanh ngươi rèn luyện ngũ tạng tốc độ. Nhìn xem rơi đưa tới tay hồi nguyên đan cùng một cái bình ngọc nhỏ, Đoạn Ngọc hơi sững sờ, thật là ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn, giao tộc nên đều là loại kia tính tình nóng nảy, bạo liệt, thà chết trận cũng không nhận sai, cực kỳ kiêu ngạo tồn tại. Thế nhưng trước mắt đầu này Hắc Giao lại trực tiếp đổi mới hắn nhận biết. Cái này nhận lỗi trực tiếp liền bồi nguyên một bình đan dược, ngươi nói như vậy đạo lý làm ta đều có chút. Muốn để ngươi lại đến một cái. Làm sao? Ngươi không hài lòng? Hắc Giao gặp Đoạn Ngọc ngây người, còn tưởng rằng hắn không hài lòng phần này nhận lỗi. Ách, không không không, vừa vặn đang suy nghĩ chuyện gì. Hài lòng, ta rất hài lòng. Bây giờ tại cái này cảm ơn tiền bối. Hô, vậy liền tốt. Hắc Giao thở phào nhẹ nhõm, nó có thể là sợ nhất thiếu người. Nếu như Đoạn Ngọc thật nếu là không hài lòng, vậy nó có thể cũng chỉ có thể lại nhiều cho một bình. Tốt tại Đoạn Ngọc nghe không được tiếng lòng của nó, bằng không hiện tại xác định khóc chết. Lập tức bỏ qua một thức ca. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Bởi vì vừa vặn Hắc Giao là đơn độc cùng Đoạn Ngọc truyền âm, cho nên không có ai biết trong lúc này đến cùng phát sinh cái gì. Bọn họ không biết Hắc Giao vì sao lại đột nhiên bắt đi Đoạn Ngọc, cũng không biết vì cái gì bỗng nhiên lại cho thả. Bọn họ liền chỉ biết là Hắc Giao cuối cùng lại cho Đoạn Ngọc một viên hồi nguyên đan cùng một cái bình ngọc nhỏ. Chỉ cần không phải đồ đần, nghe bình ngọc nhỏ kia bên trong đinh đinh đương đương âm thanh, đều có thể đoán được bình ngọc nhỏ kia bên trong chứa là cái gì. Từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hâm mộ, đều nghĩ qua đến hỏi thăm tình huống, nhưng lại sợ chạm Hắc Giao kiếm kỵ, lại đem bọn họ thu thập dừng lại. Lúc này giảng đạo lý Hắc Giao tại ra vừa vặn cái kia một chuyện bật về sau, tại còn lại mắt người bên trong đã đánh lên hỉ nộ không chừng nhãn hiệu. Bất quá suy nghĩ một chút Hắc Giao vốn là dị thú, cũng là đúng là bình thường. Lại một lát sau, Hắc Giao âm thanh ầm vang lên, thời gian đến, chuẩn bị bắt đầu đệ nhị trọng thử thách. Đệ nhất trọng thử thách kết thúc phía sau, hiện tại liền chỉ còn lại 32 người. Cũng không biết đệ nhị trọng thử thách về sau, còn có thể còn lại bao nhiêu người. Trong lòng mọi người nghĩ đến, đệ nhị trọng thử thách, độ hồ. Hắc Giao nói, nghĩ hết tất cả biện pháp, vượt qua mảnh này hồ, chỉ cần bước lên hòn đảo kia, liền coi như thử thách thông qua, giới hạn thời gian một thời gian uống cạn chung trà. Độ hồ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ đơn giản như vậy sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ suy nghĩ, Hắc Giao bên kia liền hô, thử thách bắt đầu. Mọi người cũng không kịp làm nhiều suy nghĩ, nhộn nhịp cầm ra bản thân giữ nhà bản sự, toàn lực độ hồ. Vẫn như cũ có người đạp băng mà đi, chính là trước kia cái thứ nhất bên trên đảo người kia, cái này lần thứ hai xem như là có kinh nghiệm, dưới chân băng càng dày mấy phần, một đường hướng về đảo nhỏ lao nhanh. Còn có người điều khiển thực vận hóa thành trường tiểu một đường thông hướng đảo nhỏ, cũng có nhân tu hóa chui vào trong hồ bắt đầu điên cuồng du, vận dụng nguyên thủy nhất phương thức độ hồ, càng có thổ hệ giác tỉnh giả trực tiếp thổ độn lặn xuống đến đáy hồ phía dưới. Đoạn Ngọc bọn họ còn có một chút người đều đồng thời không có gấp hành động, mà là đứng tại bên bờ quan sát đến tình huống. Bọn họ dám khẳng định, cái này đệ nhị trọng thử thách tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên toát ra đại lượng ngầm một chút, ngay sau đó mặt hồ đột nhiên nổ tung, chỉ thấy một vệt hắc ảnh vạch phá bầu trời đêm trùng điệp rơi đập tại bọn họ chỗ không xa. Cách gần xem xét, lại là trước kia thổ độn vào đáy hồ người kia. Lúc này người này toàn thân tây rong, hai mắt trắng dã, thân thể khi thỉnh thoảng rút một cái, đã là bất tỉnh nhân sự. Ngay tại độ hồ những người khác cũng đều nhìn thấy màn này, lúc này sắc mặt kinh biến, không tại bận tâm linh lực tiêu hao, đem tốc độ thêm đến nhanh nhất. Nhưng rất nhanh, cái thứ hai người bị đào thải liền xuất hiện. Chỉ thấy mặt hồ bình nổi sóng, một đạo sóng lớn đem cái kia hóa thú bơi lội độ hồ người trực tiếp đánh về trên bờ. Người này mặc dù không có mất đi ý thức, nhưng hắn nếu là không có mặt khác hữu hiệu độ hồ thủ đoạn lời nói, xác định là không còn kịp rồi, cùng đào thải cũng không có gì khác biệt. Công Tôn Toàn nhìn hướng Đoạn Ngọc, nhìn ngươi không đến bộ dáng gấp gáp, khẳng định có biện pháp đi qua đi. Hắn đi qua lời nói khẳng định là không có vấn đề, thế nhưng hắn hiện tại liền muốn biết Đoạn Ngọc tiểu tử này còn có cái gì lẳng lơ thao tác. Đoạn Ngọc cười hắc hắc, nếu là cái khác ta thật đúng là không dám hứa chắc, nhưng nếu như chỉ là độ hồ lời nói, vậy coi như thật sự là đụng vào ta trên họng súng. Nói xong hắn nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, đúng không, Diệp đồng học? Diệp Miêu Miêu, công cụ người chương 70, trò chuyện cái 5 đồng tiền chương 70, trò chuyện cái 5 đồng tiền 10 phút phía sau, đệ nhị trọng thử thách kết thúc. Công Tôn Toàn bọn người ở tại Đoạn Ngọc cùng Diệp Miêu Miêu liên thủ, gần như không tốn sức chút nào liền vượt qua mặt hồ, đi tới hòn đảo nhỏ bên trên. Mà trừ bọn họ 6 người bên ngoài, còn có 4 người cũng đều thành công bên trên đảo. Trong đó phía trước cái kia lần thứ 2 độ hồ băng hệ giác tỉnh giả liền là một cái trong số đó. Cũng không biết Hắc Giao là không phải cố ý đổ nước, người anh em này gần như đều không có gặp phải trở ngại gì, thuận có thứ tự chạy liền chạy tới. Đến đây kết thúc hai trọng thử thách, từ nguyên bản nhỏ 1000 người, càng về sau 32 người, lại từ 32 người biến thành hiện tại còn sót lại 10 người. Cái này tốt đang khảo nghiệm có độ, cũng không có muốn mạng của bọn hắn, nếu không nơi đây sợ là đã sớm là một mảnh núi thây biển máu thảm trạng. Bởi vậy có thể thấy được, tu hành giới tài nguyên tranh đoạt là sao mà tăng tốc. Đệ nhị trọng thử thách kết thúc phía sau, Hắc Giao vẫn như cũ lấy ra đan dược xem như khen thưởng phân cho 10 người. Bất quá lần này trừ một cái hồi nguyên đan bên ngoài, còn nhiều thêm một cái màu lam nhạt đan dược, đồng dạng là đan văn dày đặc, đan hương nối thẳng phế phủ. Đoạn Ngọc mở ra đông sát chi nhãn, tin tức lập tức phản hồi về đến. Bồi nguyên đan, sau khi phục dụng có thể tăng cường thể chất, cường hóa kinh mạch, đưa đến cố bản bồi nguyên hiệu quả. Sau khi phục dụng chính là nhưng lập tức gia tăng 10 năm thọ mệnh. Rốt, tăng thọ hiệu quả chỉ có một lần. Mà đúng lúc này, cái kia Hắc Giao cũng nói, đan này tên là bồi nguyên đan tên như ý nghĩa, dùng về sau có thể cố bản bồi nguyên, trình độ lớn nhất bên trên điều dưỡng thân thể của các ngươi thân thể, đồng thời cũng có thể loại bỏ một chút ám thần, đương nhiên mấu chốt nhất là đan này có thể tăng thọ 10 năm. Vẫn như cũ cho các ngươi một khắc đồng hồ sửa thời gian điều chỉnh trạng thái, một khắc đồng hồ phía sau bắt đầu đệ tam trọng thử thách. Hắc Giao nói xong nhắm mắt, tựa hồ là tại nghỉ ngơi. Phía trước lời nói mọi người nghe mặc dù mừng rỡ, nhưng cũng không có quá lớn cảm giác. Dù sao loại này đồ vật nếu như ngươi không đích thân ăn đến trong bụng, chỉ bằng miệng nói là không cách nào tưởng tượng nó cụ thể hiệu quả là như thế nào. Thế nhưng cuối cùng câu kia có thể tăng thọ 10 năm. Cái này nhưng là khác rồi. Mặc dù bọn họ hiện tại đã vào tu hành đường, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, cũng sẽ tăng thêm bọn họ thọ nguyên. Thế nhưng không duyên cớ nhiều ra đến 10 năm thọ mệnh người nào không vui lòng đâu. Có thể còn sống, ai còn không muốn sống lâu cái 10 năm. Huống hồ dù cho là chính mình không ăn, cái kia cũng có thể cầm đi ra ngoài bán A. Nếu biết rõ tăng thọ từ ngữ này sức hấp dẫn có thể quá lớn. Từ xưa đến nay thật không có mấy người có khả năng chống tự được. Càng là thân cư cao vị, phía sau núi vàng núi bạc người, đối với sợ hãi tử vong cũng lại càng lớn. Loại người này kiểu gì cũng sẽ không để lối thoát nghị trăm phương ngàn kế để chính mình sống lâu hơn một chút. Đây cũng là vì cái gì cổ thay mặt hoàng đế luôn là tìm tiên hỏi thuốc, mà hiện đại một chút các phú hào cũng tương đối si mê cầu thần bái Phật, si mê dưỡng sinh nguyên nhân. Cho nên đan này nếu là cầm đi ra ngoài bán, bọn họ đều không cách nào tưởng tượng, bên ngoài những cái kia hào cường bọn họ đến cùng sẽ điên cuồng thành cái dạng gì bộ dáng. Đoạn Ngọc đám người đem đan dược cất kỹ, Hắc Giao chỉ cấp một khắc đồng hồ thời gian, hiển nhiên là không thích hợp tại chỗ này dùng. Một khắc đồng hồ phía sau, Hắc Giao mở ra hai mắt, cúi đầu nhìn hướng mọi người, đệ tam trọng thử thách tại đan lâu bên trong, cấm chế đã giải trừ, các ngươi đẩy cửa tiến vào liền có thể. Mọi người nhìn hướng cái kia quạt màu son cửa lớn, lúc này trong lòng sinh ra không hiểu cảm xúc. Nói không nên lời là hưng phấn, vẫn là cái gì khác. Bọn họ đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng lần khảo nghiệm này chính là vào đan lâu đi một vòng. Mà liên tại người khác đều tại thời điểm do dự, có hai người lại trực tiếp bước đi bước chân đi về phía cửa chính. "Uy, các ngươi hai cái." Trương Lôi kêu một tiếng. Đi đến trước cửa chính, Đoạn Ngọc cùng Công Tôn Toàn quay đầu nhìn hắn một cái, Đoạn Ngọc cười nói, "Yên nào, sớm vào muộn vào không phải là đến bảo, cũng sẽ không chết, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì?" Nói xong hắn cùng Công Tôn Toàn nhìn nhau, cười lớn một tiếng đẩy cửa vào. Ngửa mặt lên trời cười to đi ra ngoài, "Chúng ta há lại đồng hao nhân." Một trang khảo hạch đến đây, lại bị hai người này mang ra hùng tráng chi khí. Gặp Đoạn Ngọc vào cửa lớn, Trần Vượng cùng Diệp Miêu Miêu cũng đều theo sát mà đi. Giản Ái vô vỗ Trương Lôi bả vai, cười nói, "Đi a." Trương Lôi sững sờ, lập tức lắc đầu cười một tiếng, sau đó cũng bước nhanh đi vào đàn lầu. Còn thừa bốn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều lần lượt đi vào đàn lầu. Bên ngoài Hắc Giao trong mắt ánh mắt thiệp thước, thấp giọng thì thầm vài câu, "Trương lão đạo, ngươi bàn giao sự tình ta có thể làm xong, chúng ta từ đây không ai nợ ai." Đàn lầu bên trong, Toàn Ca, Trần Vượng, Diệp Đồng học Đoạn Ngọc khẽ hô mấy tiếng, thế nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có từng đợt tiếng vọng. Nơi đây bên trong bóng tối bao trùm, cho dù là trong tay điêu linh chi quang vô cùng lấp lánh, nhưng cũng chiếu không mảnh vỡ sợi hắc ám, trừ cái đó ra, nơi đây còn an tĩnh dị thường, Đoạn Ngọc thậm chí đều có thể rõ ràng nghe đến tiếng tim mình đập. Tiếng tim đập, tiếng hít thở loại này bình thường không chú ý căn bản không nghe được âm thanh, ở chỗ này liền như là từng tiếng khó chịu chống đồng dạng. Tựa như là có nhiều chỗ vì trừng phạt người mà thiết lập phòng tối đồng dạng. Ở trong môi trường này trong thời gian ngắn ngược lại là không có gì, thế nhưng thời gian dài người tinh thần liền sẽ xảy ra vấn đề. Đoạn Ngọc năm đó may mắn liền bị quan qua hai lần. Nhốt vào phía trước là cái tinh thần tiểu tử, đi ra về sau liền biến thành thần kinh tiểu tử. Bất quá lúc kia dù sao tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm. Chỗ nào giống bây giờ a, không phải liền là phòng tối sao? Đến, thống tử, hai ta trò chuyện 5 đồng tiền. Nhưng mà chờ nửa ngày, hắn đều không có đạt được đáp lại. Nô, là cố ý không để ý tới ta, vẫn là bị che giấu. Hắn sờ lên cái cằm, mặc dù cảm thấy cái trước càng có khả năng, thế nhưng cũng không thể loại trừ cái sau. Vì vậy hắn lại kêu lên, hùng hùng, nghe đến xin trả lời. Vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn cùng ngự thú không gian liên hệ vậy mà cắt ra. Có ý tứ. Suy tư, hắn bỗng nhiên đưa tay phải ra ngón út, tiện tay đâm ra đi một đạo kiếm khí. Kiếm khí chảy ra mà ra, nhưng rất nhanh liền bị hắc ám thôn vệ. Đoạn ngọc trên mặt hiện lộ ra một vẻ vẻ cân nhắc. Chợt hai mắt bị ánh sáng màu trắng bao trùm, theo bàn tay trong bóng đêm vạch qua, kiếm khí dấu vết hoạt động liền xuất hiện ở trước mắt. Nguyên lai là dạng này a, qua mấy giây, trong mắt bạch quang biến mất, khóe miệng của hắn có chút bên trên trọn. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ, khí huyết chi lực tập hợp, sau đó, hắn đem ngón tay đè vào chính mình huyệt thái dương. Phanh. Ôi, Đoạn Ngọc đột nhiên mở hai mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã không còn là đen nhánh một mảnh. Công Tôn Toàn đứng tại bên cạnh, Trần Vượng cùng Diệp Miêu Miêu bọn họ đứng ở phía sau cách đó không xa. Lúc này bọn họ đều không nhúc nhích, nhắm chặt hai mắt, trên mặt biểu lộ đều là một mảnh vẻ dữ tợn. Quả nhiên, Đoạn Ngọc nhẹ nhàng thở ra. Hắn thành công. Chương 71, Đan Lâu Kinh Hồn chương 71, Đan Lâu Kinh Hồn hắc ám bên trong Diệp Miêu Miêu hướng về bốn phía bát phương không ngừng sử dụng thuần gì, mãi đến cuối cùng linh lực trong cơ thể triệt để hao hết mới thôi. Nàng tại chỗ đứng thẳng trầm tư một lát, đột nhiên từ bên hông rút ra cách đấu đao, một đao từ chính mình trên cổ bạch qua, không có chần chờ chút nào. Thân thể ngã xuống đất. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được huyết dịch hướng dẫn ra ngoài trôi, thân thể dần dần thay đổi đến càng ngày càng lạnh, mí mắt càng ngày càng nặng, thế nhưng từ đầu đến cuối nàng đều không có thốt một tiếng. Làm nàng lại mở mắt ra lúc, trước mặt đột nhiên hiện ra hai gương mặt to đĩa, trong bóng đêm cho dù là đối mặt tử vong đều không có hốt hoảng nàng, lúc này đúng là bị dọa đến rút lui một bước. Ha ha, ngươi nhìn, ta nói nàng sẽ bị hù dọa. Một viên linh thạch, nhanh lên nhanh lên. Đoạn Ngọc cười ha ha một tiếng, vươn tay ra. Tiểu Diệp đồng chí, ngươi không góp sức cá ngươi. Bên cạnh Công Tôn Toàn một bên lẩm bẩm, một bên đầy mặt không tình nguyện lấy ra một cái linh thạch thả tới Đoạn Ngọc trên tay. Diệp Miêu Miêu sửng sốt một chút, nhưng thông minh như nàng, rất nhanh liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Tay phải yên lặng sờ về phía bên hông cách đấu đao, cái trán gân xanh nô lên. Lần thứ hai sinh ra nghĩ đao con chó này nam nhân xúc động. Các ngươi hai cái làm sao có thể cầm đồng đội trêu đùa đặt cược đâu? Giản Ái không biết từ chỗ nào xông ra, nhẹ nhàng vỗ xuống Diệp Miêu Miêu bả vai, đừng quá để ý, bọn họ chính là hai cái ngây thơ quỷ, đừng để ý đến bọn hắn. Diệp Miêu Miêu quay đầu nhìn nàng một cái, trong lòng sao động dần dần bình ổn lại. Bên trong cái, chị Giản Ái à, chúng ta thừa nhận cách làm của chúng ta đúng là có mất bất công, cho nên, ngươi có phải hay không có thể trước tiên đem thiếu linh thạch cho ta? Đoạn Ngọc yếu ớt giơ tay lên nói. Diệp Miêu Miêu đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng bên cạnh Giản Ái. Cái sau ánh mắt chết đi đến nơi khác, cười khan một tiếng, trời ơi, bọn họ làm sao còn không có tình à, thật sự là quá chậm. Diệp Miêu Miêu, Diệp Miêu Miêu quả thực là bất lực nổ nước bọn. Hơi bình phục một hạ cảm xúc, nàng cũng liếc nhìn mặt khác còn chưa tỉnh lại người. Các ngươi tỉnh lại rất lâu rồi sao? Nàng nhìn hướng Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc đúng bay, vẫn tốt chứ, liền so ngươi sớm 10 phút bộ dạng. Công Tôn Toàn bất đắc dĩ giang tay, ta so hắn muộn 1 phút. Giản Ái, ta so ngươi sớm 3 phút. A Diệp Miêu Miêu có chút túi đầu, nhìn xem có chút thất lạc. Cái kia ba người đưa mắt nhìn nhau. Hình như đem tiểu cô nương cho chỉnh ngất ức, cái này làm sao xử lý? Đoạn Ngọc ngược lại là không có gì quá lớn cảm giác, nhưng hai người khác đều có loại chính mình nhức hiếp tiểu hài cảm giác. Công Tôn Toàn nhìn hướng Giản Ái. Làm sao xử lý? Giản Ái suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đoạn Ngọc. Cuối cùng Công Tôn Toàn phụ sướng phu tùy cũng cùng nhau nhìn về phía Đoạn Ngọc. Ngươi xử lý? Đoạn Ngọc trừng to mắt, làm đánh lén. Hắn lập tức đem đầu dao động cùng chống lúc lắc đồng dạng. Giản Ái cùng Công Tôn Toàn trừng mắt, dương lên nắm đấm của mình. Đoạn Ngọc rụt cổ một cái, nhìn hướng Diệp Miêu Miêu, gãi đầu một cái, "Ách, bên trong cái Diệp đồng học ca, có chuyện gì không vui sao? Vậy nói ra để chúng ta vui vẻ thôi." Giản Ái cùng Công Tôn Toàn đồng thời nâng trán, đầy mặt bất đắc dĩ. Cảm giác đứa nhỏ này tương lai thoát đơn đáng lo a. Diệp Miêu Miêu lườm hắn một cái, không nói gì. Đoạn Ngọc trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, hắn thấy có mạnh có yếu đây không phải là rất bình thường sao? Cái này có gì có thể an ủi? Hắn suy nghĩ một chút nói, kỳ thật ta thật không biết ngươi là bởi vì cái gì mà thất lạc, cũng là bởi vì ngươi so với chúng ta muộn tỉnh lại. Diệp Miêu Miêu trầm mặc một chút, thấp giọng nói, ta cho rằng ta có thể đuổi kịp ngươi. Bọn họ bước chân liền cái này. Đoạn Ngọc nghe vậy cười, năng lực của ta ngươi cũng biết, ta có thể là quang minh hóa thân, toàn ca dị năng bản thân chính là hắc ám, vậy thì tương đương với về nhà, đến mức chị Giản Ái cái kia thuộc về tình huống đặc biệt. Nhưng vô luận như thế nào, chúng ta kỳ thật đều là vì dị năng tiện lợi, cho nên mới sẽ nhanh như vậy tỉnh lại. Ngươi nếu biết rõ có một câu gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, mà còn ngươi bây giờ mới đẳng cấp gì? Kết quả như vậy bản thân liền cũng không có cách nào nói rõ cái gì. Huống chi ngươi nhìn lão Trương không phải cũng còn không có tỉnh sao? Ngươi như vậy để hắn về sau làm sao tự xử a? Hắn bên này mới vừa nói xong, phía sau Trương Lôi thân thể liền lay động một cái, sau đó gật gù đắc ý nhìn lại. Các ngươi nói gì thế? Ta làm sao vậy? Không có việc gì, khoa Trương dung mạo ngươi xoái. Đoạn Ngọc thuận miệng liền bịa chuyện một câu. Ách, tiểu tử ngươi vẫn là rất có ánh mắt nha. Trương Lôi có chút thẹn thùng xua tay. Lập tức hắn bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh, đây chính là đan lâu bên trong. Còn rất lớn nha. Đan lâu bên trong diện tích xa so với từ bên ngoài nhìn phải lớn hơn nhiều, hẳn là thông qua một loại nào đó nạp tu di tại giới tử thủ đoạn cải tạo ra, loại này thủ đoạn tại di tích bên trong cũng không thấy nhiều. Toàn bộ đan lâu nội bộ kết cấu có hình tám cạnh, nghĩ đến là tham chiếu bắt quái đến bố trí. Đan lâu ngay chính giữa là một cái đen trắng song ngư thái cực đồ án, hai cái mắt cá vị trí bên trên các trưng bày một cái bồ đoàn, đồng dạng cũng là một đen một trắng, giống như là luận đạo chỗ đồng dạng. Trương Lôi khắp nơi vòng tản bộ một chuyến, khi trở về buồn bực nói, đây không phải là đan lâu sao, làm sao một bình đan dược đều nhìn không thấy. Xung quanh trừ bỏ một chút sách vở bên ngoài, liền không nhìn thấy những vật khác. Tầng 1 không có vậy liền khẳng định tại tầng 2 thôi, cái gì não? Công Tôn Toàn hai mắt một phen. Mắt thấy Trương Lôi lại muốn nói, hắn dứt khoát đưa tay liền đánh gãy, loạt trước nói, chớ nói chuyện ngẩn, ngươi vừa nói liền kéo thấp đội ngũ chỉnh thể chỉ số IQ. Tầng 2 có cấm chế, bằng không còn có ngươi chuyện gì a? Ở những người khác không có tỉnh phía trước, hắn cùng Đoạn Ngọc liền đã đem tình huống xung quanh toàn bộ đều sờ soạn một lần, tầng 2 có cấm chế, hắc giao chưa xuất hiện, hiển nhiên lần khảo nghiệm này còn chưa kết thúc. Đại khái lại qua mấy phút, lại có hai người tỉnh lại, Lý Tuấn chính là một cái trong số đó. Hiện tại bọn hắn trong chi đội ngũ này, liền chỉ còn lại Trần Vượng vẫn chưa có tỉnh lại. Mà đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua từ bốn mặt bát phương truyền đến. Thời gian đến. Lời còn chưa dứt lúc, đã thấy Trần Vượng cùng còn lại mấy cái không có tỉnh lại người dưới lòng bàn chân hiện ra từng đạo hình tròn linh trận, theo linh trận khởi động, mấy người kia thân hình nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Diệp Miêu Miêu cảm thụ được quanh mình nồng đậm không gian ba động, đối Đoạn Ngọc nói, là truyền tống linh trận, sẽ không có chuyện gì. Đoạn Ngọc nghe vậy nhẹ gật đầu, có hùng hùng bản thân hắn tự nhiên cảm ứng được không gian ba động, đại khái cũng có một chút suy đoán. Cuối cùng thử thách hiện tại bắt đầu. Chư vị rời bước thái cực đài. Phía trước âm thanh kia vang lên lần nữa. Mọi người dựa theo chỉ thị đi tới đan lâu trung ương thái cực đồ vị trí. Liên tại bọn hắn chờ đợi văn thời điểm, dưới chân thái cực đồ phút chốc tách ra một vệt ánh sáng hoa, ngay sau đó trước mắt mọi người chấp nhận, một như mới vào di tích lúc như vậy, tạm thời mất đi ý thức. Làm ánh mắt khôi phục, Đoạn Ngọc lại phát hiện chính mình vậy mà còn đứng tại chỗ, mà những người khác cũng đã không thấy thân ảnh. Hắn mở ra thời chi đồng nhìn thoáng qua, xác định đây chính là nguyên bản đan lâu một tầng không thể nghi ngờ. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là ra bờ UG, đem hắn cho rơi ra tới? Tiểu Hữu, sau lưng truyền đến một tiếng khẽ gọi, Đoạn Ngọc trong lúc đó ra đầu nổ tung, khắp cả người phát lạnh, trong cơ thể khí cơ nháy mắt buộc phát quay người chính là một cái quan xung kiếm. Tại kiếm khí bắn ra cũng trong lúc đó, hắn lập tức phát động tiềm thức rời đi nơi đây. Quan xung kiếm không giống mặt khác kiếm khí như vậy mau lẹ, kiếm khí quy tích có thể thấy rõ ràng, thế nhưng một kiếm này lại có cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là phạm vi rộng. Giống như ra khỏi nòng hỏa pháo đồng dạng kiếm khí đột nhiên một phát, kình phong nháy mắt càn quét toàn bộ một tầng. Đoạn Ngọc cổ tay chuyển một cái thanh ngọc trường thương rơi vào trong tay, điêu linh chi quang bám vào, quanh người hiện ra 10 quả màu vàng quang cầu vây quanh hắn xoay tròn, điêu linh diệu văn mở ra. Tay phải cầm thương, trong tay trái lam quang mở mịt, phục nguyên chi quang vận sức chờ phát động, bên ngoài thân dắt lên một tầng ám kim màng ánh sáng, làm hắn tựa như cái kia thiếu lâm đồng nhất, thiết bố sam đẩy công suất. Theo kình phong chậm chậm tiêu tán, hắn cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tuổi còn trẻ, hỏa khí nhưng là không nhỏ, ngược lại là cùng bần đạo lúc tuổi còn trẻ cực kỳ giống. Đoạn Ngọc cũng còn chưa kịp phản ứng, một cái dày rộng bàn tay liền rơi xuống đầu vai của hắn, trong chốc lát hắn tất cả chuẩn bị, bao gồm trong cơ thể linh khí cùng cổ động mãnh liệt khí huyết chi lực đều tại một trường này bên dưới nháy mắt lắng lại. Người trẻ tuổi, thế giới tuyệt vời như vậy, chớ có táo bạo như vậy, dạng này không tốt. Chương 72, ngươi cho ta đem giày mặc vào. Chương 72, ngươi cho ta đem giày mặc vào. Điều linh chi quang diện, rượu văn tàn đi, bên ngoài thân màng ánh sáng phá, phục nguyên chi quang hơi thở. Đoạn Ngọc nhìn xem bên cạnh trên người mặc rộng rãi đạo bảo, mặc dù khuôn mặt mơ hồ một mảnh, nhưng lại có thể nhìn ra hiền lành thái độ lão đạo, trên mặt treo đầy kinh ngạc thân sắc. Đối mặt lao đạo sĩ này, hắn cái này thân kinh bắt chiến, sinh sinh tử tử đến không hết người, lúc này vậy mà không sinh ra nửa điểm lòng kháng cự. Liên phảng phất có một bát thanh tuyền đem tinh thần của hắn bao vây, mỗi muốn sao động thời điểm, liền sẽ có một tia mát mẹ chi ý đem hắn trấn an. Đây là thủ đoạn gì? Trầm mặc. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất một vấn đề là, lao đạo này là từ đâu xuất hiện? Hào không một tiếng động, không có dấu hiệu nào, thậm chí liền không gian ba động đều chưa từng cảm ứng được nửa phần, phảng phất như là vô căn cứ. Không phải trống rông xuất hiện, mà là hình như hắn lúc đầu ngay ở chỗ này, chỉ là bọn họ vẫn luôn chưa từng phát hiện. Chờ chút, đan lâu bên trong làm sao sẽ không hiểu xuất hiện một cái lão đạo, cùng một chỗ trà trộn vào đến, vì cầm đan lâu chỗ tốt. Ý nghĩ này vừa ra đến liền bị hắn phủ định, cái kia hắc giao cũng không phải ăn chay, nếu thật là trà trộn vào đến không có khả năng không phát hiện được. Mà nếu như ngay cả hắc giao đều không phát hiện được tồn tại, hẳn là cũng khinh thường tại cùng bọn họ những bọn tiểu bối này cướp đường ăn đi. Lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên toát ra một cái to gan phỏng đoán. Từ ngực, hắn nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn hướng lão đạo kia, hỏi dò, "Ngươi, ngài là Trương chân nhân?" Lão đạo vuốt râu cười một tiếng, "Phải cũng không phải. Đây chỉ là một đạo thần thức phân thân mà thôi, ngươi như cảm thấy là, đó chính là, ngươi như cảm thấy không phải, vậy liền không phải." Đoạn Ngọc đội vàng chắp tay thở dài, vãn bối bái kiến Trương chân nhân. "Chúng ta cuối cùng gặp nhau." Trương Tam Phong thần thức phân thân duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, đem hắn đỡ lên, nói câu để hắn không nghĩ ra lời nói. "Vãn bối, không hiểu nhiều lắm." Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, "Ngươi còn nhớ đến cái kia hắc giao nói cái này thử thách là vì sao mà thiết lập?" Đoạn Ngọc theo bản năng trả lời, "Nó nói là vì tìm kiếm hữu duyên." Đột nhiên hắn dừng một chút, thần sắc kinh ngạc nhìn hướng lão đạo, "Ngài là nói, ta chính là người hữu duyên kia?" Trương Tam Phong cười không nói. Đoạn Ngọc lập tức liền bối rối. Ở bên ngoài hắn liền có nguyên người cũng không tính. Vừa vào di tích hắn liền biến thành người hữu duyên. Hắn trầm tư một lát, "Tiền bối, ngài làm sao lại có thể xác định người ngài muốn tìm chính là ta?" Trương Tam Phong không có vội vã trả lời, phút chốc tay áo hất lên, không gian thay đổi, một giây sau hai người trực tiếp liền đi tới khác một vùng không gian. Cái này không gian trung ương trưng bày một cái to lớn đan lô, đan lô bên trong còn có thể nhìn thấy bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm, xung quanh trưng bày mấy cái tủ thuốc, ánh mắt vội vàng đảo qua tủ thuốc bằng tên, trong đó có số ít danh tự hắn đều biết, thế nhưng tuyệt đại đa số nhưng là chưa từng nghe thấy. Trương Tam Phong ngồi đến bên cạnh bàn trà một bên, nhấc lên ấm trà rót hai chén trà, bàn tay nhẹ nhàng đẩy, cái kia chén trà vô căn cứ mà cất cánh đến Đoạn Ngọc trước mặt, chưa uống chén trà à. Đoạn Ngọc thụ sủng nhược kinh hai tay nâng chén thi lễ, tạ tiền bối. Hắn cúi đầu lên nhìn, đã thấy trà nước trà trong chén đồng thời vô nhan sắc, mà còn cũng ngửi không thấy hương trà, trông như nước trắng đồng dạng, hắn không có nhớ bao nhiêu, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đột nhiên hắn hai mắt trừng lớn, đầy mặt bất khả tư nghị liếc nhìn lão đạo. Cái này nhìn như bình thản không có gì lạ, một ly nước vào bụng về sau đúng là trực tiếp hóa thành một lạnh một nóng hai đạo năng lượng, lạnh năng lượng bay thẳng thiên linh, cuối cùng chuyển vào nhận thức trong biển, nóng năng lượng bay thẳng bên dưới, bên trong hai cái đan điền. Một ly này trà vào trong bụng, hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng chính mình linh hồn càng thêm lương thực, tinh thần lực cũng có rõ rệt tăng lên, nhục thân cường độ dù chưa có biến hóa, thế nhưng đan điền cùng kinh mạch trong cơ thể lại bị mở rộng không ít, mấu chốt nhất là trong cơ thể hắn ngũ hành chi khí bên trong một nguyên làm vậy mà nháy mắt đạt tới viên mãn trạng thái. Đinh, đẳng cấp tăng lên đến LV18, điểm kỹ năng 1. Ký chủ, Đoạn Ngọc đẳng cấp 18, 25, chủ chức nghiệp, chiến pháp phó chức nghiệp, ngự thú sư linh sủng, thận kỳ dị năng thức tỉnh, thời gian linh kỹ, điêu linh LV10, phục nguyên chi quang LV10, thời đình LV1, bất tử kim thân, thời chi đồng, thiểm thước LV6 võ kỹ, thiết sơn tháo, mắt, bạt đao chạm, mắt, thiết bố sam, mắt, lục hợp thường, tự ngộ, không có phần cấp, lục mạch thần kiếm binh khí, thanh ngọc thương điểm kỹ năng, 4 ba lô, yêu hạch thổ lâu 2, tẩy tủy đan 1, thối thể đan 10. Ngưng khí đan 8, hộp náo vật tài liệu hiếm cấp 1, ba lô cùng không gian hệ thống là hai chuyện khác nhau. Đoạn Ngọc nhìn xem bảng trực tiếp lên người. Một ly trà, trực tiếp cho hắn thăng lên một cấp. Hơn nữa còn xuất hiện 25. Cái này mẹ nó không thể so quét dị thú đến nhanh. Hắn nhìn chừng chừng lao đạo trong tay ấm trà, con mắt đỏ cùng thỏ đồng dạng. Cái này trà danh một nguyên, mặc dù nhìn qua nhạt nhẽo, nhưng trên thực tế nhưng là dùng hơn 30 chồng linh thực chất lỏng điều chế mà thành, uống trà này phía sau có thể dọn sạch linh hải, bổ khí bồi nguyên. Lao đạo suýt hớp trà, chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, cười nói, nhưng cái này trà chỉ có lần thứ nhất uống mới có tác dụng, lại uống liền không có hiệu quả rồi. Lời nói nói bóng gió chính là, tiểu tử, chớ nằm mộng ban ngày, ngươi chiếm đi cũng vô dụng. Đoạn Ngọc nháy mắt, tiền bối ngài nói đùa, ta cũng không phải loại kia lòng tham không đáy người a. Văn bối là nhìn ngài cái này ấm trà thật là tinh xảo, cho nên chăm chú nhìn thêm. Ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng lại thầm hô một tiếng đáng tiếc. Mặc dù đánh không lại, thế nhưng không trở ngại hắn ý một cái đi. Bất quá làm nói hay không, cái kia bình trà nhỏ sắc thực tinh xảo, nhan sắc cùng hắn thanh ngọc thương rất giống, đều là màu thiên thanh, thế nhưng bình trà nhỏ nhan sắc lại càng nhạt nhẽo một chút, nhìn xem mười phần đẹp mắt. Ha ha ha, người nhà người nhà. Lao đạo chợt cười to, ngươi không những nhớ thương lao đạo trà, liền lao đạo bình ngươi đều ghi nhớ. Quả nhiên a, ngươi cùng lao đạo lúc tuổi còn trẻ thật sự là giống nhau như lúc. Đồng dạng tiên tư thông minh. Đoạn Ngọc nói thầm trong lòng. Trương Tam Phong tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, cười nói, ra mặt đồng dạng dày. Đoạn Ngọc, ngài muốn là nói như vậy ta nhưng liền không vui nào. Ta kiện ngài phỉ báng ngao. Lại đây ngồi đi. Trương Tam Phong chỉ bàn trà khác một bên. Tạ tiên bối. Đoạn Ngọc lập tức chắp tay, sau đó khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên. Có thể nhìn ra ngươi không phải cái an phận tính tình, tại lao đạo cái này không có quy củ nhiều như vậy, không cần quá câu thúc, làm sao dễ chịu làm sao tới liền tốt. Ngươi cho ta đem giày mặc vào. Lao đạo đống nhiên kêu lên. Đoạn Ngọc ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng có đem giày mặc vào, một bên xuyên, trong miệng một bên lẩm bẩm, không phải ngài nói làm sao dễ chịu làm sao tới sao, cái này thế nào còn mang lật lọng. Lao đạo nghe hắn lẩm bẩm lời nói, lập tức mặt liền đen. Quay đầu nhìn hướng Đoạn Ngọc yếu ớt nói một câu, lao đạo sai, ngươi ra mặt có thể so với lao đạo lúc còn trẻ dày nhiều. Đoạn Ngọc đống nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, ngài quá khen. Đại Nguyên Di lao chính miệng khen ta a, thật vui vẻ. Trương Tam Phong,